Chương 49, thiên cơ khó dò, có khác bắn cờ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Sở Huyền Tận ánh mắt, tại vị kia tự xưng thiên cơ tử lão đạo sĩ trên mặt khẽ quét mà qua. Chén trà trong tay của hắn, vẫn như cũ vững và mừng, bên trong nước trà, liền một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Quan điểm, hắn lặp lại một lần, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Ma đầu xuất thế, tự nhiên nên do danh môn chính phái, chảm yêu trừ ma. Đạo hưu nói đúng lắm. Thiên cơ tử vuốt ve râu dài, một mặt nghiêm mặt. Chỉ là ma đầu kia hành tung quỷ bí, thủ đoạn hung ác, vận đạo thôi diễn thiên cơ, lại chỉ thấy một mảnh huyết quang, tính toán không ra gốc rễ chân lai lịch. Cái này mới muốn thỉnh giáo đạo hữu bực này cao nhân. Trong lòng Sở Huyền Tẫn cười khẽ. Tính toán không ra. Cái kia đoạt xá dược vương tàn hồn, khi còn sống dù sao cũng là tiên vương cấp tồn tại, liền tính bây giờ chỉ còn một sợi tàn hồn, nó thiên cơ như thế nào người một cái hạ giới hóa thần tu sĩ có thể theo dõi. Hắn lười đi quan cái này cọc nhàn sự. Báo thù rửa hận cái bản, hắn đã nhìn phát chán. Huống chi, ma đầu kia mang khí, là hướng về phía Yên Hà Tông đi. Hắn một cái người qua đường, không cần thiết đi lội vũng nước đục này. Vạn nhất cái kia tàn hồn có cái gì liều mạng con bài chưa lật, ép lôi kéo hắn tự bạo, cái kia mới kêu được không bù mất. Các đệ tử của hắn còn chờ lấy hắn trở về nâng đỡ. Bất quá, trước mắt cái lao đạo sĩ này ngược lại là có mấy phần ý tứ. Sở Huyền Tẫn tâm niệm vừa động, Thiên Đạo Pháp Nhãn lặng yên mở ra. Tính danh: Trương Huyền Cơ, đạo hiệu: Thiên Cơ Tử, căn cốt: Thiên giai thượng phẩm, Thiên Tâm đạo thể, tu vi: Hóa Thần hậu kỳ khí vận, màu vàng kim nhạt, lòng mang tương sinh, có công đức chi quang hộ thể, nhưng hắc khí của thân, chúng có một lần chết kiếp. Gần đây kiếp nạn, sau 3 ngày tại Lạc Vân trấn truy tra ma đầu vết tích, bị nó lấy huyết hà đại trận vây khốn, là bảo vệ đệ tử thoát thân, dốc sức chiến đấu mà chết, thần hồn câu diện. Hắn ánh mắt lại rơi vào cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu đạo đồng trên thân. Tính danh: Thanh Phong Căn Cốt, tiên phẩm, tiên thiên vô cấu thể, tu vi: Luyện khí tầng 1 khí vận, màu trắng tinh, chưa qua tạo hình, như một tấm giấy trắng, tính dẻo cực mạnh. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày, nó thể vì cứu hắn mà chết, hắn tại trong tuyệt vọng bị ma đầu gieo xuống ma trùng, biến thành dược nô, lại tại cựu tử nhất sinh bên trong, ngoài ý muốn mở ra vô cấu thể chết, chạy thoát. Sở Huyền Tẫn trong mắt hiện lên một tia gợn sóng. Thiên tiên vô cấu thể, ngược lại là mầm mống tốt. Đáng tiếc, cơ duyên này muốn dùng sư phụ hắn mệnh đến đổi. Mà còn, quá trình quá mức quanh co, phiền phức. Sở Huyền Tẫn nháy mắt không có hứng thú. Hắn thu hồi ánh mắt, để chén trà xuống. Lao đạo trưởng, ngươi lòng mang thiên hạ là chuyện tốt. Thanh âm của hắn thay đổi đến bình thản. Đáng tiếc, thiên hạ này cũng không để ý tâm ý của ngươi. Thiên Cơ Tử sững sờ, không có minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Đạo hữu lời này, ngươi tính toán không ra lai lịch của hắn, là vì hắn muốn không thuộc về thời đại này. Sở Huyền Tẫn đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một cái hạ phẩm linh thạch, đặt lên bàn. Ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn nhìn xem Thiên Cơ Tử tấm kia kinh ngạc mặt, cuối cùng nói một câu: Ma đầu kia, không phải ngươi nên trêu chọc tồn tại. Ngươi như khăng khăng muốn đi, bất quá là cho hắn nhiều đưa một phần huyết thực mà thôi. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý cái kia đầy mặt khiếp sợ lao đạo sĩ, quay người, chậm rãi đi xuống lầu bậc thang. Đạo hữu xin dừng bước. Thiên Cơ Tử liền vội vàng đứng lên, muốn truy hỏi. Nhưng khi hắn đuổi tới đầu bậc thang lúc, nơi nào còn có Sở Huyền Tẫn thân ảnh. Người kia tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Thiên Cơ Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem trên bản viên kia linh khí mở mịt linh thạch, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ cái kia như nước chảy đám người, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ mờ mịt. Thanh Hà Thành, phố Nam, ba vào biệt lạc. Sở Huyền Tẫn trở lại gian phòng của mình, bày ra một đạo cách âm cấm chế. Hắn ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động. Đều đến Vạn Đạo Điện. Vạn Đạo Thần Sơn, tông chủ đại điện. Sở Huyền Tẫn thân ảnh xuất hiện tại tấm kia treo cao tại trên biển mây bảo tọa bên trên. Hắn vừa dứt lời, trong điện liền có ba đạo ánh sáng vô căn cứ sáng lên. Diệp Trần Phong, Tô Linh Nhi, Vương Đa Kim thân ảnh từ ánh sáng bên trong đi ra. Trên người bọn họ đều mang một cỗ trinh phạt về sau thiết huyết chi khí, tu vi cũng so một tháng phía trước tinh tiến không ít. Đệ tử tham kiến sư tôn. Ba người cùng nhau không người. Ân. Sở Huyền Tẫn ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua. Sự tình làm được như thế nào? Diệp Trần Phong tiến lên một bước, âm thanh trầm ổn. Hồi sư tôn, đệ tử đã tạm thay đà chủ chức vụ. Phàm trước đây phạm ta tông môn người đều là đã liệt ra danh sách. Đệ tử dẫn đầu Thanh Vân phân đà tinh nhuệ, một tháng bên trong liên phá bờ Đông Hải 17 đảo, chém kinh đảo môn trưởng lão ba người, đệ tử 300, trọng đoạt mộ linh thạch. Sau trận chiến này, kinh đảo môn đã đi sứ người trước đến thỉnh tội, nguyện dâng lên ba tòa phường thị để cầu ta tông môn quang dung. Vương Đa Kim cũng liền bước lên phía trước, trong tay hắn toán bản lao đến sáng loáng. Sư tôn, đệ tử bày ra bắt môn kim tỏa trận đem bách thú sơn trang cái kia 5.000 yêu thú khống tại Hắc Phong Sơn mạch 3 ngày 3 đêm, khiến cho tự giết lẫn nhau, tử thương hơn phân nửa. Cái kia Hùng Khai Sơn sợ vỡ mật, bây giờ đã có đầu rút cổ sân môn, không còn dám ra. Tô Linh Nhi cũng nhẹ giọng mở miệng. Những cái kia bỏ đá xuống giếng môn phái nhỏ, đệ tử đã theo đại sư minh từng cái thăm hỏi. Phàm ngu xuẩn mất không người, nó sân môn đều là đã bị đóng băng ba thước. Sở Huyền Tẫn nghe lấy bọn họ hồi báo, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Không sai, có mấy phần bộ dáng. Sát phạt quả đoán, tiến tối có theo. Rất tốt. Hắn nhẹ gật đầu. Những cái kia hàng, liền để bọn họ lấy ra đầy đủ thành ý đến mức những cái kia còn tại ngắm nhìn. Thanh âm của hắn lạnh mấy phần. Ví dụ như Liệt Hỏa Tông. Trong mắt Diệp Trần Phong hiện lên một tia hàn mang. Hồi sư tôn, Liệt Hỏa Tông tự biết đối lý, đã toàn diện co vào phòng tuyến, các tông chủ liệt sơn càng là đóng cửa không ra. ta Thanh Vân Phân Đà thực lực có hạn, cường công sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề.
Không sao.
Sở Huyền Tẫn phất phất tay. Liệt Hỏa Tông có người sẽ đi thu thập. Hắn vừa dứt lời, đại điện khác một bên, một đạo màu vàng quang mang đột nhiên sáng lên. Triệu Vô Ưu thân ảnh từ trong đi ra. Trên người hắn khí tức so một tháng phía trước càng thêm nội liễm, cũng càng thêm nguy hiểm. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng, phảng phất có lôi đỉnh đang nổi lên. Trên người hắn còn mang theo một cỗ còn chưa tàn đi, nồng đậm mùi máu tươi. Đệ tử, tham kiến sư tôn. Hắn quỳ một chân trên đất. Đứng lên đi. Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn. Sự tình làm được như thế nào? Triệu Vô Ưu đứng dậy, âm thanh bình tĩnh. Hồi sư tôn, Liệt Hỏa Tông ngoại môn 36 phòng đã toàn bộ bị đệ tử san bằng. Ngoại môn đệ tử thử thương hầu như không còn. Nó hộ sơn đại trận đã bị đệ tử phá vỡ bảy thành. Đệ tử cùng Liệt Hỏa Tông ba tên hóa thần trưởng lão giao thủ, chém thứ nhất, trọng thương thứ hai. Người tông chủ kia Liệt Sơn đúng là luyện hư sơ kỳ, đệ tử cùng hắn cách không đối một chiêu, tạm thời không địch lại. Vương Đa Kim ở một bên nghe đến hít sâu một hơi. Khá lắm, tứ sư đệ cái này không phải đi đánh nhau, đây rõ ràng là đi phá nhà a. Cái này mới một tháng, liền đem một cái truyền thừa ngàn năm đại tông môn làm thành bộ dáng này. Đệ tử tự biết, lấy trước mắt thực lực, còn không có sức mạnh pháp thuật giết cái kia Liệt Sơn. Cho nên, đệ tử hủy nó sơn môn, đoạn căn cơ, liền tạm thời thối lui, tìm một chỗ bí ẩn chi địa, dốc lòng tu luyện sư tôn ban tặng thần công. Triệu Vô Ưu trên mặt, không có nửa phần kiêu ngạo, ngược lại mang theo một tia thỉnh tội ý vị. Đệ tử bất lực, chưa thể hoàn thành sư tôn nhiệm vụ. Đã rất khá. Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Biết tiến thối, hiểu ẩn nhẫn. Đầu này thần long, không chỉ có lực lượng, càng có não. Thái cổ long thần kinh tu luyện đến như thế nào? Hồi sư tôn, đệ tử ngu dốt, vừa mới đem tầng thứ nhất công pháp tu luyện viên mãn. Sở Huyền Tẫn nhẹ gật đầu. Thần giai công pháp vốn cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng luyện thành. Một tháng có thể tu thành tầng thứ nhất, đã coi như là kỳ tài ngút trời. Rất tốt. Hắn nhìn xem trước mặt bốn cái khí tức càng trầm ngưng đệ tử. Các ngươi lần này đều làm rất tốt. Tông môn điểm cống hiến, sau đó tự sẽ cấp cho đến các ngươi lệnh bài bên trong. Đều lui xuống trước đi, riêng phần mình trở về củng cố tu vi, lặng chờ bước kế tiếp chỉ lệnh. Là, sư tôn. Bốn người cùng nhau cong người, hóa thành lưu quang, biến mất ở trong đại điện. Trong điện lại lần nữa chỉ còn lại Sở Huyền Tẫn một người. Hắn tựa vào bảo tọa bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịn. Chương 50, thuận nước đẩy thuyền, thiên lãng quy tâm. Người đăng Vô Ưu Vô Tạ Vạn Đạo Thần Tông tông chủ đại điện. Sở Huyền Tẫn tựa vào bảo tọa bên trên, đầu ngón tay tại trên tay vịn nhẹ nhàng đánh, phát ra quy luật tiếng vang. Bên trong đại điện trống trải mà yên tĩnh. Liệt Hỏa Tông sự tình đã thành kết cục đã định. Triệu Vô Ưu trôi này sắc bén nhất đao đã đâm vào trái tim của địch nhân. Còn lại chính là Diệp Trần Phong bọn họ đi thu thập tàn cuộc, đi đem Vạn Đạo Thần Tông uy danh triệt để lạc cấn tại Đông Hoang thổ địa bên trên. Giết gà dọa khỉ, cái này gà giết đến không sai biệt lắm. Trong lòng hắn tự nói, liền nhìn những con khỉ kia có đủ hay không thông minh. Hắn không có lại quan tâm Đông Hoang thế cục, thân là cầm cờ người, quân cờ rơi xuống, liền chỉ cần lặng lẽ đợi kết quả. Hắn đem tâm thần chìm vào thức hải, bắt đầu lĩnh hội thái cổ long thần kinh. Bộ này thần giai công pháp bá đạo tuyệt luân, ẩn chứa trong đó long đạo pháp tắc, cùng hắn tự thân đạo tổng cường cũng có thể ấn chứng với nhau. Cùng lúc đó, Thanh Vân Phân Đà, tông chủ bên trong đại điện không khí ngột ngạt, nhưng lại giấu giếm một cỗ không đè nén được phấn khởi. Vân Thiên Thanh ngồi tại nguyên bản thuộc về hắn vị trí tông chủ bên trên, giờ phút này lại càng giống một cái cẩn trọng đại quản gia. Trước người hắn chất đầy các loại đưa tin ngọc phủ cùng chỉ báo. Diệp Trần Phong thì ngồi tại khách tọa thủ vị, trước người hắn để đó một ly sớm đã lạnh tấu trà, hai mắt khép hờ, phảng phất tại chớp mắt, kỳ thực thần niệm sớm đã cùng toàn bộ Thanh Vân Phân Đà khí vận nối liền với nhau. Vương Đa Kim cùng Tô Linh Nhi phân ngồi hắn hai bên. Vương Đa Kim trong tay toán bản gần như không có ngừng qua, hắn đang nhanh chóng tính toán xuất chinh lần này chế tổn, thu được cùng đến tiếp sau lợi ích tối đại hóa. Tô Linh Nhi thì tại dụ tâm, lau chùi cổ tay nàng bên trên cái kia màu bạc trung. Điện hạ, đứng mười mấy tên muốn là Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão. Trên mặt bọn họ thần sắc vô cùng phức tạp, có rung động, có kính sợ, càng có sống sót sau tai nạn vui mừng. Ngắn ngủi một tháng, cái này bọn họ đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng lại ngày càng suy thoái tông môn. Tại cái này tên là Diệp Trần Phong thiếu niên dẫn đầu xuống, lại lấy một loại thế lôi đình bạc quân, quét ngang toàn bộ Đông Hoang Nam Cảnh. Những cái kia đã từng cùng bọn họ minh tranh ám đấu, thậm chí bỏ đá xuống giếng tông môn, bây giờ không chết chính là hàng. Báo một tên đệ tử từ ngoài điện vội vàng chạy vào, vì một chân trên đất. Khởi bẩm đại đa chủ, Đông Hải Kinh Đảo môn đã xem ba tòa phường thị khế đất, tính cả 300 vạn hạ phẩm linh thạch, xem như nhận lỗi, đưa đến sơn môn bên ngoài. Vương Đa Kim văn bản đánh đến nhanh hơn, báo lại một tên đệ tử chạy vào. Bách thú sơn trang trang chủ Hùng Khai Sơn đích thân đến trước sơn môn chịu đòn nhận tội, nguyện dâng lên kỳ chân dấu 100 năm vạn thú đồ chỉ cầu ta tông môn quan dung. Báo Đông Cảnh 17 tông liên danh dâng tấu trường, nguyện hàng năm triệu bái, mỗi năm tiến cống, phụng ta Vạn Đạo Thần Tông là tôn. Tương đạo tin chiến thắng không ngừng truyền đến. Bên trong đại điện, những trưởng lão kia hô hấp đều biến thành ồ ồ, bọn họ nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên, trong ánh mắt lại không nửa phần hoài nghi. Cái này mới thật sự là đại tông môn khí tượng, cái này mới là bọn họ tha thiết ước mơ huy hoàng. Đúng lúc này, sơn môn chỗ phụ trách trấn thủ trưởng lão thông qua thân phận lệnh bài truyền đến một đạo khẩn cấp truyền âm. Đại đa chủ, Thiên Lãng Tông. Thiên Lãng Tông phái sứ giả trước đến, chỉ tên muốn gặp ngài. Thiên Lãng Tông. Bên trong đại điện nháy mắt tiến tĩnh trở lại, tất cả trưởng lão sắc mặt đều thay đổi đến ngưng trọng. Vân Thiên Thanh càng là bỗng nhiên đứng lên. Thiên Lang Tông, bọn họ tới làm cái gì? Thiên Lang Tông, tại Liệt Hỏa Tông phía dưới, chính là toàn bộ Đông Hoàng công nhận mạnh thứ hai tông. Các tông chủ Lâm Thương Hải, càng là một vị thành danh đã lâu hóa thần đại viên mãn tu sĩ, khoảng cách luyện hư cảnh giới, chỉ kém một cơ hội. Cái này tông môn, luôn luôn địa thấp, không tranh quyền thế, tại lần này trong sóng gió phong ba, cũng từ đầu tới cuối duy trì trung lập, chưa hề đối Thanh Vân Vân đã từng có bất luận cái gì bất kính cử chỉ. Bọn họ giờ phút này phái người trước đến, ý muốn như thế nào? Diệp Trần Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong, hiện lên một tia sắc bén. Để hắn đi vào. Bất quá một lát, một tên trên người mặc màu lam đạo bào theo hình mây, khuôn mặt nho nhã trung niên tu sĩ, tại đệ tử dẫn dắt bên dưới, đi vào đại điện. Trong tay hắn, nâng một cái gỗ tử đàn một quả, thần sắc cung kính, bước đi trầm ổn. Hắn đi vào đại điện, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào cái kia ngồi tại khách tọa thủ vị thiếu niên áo xanh trên thân. Hắn không có nửa phần do dự, tiến lên ba bước, đối với Diệp Trần Phong, sâu sắc vái chào. Thiên Lang Tông, ngoại sự trưởng lão, Tiền Vạn Sơn, gặp qua Diệp đại đà chủ. Tư thái của hắn, thả rất thấp. Diệp Trần Phong nhìn xem hắn, không nói gì. Không khí bên trong đại điện càng thêm nghiêm trọng. Vương Đa Kim phán bản, ngừng lại, hắn hít mắt, đánh giá cái này Têu Tiền Vạn Sơn người trung niên, tựa hồ nghĩ từ trên người hắn tính ra thứ gì. Tiền Vạn Sơn ngồi dậy, đem trong tay một quả, hai tay dâng lên. Đây là ta tông chủ một chút lễ mọn, không thành tình ý, mong rằng đại đà chủ vui vẻ nhận. Một tên đệ tử tiến lên, tiếp nhận một quả, có đến Diệp Trần Phong trước mặt. Diệp Trần Phong không có mở ra, chỉ là nhàn nhạt hỏi, có gì ý đồ đến, nói thẳng đi. Tiền Vạn Sơn cười khổ một tiếng. Đại đà chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tiền kia nào đó cũng liền không vòng vo. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa không người, nói ra một câu để cả điện người cũng vì đó khiếp sợ lời nói. Ta Thiên Lang Tông, nguyện như Thanh Vân Kiếm Tông đồng dạng, nhập vào Vạn Đạo Thần Tông, vĩnh là phụ thuộc, mặc cho hiệu lệnh. Quanh bên trong đại điện, tất cả trưởng lão cũng cảm giác mình não, ông một tiếng. Thiên Lang Tông, thực lực kia xa tại bọn họ bên trên Thanh Vân Kiếm Tông Thiên Lang Tông, vậy mà cũng muốn chủ động uy thuận. Vân Thiên Thanh càng là đứng chết chân tại chỗ, không thể tin vào tai của mình. Vương Đa Kim miệng, tấm đến có thể tát hạ một quả trứng gà. Ngươi nói cái gì? Hắn lắp bắp hỏi. Tiền Vạn Sơn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là thành khẩn cùng kiên quyết. Chư vị, không cần kinh ngạc. Nhà ta tông chủ nói, bây giờ Đông Hoang đã không phải là ngày hôm qua phía Đông Hoang. Hắn ngắm nhìn bốn phía, âm thanh nặng nề. Liệt Hỏa Tông, nguy tại sớm tối. Kinh Đàm Môn, túi đầu xương thần. Bách Thú Sơn Trang, chó vẫy đuôi mừng chủ. Cái này Đông Cảnh đại thế đã sáng tỏ. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thân Diệp Trần Phong, mang theo một tia kính sợ. Nhà ta tông chủ còn nói, tại cái này chẳng càn quét Đông Hoang phong bạo bên trong, bảo trì trung lập, ngu xuẩn nhất lựa chọn. Bởi vì phong bạo sau đó hoàn hảo không chút tổn hại cây, thường thường là đệ nhất cây bị chém ngã, dùng để làm xà nhà. Cùng hắn ngày sau bị động thanh toán, không bằng hôm nay chủ động quy hàng. Nhà ta tông chủ có nói. Tiên Vạn Sơn âm thanh mang lên một tia cùng nhiệt. Có thể đi theo cường giả chân chính, bước lên một đầu trước đây chưa từng gặp thông thiên đại đạo, là ta Tiên Lãng Tông trên dưới vạn năm khó gặp tiên duyên. Mấy câu nói đến là ăn nói mạnh mẽ, trật tự rõ ràng. Vương Đa Kim nghe đến liên tục gật đầu. Cao, thực sự là cao. Nhà ngươi tông chủ là cái người biết chuyện. Diệp Trần Phong lông mày lại hơi nhíu lên. Việc này quá lớn, đã vượt ra khỏi hắn có thể quyết đoán phạm chủ. Hắn nhìn thoáng qua Tiền Vạn Sơn, không có trả lời ngay, mà là hai mắt nhắm lại, tâm niệm vừa động, thông qua viên kia đệ tử lệnh, đem nơi đây tình hình, một chữ không lọt, chuyển hướng cái kia xa xôi không biết chi địa. Sư tôn, Thiên Lãng Tông cầu kiến, muốn bị phụ thuộc. Việc này, đệ tử không dám chuyên quyền. Thanh Hà Thành, trong sân, Sở Huyền Tấn chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt của hắn, lộ ra một tia cổ quái tiêu ý, hắn vốn cho rằng chính mình giết gà dọa khỉ, có thể đổi lấy một đoạn thời gian thanh tịnh, lại không nghĩ rằng con khỉ này không những không sợ, ngược lại chủ động đụng lên đến, muốn làm đao trong tay của hắn. Có ý tứ, hắn thấp giọng tự nói. Tự nhiên kiếm được một cái hóa thần đại viên mãn tay chân, còn có một cái nội tình thâm hậu tông môn, cái này mua bán làm đến qua. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm vượt qua vạn dặm sơn hà, trực tiếp giáng lâm tại Thanh Vân Phân Đà bên trong đại điện. Có thể chỉ có một chữ. Diệp Trần Phong đống nhiên mở mắt, hắn nhìn xem trước mặt cái kia như cũng đang chờ đợi trả lời chắc chắn Tiền Vạn Sơn, chậm rãi mở miệng. Người tông môn thành ý, bản tọa đã biết. Hắn học sư tôn giọng điệu, âm thanh cũng mang lên một tia không thuộc về hắn cái này niên kỷ trầm ổn. Liên tại Tiền Vạn Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, cho rằng sự tình đã thành lúc. Diệp Trần Phong lời nói lại làm cho cả người hắn đều cứng ở tại chỗ. Bởi vì Diệp Trần Phong không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem Tiền Vạn Sơn. Bên trong đại điện, bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến quỷ dị. Tiền Vạn Sơn tâm nâng lên cổ họng. Hắn không biết vị này thiếu niên kiếm tiên rốt cuộc là ý gì. Liên tại hắn cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lúc, ông giữa đại điện, hư không bên trong không có dấu hiệu nào, đẩy ra một vòng màu vàng gợn sóng. Ngay sau đó, một cái toàn thân từ tử kim đúc thành, lưu chuyển lên thần bí vầng sáng, tản ra mênh mông uy nghiêm lệnh bài, từ cái kia gợn sóng bên trong chậm rãi hiện lên, cuối cùng tiên tính lơ lửng tại Tiền Vạn Sơn trước mặt. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nguồn gốc từ cấp bậc cao hơn pháp tắc khí tức, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Tất cả trưởng lão, bao gồm Vân Thiên Thanh ở bên trong, đều biết rõ đây là Vạn Đạo Thần Tông thân phận lệnh bài, mà còn bọn hắn cũng đều có liền không có nhận đến uy áp quá nhiều. Mà Tiền Vạn Sơn thân thể thì là run rẩy kịch liệt. Hắn ngơ ngác nhìn viên kia trống rỗng xuất hiện lệnh bài, đầu óc trống rỗng. Đây là cỡ nào thông thiên triệt địa thủ đoạn? Ngăn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, có thể tạo vật từ hư vô, chuyển tống mà đến. Đây là Vạn Đạo Thần Tông, tông môn lệnh. Diệp Trần Phong âm thanh đúng lúc vang lên, phá vỡ tĩnh mịch. Ngươi, đưa nó mang về, giao cho nhà ngươi tông chủ. Hắn tự sẽ biết nên làm như thế nào. Tiền Vạn Sơn như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhìn xem viên kia lệnh bài, ánh mắt triệt để thay đổi. Cái kia không còn là đối đãi một kiện tín vật, mà là đối đãi một đạo thần dụ, một đạo thiên mệnh. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với viên kia lệnh bài, đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Sau đó, mới cẩn thận từng ly từng tí, dùng hết toàn thân linh lực, đem viên kia lệnh bài nâng lên, cung cung kính kính thu vào trong lực. Tiền Vạn Sơn tuân theo pháp chỉ. Hắn đứng lên, không còn dám nhiều lời một cái chữ, đối với Diệp Trần Phong, lại lần nữa sâu sắc vái chào. Sau đó, quay người, cơ hồ là chạy chậm đến, rời đi đại địa. Bóng lưng của hắn tràn đầy hốt hoảng, cùng không cách nào nói rõ vui sướng. Chương 51, Thiên Lãng phụ thuộc, Đông Hoang nhất thống. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Thiên Lãng Tông, nghị sự đại điện. Bầu không khí ngưng trọng như sắt, mười mấy tên trưởng lão ánh mắt, toàn bộ đều tập trung tại mới vừa từ ngoài điện đi tới trên thân Tiền Vạn Sơn. Vạn Sơn, làm sao? Một tên râu tóc bạc trắng đại trưởng lão, âm thanh khô khốc mở miệng. Cái kia Vạn Đạo Thần Tông, ra sao thái độ? Tiền Vạn Sơn sắc mặt tái nhợt, hắn bước nhanh đi đến đại điện trung ương, đối với thủ tọa bên trên tông chủ Lâm Thương Hải, sâu sắc vái chào. Tông chủ, chư vị trưởng lão. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tựa hồ còn tại dư vị thanh vân phân đà đại điện bên trong cổ ý áp vô hình kia. Vị kia Diệp đại đà chủ. Hắn không nói gì. Cái gì? Đại trưởng lão lông mày nháy mắt vận thành đũ cục. Không nói gì là có ý gì? Là cự tuyệt, hay là tại treo chúng ta? Đều không phải. Tiền Vạn Sơn từ trong ngực, cẩn thận từng ly từng tí bưng ra viên kia tử kim sắc lệnh bài. Ông lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ mênh mông mà khí tức cổ xưa liền tràn ngập toàn bộ đại điện. Tất cả trưởng lão sắc mặt cùng nhau nhất biến. Bọn họ có thể cảm giác được, cái này cái nho nhỏ lệnh bài bên trong ẩn chứa bọn họ không thể nào hiểu được, cấp bậc cao hơn lực lượng pháp tắc. Hắn chỉ cấp ta cái này miếng lệnh bài. Tiên Vạn Sơn âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Hắn nói: "Để tông chủ ngài đưa nó luyện hóa. Luyện hóa về sau, ngài tự sẽ biết nên làm như thế nào." Bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Hoang đường. Một tên tính tình nóng nảy trưởng lão đột nhiên đứng lên, không rõ lai lịch lệnh bài, há có thể tùy ý luyện hóa? Vạn nhất trong đó có dấu ác độc cấm chế, tông chủ ngài chẳng lẽ không phải? Im ngay. Thủ tọa bên trên, một mực trầm mặc không nói Lâm Thương Hải, cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Hắn chậm rãi đứng lên, đi xuống bậc thang, đi tới Tiền Vạn Sơn trước mặt, tự tay nhận lấy viên kia tử kim lệnh bài. Lệnh bài tới tay, ôn nhuận mà nặng nề. Hắn có thể cảm giác được, chính mình thần hồn đều tại khát vọng cái này miếng lệnh bài bên trong ẩn chứa đạo vận. Cấm chế. Lâm Thương Hải đau thương cười một tiếng. "Chư vị, các ngươi còn không có thấy rõ sao?" Hắn nhìn xung quanh cả sảnh đường trưởng lão. Lấy Vạn Đạo Thần Tông bây giờ hiện ra thực lực, như nghĩ diệt ta Thiên Lãng Tông, không cần dùng bực này bị ổi thủ đoạn. Vị kia Diệp đại đà chủ, một kiếm liền có thể chém Lý Phiêu Tuyết. Nó sư tôn, càng là thâm bất khả trắc. Lệnh bài này là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên. Hắn ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một vẻ kiên quyết cực tính. Hắn Lâm Thương Hải, khâu tại hóa thần đại viên mãn đã gần đến 300 năm, con đường đã hết. Đây là hắn đời này duy nhất một lần có khả năng chạm đến cấp bậc cao hơn cơ hội. Hắn không để ý tất cả trưởng lão khuyên can, ở trước mặt tất cả mọi người, đột nhiên cắn chót lưỡi. Một cái ẩn chứa hắn bản nguyên chi lực trong lòng tinh huyết, phun ra tại cái kia tử kim lệnh bài bên trên. Suy huyết dịch, nháy mắt bị lệnh bài hấp thu. Ông tử kim lệnh bài quang mang đại thịnh, một cỗ không cách nào kháng cự, nguồn gốc từ không gian pháp tắc lực lượng kinh khủng, nháy mắt đem Lâm Thương Hải thân thể bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tất cả trưởng lão cái kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, bọn họ tông chủ, Thiên Lãng Tông Kình Thiên chi trụ, cứ như vậy vô căn cứ, biến mất ở trong đại điện. Tông chủ, không tốt. Tông chủ không thấy. Toàn bộ nghị sự đại điện, triệt để lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Vạn Đạo Thần Sơn, tông chủ đại điện. Lâm Thương Hải cảm giác chính mình thần hồn, phản phất đã trải qua một tràng xuyên qua vạn cổ thời không phong bạo. Coi hắn lại lần nữa khôi phục ý thức lúc, cả người đã đứng chết chân tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì? Đây không phải là bất luận cái gì hắn chỗ nhận biết địa phương. Dưới chân là ôn nhuận như ngọc bạch ngọc gạch, phía trên lưu chuyển lên thiên nhiên đạo văn. Đỉnh đầu là trời sao mênh mông vô ngần mái vòm, mỗi một ngôi sao đều phản phất là một phương thế giới chân thật. Bốn phía, từng cây kình thiên trụ lớn thẳng vào vân tiêu, phía trên điêu khắc hắn nhìn không hiểu, lại có thể cảm nhận được nó vĩ lực thần ma đồ nhảy. Không khí bên trong, cái kia hóa thành thực chất, như mây như khói linh khí, điên cuồng mà tràn vào hắn toàn thân. Hắn cái kia dừng lại 300 năm tu vi bình cảnh, lại tại cái này hô hấp ở giữa, có một tia khó mà nhận ra bừng lòng. Cái này, nơi này là? Đầu óc của hắn trống rỗng. Hắn cảm giác chính mình cái kia hóa thần đại viên mãn tu vi, tại chỗ này, nhỏ bé giống một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền chết sâu kiến. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện phần cuối. Cái kia treo cao tại Cửu Thiên trên biển mây bạch ngọc trên bảo tọa, một thân ảnh đang lặng lặng mà ngồi xuống. Hắn thấy không rõ mặt của người kia, chỉ cảm thấy người kia phảng phất cùng cả tòa thần điện, cùng phương thiên địa này đều hòa thành một thể. Hắn chính là đạo, hắn chính là pháp, hắn chính là nơi đây duy nhất chúa tể. Một ý nghĩ, tựa như kia chớp bổ ra Lâm Thương Hải tất cả mê man cùng nghi hoặc. Tông chủ, cái này mới là Vạn Đạo Thần Tông chân chính tông chủ. Phù phù. Lâm Thương Hải cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể của mình, hai đầu gối mềm nhũn, đối với đạo thân ảnh kia, đi một cái đầu giảm xuống đất đại lễ. Hắn đem đầu của mình thật sâu vùi vào cái kia băng lãnh ngọc thạch gạch bên trong. Thiên Lăng Tông, Lâm Thương Hải, bái kiến tông chủ. Thanh âm của hắn bởi vì cực hạn rung động cùng kính sợ mà run rẩy kịch liệt. Lâm Thương Hải, một đạo bình thản âm thanh từ bảo tọa bên trên truyền đến, trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên. Sở Huyền Tấn nhìn phía dưới cái kia triệt để bị chết phục Thiên Lãng Tông tông chủ, Thiên Đạo Pháp Nhãn đã sớm đem hắn nhìn cái thông thấu. Tính danh: Lâm Thương Hải Căn Cốt, địa giai tuyệt phẩm tu vi, hóa thần đại viên mãn khí vận, màu xanh, khí vận đã tới đỉnh phong, như không có nghịch tiền cơ duyên, đời này luyện hư vô vọng. Sở Huyền Tấn vẻ miệng câu lên một vệt đường cong. Quả nhiên, là cái thông minh, nhưng lại cùng đường mạt lộ người. Dạng này người, tốt nhất khống chế. Ngươi, so Vân Tiên Thanh có quyết đoán. Sở Huyền Tấn âm thanh vang lên lần nữa. Hắn dùng 3 ngày mới làm ra quyết định, mà ngươi chỉ dùng một nén hương. Lâm Thương Hải thân thể run lên bần bật, vùi đầu đến thấp hơn. Đệ tử không dám cùng Vân Đà chủ so sánh, chỉ là đệ tử không muốn bỏ qua cái này vạn năm khó gặp tiên duyên. Tiên duyên? Sở Huyền Tấn khép cười một tiếng, ngươi có thể biết, ta Vạn Đạo Thần Tông, thu phụ thuộc tông môn, có gì quy củ? Đệ tử không biết, khẩn cầu tông chủ chỉ thị. Thôi được. Sở Huyền Tấn phất phất tay. Một màn ánh sáng chống rồng xuất hiện tại Lâm Thương Hải trước mặt. Phía trên rõ ràng bày ra Vạn Đạo Thần Tông bộ kia hoàn chỉnh điểm cống hiến chế độ. Thu hoạch con đường, danh sách trao đổi, liếc qua thấy ngay. Lâm Thương Hải ánh mắt gắt gao đính tại cái kia màn sáng bên trên, hô hấp của hắn dần dần thay đổi đến nặng nề. Hắn ánh mắt từ ban đầu kính sợ, dần dần biến thành mừng như điên, cuối cùng biến thành không cách nào ngăn chặn, nóng bỏng khát vọng. Công pháp, đan dược, pháp bảo, thậm chí còn có truyền thuyết kia bên trong, nội đạo thần dưới cây lĩnh hội cơ hội. Này chỗ nào là phụ thuộc quy củ tông môn? Đây rõ ràng là một đầu thông hướng vô thượng đại đạo kim quang cầu thang. Tông chủ, thanh âm của hắn bởi vì kích động mà run rẩy. Cái này, những này, đệ tử, ta Thiên Lãng Tông cũng có thể hối đoái. Tự nhiên, Sở Huyền Tấn âm thanh mang theo một tia đầu độc. Chỉ cần các ngươi có thể lấy ra đầy đủ cống hiến. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn Thiên Lãng Tông vận mệnh đã cùng ngọn thần sơn này triệt để khóa lại ở cùng nhau. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với Sở Huyền Tấn, trung điệp giật đầu, âm thanh chấn đại điện. Đệ tử Lâm Thương Hải, nguyện vì tông chủ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Sở Huyền Tấn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đi thôi. Hắn phất phất tay. Ngươi tông môn còn đang chờ ngươi. Lâm Thương Hải chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia như tiên cảnh thần điện, nháy mắt biến mất. Coi hắn lại lần nữa mở mắt, chính mình đã về tới Thiên Lãng Tông cái kia quen thuộc nghị sự đại điện bên trong. Mà trước người hắn, những trưởng lão kia chính vây quanh hắn, đầy mặt sốt ruột cùng sợ hãi. Tông chủ, ngài trở về. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Rốt cuộc vừa nãy phát sinh cái gì? Lâm Thương Hải nhìn xem bọn họ, chậm rãi đứng thẳng người. Trên mặt hắn sợ hãi cùng bất an sớm đã biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có, mặt mày tỏa sáng cùng hăng hái. Hắn hít sâu một hơi, vận đủ linh lực, âm thanh như hồng trung đại lữ chuyển khắp toàn bộ Thiên Lãng Tông. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả trưởng lão đệ tử lập tức tại diễn võ trường tập hợp. Ta có thiên đại hỷ sự muốn hướng toàn tông tuyên bố. Sau nửa canh giờ, Thiên Lãng Tông diễn võ trường, Lâm Thương Hải đứng tại trên đài cao, nhìn phía dưới mấy vạn tên đệ tử, giơ lên trong tay viên kia tử kim sắc tông môn lệnh. Từ hôm nay trở đi, ta Thiên Lãng Tông chính thức nhập vào Vạn Đạo Thần Tông, vĩnh là phụ thuộc. Đây là ta Thiên Lãng Tông vạn năm không có tiên duyên, cũng là chúng ta một bước lên trời cơ duyên. Hắn hăng hái, âm thanh truyền khắp nơi. Toàn bộ Đông Hoang lại lần nữa bởi vì Vạn Đạo Thần Tông bốn chữ này mà chấn động kịch liệt. Thanh Hà Thành, trong sân, Sở Huyền Tấn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi mở lá trà, khoe miệng câu lên một vẻ khó mà nhận ra độ cong. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu phục Đông Hoang thứ hai đại tông môn Thiên Lãng Tông. Chương 52, nhân vật triệu hoán, vung tay trưởng quỹ. Người đăng: Vô Ưu Vô Tạ Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công thu phục Đông Hoang thứ hai đại tông môn Thiên Lãng Tông. Tông môn uy tín tăng lên trên diện rộng, phạm vi thế lực rõ rệt mở rộng, phù hợp hệ thống thăng cấp điều kiện. Hệ thống khen thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi quán đỉnh, thẳng tới hợp thể sơ kỳ. Một cỗ không cách nào hình dung mênh mông vĩ lực từ trong hư vô giáng lâm, như thiên hà chảy ngược, nháy mắt cọ rửa qua Sở Huyền Tấn mỗi một tấc kinh mạch cùng thần hồn. Đạo kia quấy nhiễu vô số luyện hư tu sĩ, thông hướng hợp thể cảnh giới là trời, ở trước mặt hắn, giống như một tờ giấy mỏng, bị cỗ lực lượng này dễ như trở bàn tay xuyên phá. Quanh Sở Huyền Tấn cảm giác chính mình sinh mệnh cấp độ, tại cái này một khắc, phát sinh chất nhảy vọt. Hắn cùng phương thiên địa này liên hệ, thay đổi đến trước nay chưa từng có chặt chẽ. Thần niệm khẽ động, phản phất có thể đụng chạm đến pháp tắc mạch lạc. Hợp thể sơ kỳ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, tất cả đã nắm giữ thần thông độ thuần thục tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, đặc thù khen thưởng tông môn nhân vật triệu hoán. Ngay tại triệu hoán hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, luyện hư sơ kỳ nhân vật 1, tuyệt đối trung thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được, hóa thần đỉnh phong nhân vật 3, tuyệt đối trung thành. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, để vừa mới thích ứng tu vi tăng vọt Sở Huyền Tấn, cả người đều sửng sốt. Trong đầu hắn trống rỗng. Nhân vật, triệu hoán. Hệ thống này còn mang dao động người. Hắn nhịn không được ở trong lòng băn tụ. Cái này cùng tiền thế trong trò chơi 10 liên rút, trực tiếp tung ra mấy cái mát cấp hệ rổ, khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng không phải là kéo lông dê, đây quả thực là liền dê mang đồng cỏ, đều đóng gói đưa cho mình. Trong lòng hắn điểm này lười biếng nháy mắt bị to lớn kinh hỉ tách ra. Thiếu nhân viên, lần này liền đứng đầu nhất tay chân đều phối tề. Vạn đạo thần sơn, tông chủ đại điện. Trống trải trong điện phủ, bốn đạo ánh sáng vô căn cứ sáng lên, tia sáng tàn đi, hiện ra bốn đạo thân ảnh. Cầm đầu là một tên trên người mặc đạo bào màu xám, khuôn mặt cứng nhắc, khí tức uyên thâm như biển nam tử trung niên. Phía sau hắn đi theo một tên người đeo hồ lô rượu, thần sắc không tập trung, ánh mắt lại sắc bén như ưng lão người. Một tên tư thái thức tha, khí chất dịu dàng như nước, giữa lông mày lại mang theo một tia xa cách cung trang mỹ phụ. Cùng với một tên dáng người khôi ngô giống như thiết tháp, cả người đầy cơ bắp, hai mắt đang mở hí phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt mình trần trắng hán. Bốn người xuất hiện trong nháy mắt, liền cùng nhau hướng về cái kia bảo tọa bên trên tư thái lười biếng Sở Huyền Tẫn, vì một chân trên đất, âm thanh đều nhịp, tràn đầy nguồn gốc từ thần hồn tuyệt đối thần phục. Chúng ta tham kiến tông chủ. Hắn nhìn phía dưới bốn cái khí tức cường hạn thân ảnh, trong lòng điểm này nổ nước bọt dục vọng, đã sớm bị hài lòng tiêu ý thay thế. Đứng lên đi. Hắn mở miệng, âm thanh ở trong đại điện quanh quẩn. Bốn người đứng dậy, đứng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng trên bảo tọa thân ảnh. Sở Huyền Tẫn ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Vạn Đạo Thần Tông hộ sơn trưởng lão. Đầu ngón tay của hắn tại trên tay vịn nhẹ nhàng điểm một cái. Thạch Phá Thiên, cái kia danh khí hơi thở nhất là huyền thâm áo bào xám người trung niên, tiến lên một bước. Thuộc hạ tại, ngươi là truyền công trưởng lão, quản lý truyền đạo ngọc bích cùng công pháp cát, phụ trách trải vuốt tông môn và pháp, dạy bảo đệ tử tu hành. Thuộc hạ tuân mệnh. Thạch Phá Thiên âm thanh trầm ổn, không người đáp. Phong Thanh Dương, tên kia có hồ lô rượu lão giả cũng lên phía trước một bước, không tập trung khí chất thu lại, thay đổi đến vô cùng cung kính. Thuộc hạ tại, ngươi là chấp pháp trưởng lão, trưởng tông môn hình phạt, làm rõ sai trái. Phàm có phạm ta tông môn người, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Phong Thanh Dương trong mắt lóe lên một tia rồi mang. Thẩm Thanh An, cái kia cung trang mỹ phụ chân thành tiến lên, ôn nhu đáp, thuộc hạ tại. Ngươi là đan điện trưởng lão, trưởng đan dược phòng, phụ trách tông môn đan dược luyện chế cùng dược điển thủ tục. Thuộc hạ tuân mệnh. Thiết Cuồng, cái kia mình trần trắng hán tiến lên, tiếng như hồng trung. Thuộc hạ tại. Ngươi là khí điện trưởng lão, trưởng bảo khí cát, phụ trách tông môn pháp bảo luyện chế cùng mạch khoáng khai thác. Tuân mệnh. Trong mắt Thiết Cuồng bốc cháy lên hưng phấn hỏa diễm. Bốn vị tân tấn trưởng lão, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một cái hoàn chỉnh tông môn giang cung, tại Sở Huyền Tẫn trong đầu, cấp tốc thành hình. Hán tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm thông qua đệ tử lệnh bài, chuyển hướng xa tại Đông Hoàng các nơi bốn cái đệ tử. Diệp Chân Phong, Tô Linh Nhi, Vương Đa Kim, Triệu Vô Ưu, mau tới Vạn Đạo Điện. Bất quá một lát, bốn đạo ánh sáng tại đại điện khác một bên sáng lên. Diệp Chân Phong thân ảnh bốn người từ trong đi ra. Bọn họ vừa mới hiện thân, liền cảm nhận được trong điện cái kia bốn đạo cường hãn xa lạ khí tức, cùng nhau sững sờ. Nhất là Vương Đa Kim, hắn nhìn xem cái kia bốn cái liền hắn toán bản đều tính toán không ra sâu cạn thân ảnh, con mắt đều trợn tròn. Sư tôn, cái này, mấy vị này là? Hắn vô ý thức nhỏ giọng hỏi. Sở Huyền Tẫn âm thanh từ trên bảo tọa truyền đến. Cái này bốn vị là ta Vạn Đạo Thần Tông hộ sơn trưởng lão, cũng là các ngươi sư thúc. Sư thúc? Bốn tên đệ tử toàn bộ đều bối rối. Bọn họ Vạn Đạo Thần Tông, trừ sư tôn cùng bốn người bọn họ, còn có người khác. Sở Huyền Tẫn nhìn xem bọn họ bộ kia bộ dáng kiếp sợ, thần tình trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng cười thầm. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh xa xăm, phản phất tại kể ra một đoạn phụ đuổi quá khứ. Ta Vạn Đạo Thần Tông, truyền thừa từ thái cổ. Bên trong tông môn, cường giả như mây. Trước đây, bọn họ hoặc là tại tông môn cấm địa bên trong bế tử quan, hoặc là dạo chơi chư thiên, khám phá hồng trận. Bây giờ, tông môn nơi này giới mở lại, bách phế đại hưng, ta liền đem bọn họ gọi trở về. Lời nói này nói đến là mặt không đỏ tim không đập. Diệp Trần Phong bốn người nghe xong, nhưng là trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai, bọn họ tông môn lại có như thế khủng bố nội tình. Bọn họ vẫn cho là sư tôn chính là tông môn toàn bộ, lại không nghĩ rằng bên trong tông môn lại vẫn ẩn giấu đi bực này luyện hư hóa thần kinh khủng tồn tại. Vương Đa Kim cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Hắn nhìn xem cái kia bốn cái khí tức thân ảnh như bực sâu, lại nhìn một chút trên bảo tọa cái kia thâm bất khả chắc sư tôn, trong lòng điểm này nhỏ kiêu ngạo nháy mắt bị ép đến vỡ nát. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chính mình mấy cái này đệ tử đã là trong tông môn chạy chỉ trụ, hiện tại xem ra bọn họ liền cho mấy vị này sư thúc sách giày cũng còn không đủ tư cách. Đệ tử tham kiến mấy vị sư thúc. Vương Đa Kim phản ứng đầu tiên liền vội vàng không người hành lễ, âm thanh đều mang lên mấy phần định loạn. Diệp Chân Phong, Tô Linh Nhi, Triệu Vô Ưu cũng như ở trong ngộng mới tỉnh, cùng nhau tiến lên, đối với bốn vị trưởng lão cung kính cúi đầu. Đệ tử tham kiến sư thúc. Thạch Phá Thiên bốn người chỉ là đối với bọn họ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như là đáp lễ. Mặt của bọn hắn bên trên không có nửa phần cảm xúc. Trong lòng bọn họ, thế gian này chỉ có một người đáng giá bọn họ quy lại, đó chính là bảo tọa bên trên tông chủ. Sở Huyền Tẫn nhìn phía dưới cái này hài hòa một màn, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Rất tốt, tông môn cao tầng lần thứ nhất hội gặp mặt, viên mãn thành công. Hắn ánh mắt chuyển hướng tân nhiệm mệnh mấy vị trưởng lão. Phong Thanh Dương, thuộc hạ tại. Chấp pháp trưởng lão Phong Thanh Dương tiến lên. Ngươi lập tức khởi hành, tiến về Thanh Vân phân đà, tạm thay đà chủ chức vụ. Diệp Trần Phong bọn họ có khác nhiệm vụ. Phải Thẩm Thanh Nhan, thuộc hạ tại. Đan điện trưởng lão Thẩm Thanh Nhan đáp. Ngươi tiến về Thiên Lãng phân đà, chỉnh đốn nó đan dược đường, đem ta tông môn luyện đan chi pháp, lựa chọn nó tinh yếu, chuyển thụ đi xuống. Tuân mệnh. Đến mức Thạch Phá Thiên cùng Thiết Cuồng, hai người các ngươi liền lưu tại Thần Sơn, hoàn thiện công pháp các cùng bảo khí cát, là ngày sau tông môn mở rộng sân môn, làm chút chuẩn bị. Chúng ta tuân theo tông chủ pháp chỉ. Bốn vị trưởng lão không có nửa phần do dự, cùng nhau lĩnh mệnh. Phong Thanh Dương cùng Thẩm Thanh Nhan thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp biến mất ở trong đại điện, hiển nhiên là vận dụng lệnh bài truyền tống đi riêng phần mình chỗ cần đến. Bên trong đại điện chỉ còn lại truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên cùng khí điện trưởng lão Thiết Cuồng, còn có cái kiết như cũ ở vào rung động bên trong, còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần bốn tên thân truyền đệ tử. Sở Huyền Tấn tựa vào bảo tọa bên trên, nhìn phía dưới cái này đơn giản quy mô tông môn thành viên tổ chức, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại tên là cảm giác thành tựu đồ vật. Cái này vung tay trưởng quỹ thời gian, tựa hồ không xa. Chương 53, đệ tử xuống núi, thanh nhàn thời gian. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Vạn Đạo Thần Tông, tông chủ đại điện. Thạch Phá Thiên cùng Thiết Cuồng hai vị trưởng lão, cũng riêng phần mình tiến về chính mình địa cát, quen thuộc chức quyền. Lớn như vậy cung điện, liền chỉ còn lại có Sở Huyền Tấn, cùng hắn cái kia bốn cái còn ở vào trong rung động thân truyền đệ tử. Sở Huyền Tấn tựa vào trên bảo tọa, nhìn phía dưới bốn cái họa phong khác nhau thân ảnh, trong lòng cái kia phần thuộc về vung tay trưởng quỹ hài lòng, càng thêm nồng đậm. Trần Phong, Linh Nhi, Đa Kim. Hắn mở miệng, âm thanh tại trống trải đại điện bên trong quân quần. Ba người các ngươi, lần xuống núi này, là tông môn lập uy, cũng coi như có công. Trước đây bàn giao các ngươi nhiệm vụ, xem như là hoàn thành. Vương Đa Kim con mắt nháy mắt sáng lên, hắn xoa xoa tay, vừa định mở miệng tranh công, lại bị Sở Huyền Tấn một cái bình thản ánh mắt, đem lời chặn lại trở về. Tiếp xuống, các ngươi có hai con đường có thể chọn. Sở Huyền Tấn âm thanh, không mang nửa phần cảm xúc. Thứ nhất, lưu tại Thần Sơn bên trong. Nơi đây linh khí dư giả, lại có truyền công trưởng lão cùng khí điện trưởng lão tọa trấn, các ngươi có thể yên tâm tiềm tu, vững chắc đạo cơ. Thứ hai, cũng có thể tự mình xuống núi, trở lại Thanh Hà thành tìm ta, hoặc là tiếp tục du lịch Hồng Trần, tìm các ngươi chính mình cơ duyên. Hắn đem quyền lựa chọn nộp ra. Vương Đa Kim cái thứ nhất bán ra. Sư tôn, đệ tử tuyển đầu thứ hai. Hắn không chút do dự. Sở Huyền Tấn liếc mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Tô Linh Nhi nhìn thoáng qua Vương Đa Kim, lại nhìn một chút bên cạnh trầm mặc không nói đại sư minh, nhẹ giọng mở miệng. Đệ tử muốn cùng đại sư minh cùng tam sư minh cùng một chỗ. Lựa chọn của nàng rất đơn giản, có sư minh tại địa phương chính là an lòng chỗ. Sở Huyền Tấn ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Diệp Trần Phong. Diệp Trần Phong đối với Sở Huyền Tấn không người cúi đầu. Hồi sư tôn, đệ tử trận chiến này tuy có sở ngộ, nhưng cũng phát giác tự thân căn cơ còn có phủ phiếm chỗ. Đệ tử muốn lưu ở Thần Sơn, tại truyền đạo ngọc bích bên trong lại ma luyện một phen kiếm tâm. Lựa chọn của hắn giống như hắn kiếm trực tiếp mà thuật ý. Tốt, Sở Huyền Tấn nhẹ gật đầu. Nếu như thế, Linh Nhi, Đa Kim, hai người các ngươi liền xuống núi đi. Trần Phong, ngươi liền lưu lại. Là, sư tôn. Ba người cùng kêu lên đáp. Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim đối với Sở Huyền Tấn cùng Diệp Trần Phong phân biệt thi lễ một cái, liền hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở trong đại điện. Trong điện chỉ còn lại có Diệp Trần Phong cùng Triệu Vô Ưu. Sở Huyền Tấn ánh mắt chuyển hướng cái kia một mực trầm mặc không nói thiếu niên tóc vàng. Vô Ưu, đệ tử tại. Triệu Vô Ưu tiến lên một bước. Liên Hỏa Tông sự tình là ngươi một người thí luyện. Sở Huyền Tấn âm thanh thay đổi đến lạnh lẽo. Bản tọa sẽ không nhúng tay, mấy vị trưởng lão cũng sẽ không xuất thủ. Cái kia Liệt Sơn, luyện hư sơ kỳ, ngươi bây giờ tuy là nguyên anh đại viên mãn, lại có thần công thần khí tại tay, có thể cảnh giới chiến lệnh, vẫn như cũng là lệch trời. Trận chiến này, ngươi có thể bại, có thể đạt thương, thậm chí có thể trốn. Nhưng duy chỉ có, không thể mất nguyệt khí, gây đạo tâm. Triệu Vô Ưu cặp kia trong mắt màu vàng nóng, đốt lên một đám lửa. Sư tôn yên tâm. Thanh âm của hắn mang theo long ngâm âm vang. Đệ tử cả đời này sẽ chỉ chết trận, tuyệt sẽ không trốn. Đệ tử một trận chiến này, không chỉ muốn diệt Liệt Hỏa Tông, càng phải để cái kia Liệt Sơn trở thành ta bước vào hóa thần chi cảnh đá mài đao. Rất tốt. Sở Huyền Tấn trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ tiêu ý đi thôi. Phải Triệu Vô Ưu không có lại nhiều lời, đối với Sở Huyền Tấn cùng Diệp Trần Phong khẽ gật đầu, quay người hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đại điện chỉ còn lại có Sở Huyền Tấn cùng Diệp Trần Phong hai người. Trần Phong, ngươi lưu lại trừ ma luyện kiếm tâm, nhưng còn có việc khác. Sở Huyền Tấn hỏi. Diệp Trần Phong trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn thẳng bảo tọa bên trên sư tôn. Đệ tử muốn hỏi, sư tôn kiếm đạo là bậc nào cảnh giới? Đây là một cái hắn giấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Sở Huyền Tấn nghe vậy, cười. Hắn không có trả lời, chỉ là đưa ra một ngón tay, đối với ngoài điện cái kia quần cuộn biển mây, tùy ý hướng về phía trước vạch một cái. Không có kiếm khí, không có kiếm quang. Có thể Diệp Trần Phong cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, lại đột nhiên co vào. Hắn nhìn thấy ngoài điện cái kia mảnh vô biên vô tận biển mây, lại từ giữa đó, bị một đạo vô hình, vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dặm vết kiếm, một phân thành hai. Vết kiếm kia, phẳng lì như gương, trong đó, ẩn chứa hắn không thể nào hiểu được, chặt đứt không gian, chôn vùi pháp tắc khủng bố kiếm ý. Thật lâu, biển mây mới chậm rãi khép lại. Phản phất vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác. Diệp Trần Phong thân thể lại tại run nhẹ nhẹ. Hắn đối với Sở Huyền Tấn, thật sâu, bái đi xuống. Đệ tử, minh bạch. Hắn quay người, hướng đi truyền đạo ngọc bích vị trí thiên điện. Bóng lưng của hắn, so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm thẳng tắp, cũng càng thêm tịch liêu. Tông chủ đại điện lại lần nữa khôi phục an tĩnh tuyệt đối. Sở Huyền Tấn ngồi một mình tại bảo tọa bên trên, đầu ngón tay vô ý thức đập tay vịn. Đông Hoang bản cờ này cơ bản xem như là hạ xong. Liệt Hỏa Tông đã là mộ bên trong xương khô, hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Còn lại Chư Tông cũng đã toàn bộ thần phục. Tiếp xuống nên đi đâu? Trung Châu Thánh Vực. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Đông Hoang, trung vi là linh khí đất nghèo. Dựa theo cái này thế giới quy tắc, nơi đây pháp tắc nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ tu sĩ tu luyện tới luyện hư cảnh giới. Liên Sơn có thể đột phá, đã là nó tư chất cùng khí vận nghịch thiên kết quả. Chính hắn, nếu không phải có hệ thống quán đỉnh, sợ là cũng sẽ bị vây chết tại đây. Các đệ tử của hắn, từng cái đều là tuyệt phẩm, tiên phẩm thiên tư. Nếu là một mực ở tại bên trong Tân Thủ thôn cái này, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Nhưng bây giờ liền đi Trung Châu Thánh vực, tựa hồ lại hơi sớm. Diệp Chân Phong, Nguyên Anh trung kỳ, Triệu Vô Ưu, Nguyên Anh đại viên mãn, Tô Linh Nhi cùng Vương Đa Kim, càng là chỉ có kim đan. Bực này tu vi, tại Đông Hoang đã xem như là một phương cường giả. Nhưng nếu là đặt ở cái kia tiên tiêu như mây, đại năng khắp nơi trên đất đi Trung Châu Thánh vực, sợ là liền đóa bọt nước đều lật không nổi tới. Tựa như một đám mới vừa đi ra Tân Thủ thôn, trang bị đều không có đủ, điểm kỹ năng cũng không thêm đẩy mạnh tân, vọt thẳng vào mát cấp bản đồ. Cái kia không gọi lịch luyện, cái kia kêu chịu chết, hay là quá yếu a? Sở Huyền Tân than nhẹ một tiếng. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Cái này Đông Hoang, mặc dù miếu nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ. Vừa vặn, để bọn họ tại chỗ này, đem đẳng cấp lên đầy, đem trang bị đánh tốt, lại đi khiêu chiến một cái phó bản. Trong lòng hắn có quyết đoán, không gấp, từ từ sẽ đến. Dù sao, hắn có nhiều thời gian. Hắn cái này vung tay trưởng quỹ, cũng nên hưởng thụ một chút, cái này khó được thanh nhàn thời gian. Hắn đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này trống trải uy nghiêm đại điện, thân ảnh dần dần trở thành nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thanh Hà thành, phố Nam, tòa kia ba vào trong sân. Sở Huyền Tân thân ảnh xuất hiện ở hậu viện ghế nằm bên trên. Ánh mặt trời bừa bặn, gió nhẹ khô khô. Hắn từ vạn đạo giới bên trong, lấy ra bộ kia chân tàng tử sa bộ đồ trà, lại lấy một ít lá trà ngộ đạo. Hắn sinh ra một đống nho nhỏ lửa than, nhấc lên bình nước, bắt đầu chậm rãi đun nấu một bình thuộc về mình, buổi chiều nhàn trà. Hương trà lẫn vào ánh mặt trời hương vị, tại trong tiểu viện, trà ngập ra. Đợt, không cẩn thận lại ngao suy bảo, buổi tối thời gian làm sao qua nhanh như vậy? Có hay không có thể để cho hắn chậm một chút biện pháp? Chương 54, về hưu sinh hoạt, Triệu Quốc binh bại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Thanh Hà thành, phố Nam tiểu viện. Thời gian giống như là trong viện chiếc giếng cổ kia bên trong nước, bình tĩnh, không gợn sóng. Sở Huyền Tấn nằm tại hàng mây che trên ghế xích đu, ánh mặt trời xuyên thấu qua dây cây nho khe hở, ở trên người hắn tung xuống loang lổ quang ảnh. Hắn nửa hít mắt, nghe lấy nơi xa phố xá truyền đến mơ hồ ồn ào náo động, người không khí bên trong phiêu tán nhàn nhạt hương trà. Đây mới là hắn muốn về hưu sinh hoạt. Thanh nhàn, tự tại, không người quấy rầy. Các đệ tử có con đường của mình muốn đi, tông môn có mới tới trưởng lão xử lý. Hắn cái này vung tay trưởng quỹ, làm đến yên tâm thoải mái. 3000 dặm bên ngoài, một tòa mới xuất hiện biên cảnh hùng thành. Trong thành phồn hoa nhất ngã tư đường, một tòa tầng 3 gác cao lầu vụt lên từ mặt đất, bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết 4 chữ lớn, Vạn Đạo Thương Hội. Thương hội bên trong, người người nôn náo, chen vai thích cánh. Vương trưởng quỹ, ngài cái này tụ linh đan hiệu quả cũng quá tốt. Ta tạm nửa năm bình cảnh, liền ăn một viên, tại chỗ đã đột phá. Vương trưởng quỹ, đáng tiếp theo huyền thiết kiếm lúc nào đến hàng a? Ta lính đánh thuê này đoàn hơn 100 hào huynh đệ, đều chờ lấy đổi trang bị đây. Sau quầy, Vương Đa Kim một thân cầm bảo, trong tay toán bản đánh đến mau ra tan ảnh. Trên mặt hắn mang theo chức nghiệp giả cười, trong miệng thuật một bộ tiếp một bộ. Các vị khách quan đừng nóng đội, đừng nóng đội. Đồ tốt đều phải chờ. Đan dược đều là chúng ta thương hội thủ tịch luyện đan sư tự tay luyện chế, tổng thể không thiếu nợ. Binh khí cũng là thủ tịch luyện khí sư tự tay chế tạo, muốn mua nhanh chóng. Trong miệng hắn thủ tịch luyện đan sư cùng luyện khí sư, tự nhiên đều là chính hắn. Thương hội tầng 2 trong gian phòng trang nhã, Tô Linh Nhi chính ngụm nhỏ ăn một đĩa vừa mua đào hoa tô. Nàng đối dưới lầu cái kia viên náo suy nghĩ, không có gì hứng thú. Nàng chẳng qua là cảm thấy Tam sư huynh tính sổ bộ dáng rất thú vị. Nàng cổ tay ở giữa trung bạc, theo nàng lấy điểm tâm động tác, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang, cùng dưới lầu ồn ào náo động không hợp nhau. Nàng thỉnh thoảng sẽ đi đến bên cửa sổ, nhìn xem trên đường những cái kia vì sinh kế buôn ba phàm nhân, nhìn xem những cái kia vì mấy khối linh thạch tranh đến mặt đỏ tới mang thai tu sĩ. Nàng không hiểu, nhưng nàng thích xem. Lại qua 2 tháng, Sở Huyền Tấn trong viện cái kia ấm trà đã đổi 7-8 loại khẩu vị. Hắn cảm thấy thời gian có chút nhàm chán, vì vậy hắn đi ra tiểu viện, tính toán đi nội thành nhà kia mới mở kể chuyện quán, nghe một chút tiết mục ngắn. Mới vừa đi tới đầu đường, liền nghe đến một trận ồn ào tiếng nghị luận. Nghe nói không, Triệu Quốc bên kia lại bại trận. Bên đường một cái bán bánh hấp bán hàng rong, chính đối mấy cái khách quen, nước miếng văng tung tóe. Lần này, liền Trấn Quốc đại tướng quân tự mình dẫn 10 vạn cấm quân, đều bị cái kia yêu ma giết đến đánh tơi bời, tử thương thảm trọng. Cái gì yêu ma? Lợi hại như vậy? Ai biết được? Chỉ có một người. Nghe nói cái kia yêu ma xuất hiện địa phương, đất cằn nghìn dặm, không có một mảng cỏ. Tất cả vật sống đều bị hút thành sắc khô. Tà tiên, cái kia Tân Hoàng Triệu Vô Cực, không phải bái kia cái gì Vạn Đạo Thần Tông sư phụ sao? Làm sao cũng không thấy thần tiên đi ra quản một chút. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Lời này cũng dám nói. Sở Huyền Tấn bước chân ngừng lại. Hắn nhíu mày. Triệu Quốc, Triệu Vô Cực, yêu ma. Hắn nhớ tới đến, chính mình hình như còn thu như vậy một cái ký danh đệ tử. Cũng nhớ tới, cái kia bị Dược Vương tàn hồn đoạt xá, hoán khí trùng thiên trần phàm. Thực sự là phiền phức. Trong lòng hắn thở dài. Vốn định làm cái thanh tịnh của chúng, có thể cái này sân khấu kịch mà lại muốn hướng trước mặt hắn góp. Chính mình cái kia tên đệ tử nếu là liền quốc gia đều thủ không được, chuyến đi ném còn là hắn Vạn Đạo Thần Tông mặt. Hắn quay người trở về tiểu viện. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, Sở Huyền Tấn lần nữa ngồi xuống, đầu ngón tay ở trên bàn không có thử một cái gõ, tự mình đi một chuyến, quá phiền phức. Phái Diệp Trần Phong đi, không được, hắn tính cách không thích hợp xử lý loại này quân quốc đại sự. Phái Triệu Vô Ưu đi, hắn còn tại cùng Liệt Hỏa Tông cùng chết, không thể phân thân. Phái Vương Đa Kim đi. Sở Huyền Tẫn trong đầu thậm chí hiện ra Vương Đa Kim đem Triệu Quốc quốc khố đều cho tính toán ra thâm hụt hình ảnh. Không được, càng không được. Hắn nghĩ tới Tô Linh Nhi, băng xương đạo thể, Thái Thượng Thần Điện, còn có cái kia liền chính nàng cũng không biết đã từng thân phận Linh Xương Nữ Đế, mặc dù chỉ là chuyển thế thân, thân hồn ký ức đều chưa từng thức tỉnh, có thể cái kia phần thuộc về đế vương cách cục cùng bản năng, có lẽ còn lạc ấn tại nàng sâu trong linh hồn. Quản lý một cái hạ giới phàm nhân vương triều, đối nàng đã từng đến nói, sợ là liền chơi nhà tròi cũng không bằng. Chuyện này đối với nàng đến nói, có lẽ là một chàng so dạo phố mua sắm, càng thú vị tu hành. Để nàng đi theo Vương Đa Kim, đúng là khuất tải. Sở Huyền Tẫn trong lòng có quyết đoán, hắn tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm thông qua đệ tử lệnh bài, vượt qua vạn dặm, trực tiếp chuyển vào Tô Linh Nhi thức hải. Linh Nhi, đến Thanh Hà Thành gặp ta. Vạn Đạo Thương Hội, tầng hai nha gian. Chính miệng nhỏ ăn đảo hoa Tô Linh Nhi, thân thể run lên bần bật. Sư tôn âm thanh, nàng lập tức thả ra trong tay bánh ngọt, đứng lên, trên mặt lộ ra mấy phần khẩn trương cùng chờ mong. Tam sư đệ, sư tôn triệu ta trước đi một chuyến. Nàng đối dưới lầu kêu một tiếng, không đợi Vương Đa Kim đáp lời, thân ảnh liền hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Hà Thành, tiểu viện, không gian có chút ba động, Tô Linh Nhi thân ảnh xuất hiện tại trước bàn đá. Nàng nhìn xem cái kia khoan thai thưởng thức trà sư tôn, liền vội vàng không người hành lễ. Đệ tử Tô Linh Nhi, tham kiến sư tôn. Ngồi Sở Huyền Tẫn chỉ đối diện băng ghế đá. Tô Linh Nhi khéo léo ngồi xuống, hai tay đặt ở trên gối, như cái chờ đợi lao sư đặt câu hỏi học đồng. Linh Nhi, ngươi tùy ngươi tam sư đệ kinh thường, đã có mấy tháng, nhưng có thu hoạch. Sở Huyền Tẫn hỏi. Tô Linh Nhi suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời. Hồi sư tôn, đệ tử học được phân rõ hơn 100 chủng linh hầm mỏ, còn biết, nguyên lai một khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi 1000 cái tiền đồng, có thể mua rất nhiều xin đường hồ lô. Sở Huyền Tẫn kém chút bị sặc trà một cái. Hắn nhìn xem Tô Linh Nhi cái kia trong suốt tinh khiết đôi mắt, trong lòng dở khóc dở cười. Xem ra, để nàng đi theo Vương Đa Kim, đúng là cái quyết định sai lầm. Hắn hắng giọng một cái, đổi đề tài. Ngươi băng pháp có thể đóng băng ngàn dặm, đông kết vạn vật, đây là hủy diệt chi đạo. Có thể ngươi có thể biết, băng cũng có nó trật tự. Đông tuyết lục giác, góc cạnh rõ ràng, là vì quy củ. Sông lớn thành băng, phẳng lý như gương, là vì chuẩn mực. Tô Linh Nhi nghe đến cái hiểu cái không, nàng trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Sư tôn, đệ tử ngu dốt. Không sao. Sở Huyền Tẫn cười cười. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác đông, có chút đạo lý, cần tự mình đi làm mới có thể hiểu. Hắn nhìn xem Tô Linh Nhi, ngươi còn nhớ đến vị yêu ký danh sư đệ Triệu Vô Cực? Nhớ tới. Tô Linh Nhi gật đầu. Hắn bây giờ gặp một chút phiền toái. Sở Huyền Tẫn ngữ khí thay đổi đến bình thản. Hắn quản lý Triệu Quốc, chính bị yêu ma xâm nhập, sinh linh đổ thán, quốc chi đem nghiêng. Thân là đồng môn, ngươi có thể nguyện đi giúp hắn một tay. Tô Linh Nhi nghe vậy, không có nửa phần do dự, lập tức đứng lên. Sư tôn, đệ tử nguyện ý. Trong lòng nàng, sư tôn lời nói chính là thiên mệnh, đồng môn thiên phước chính là chính mình thiên phước. Rất tốt. Sở Huyền Tẫn trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Hắn muốn chính là phần này không hỏi nguyên nhân thuần túy. Chuyến này không chỉ là giúp hắn, cũng là ngươi tự thân tu hành. Bản tọa muốn ngươi học, không phải giết chóc, mà là quản lý. Đi xem một chút, một cái vương triều là như thế nào vận chuyển. Đi học một chút, làm sao dùng ngươi lực lượng đi thành lập trật tự, thủ hộ thương sinh. Làm ngươi minh bạch, ngươi băng không chỉ có thể mang đến tử vong, cũng có thể mang đến an bình thời điểm. Ngươi nói mới tính chân chính viên mãn. Tô Linh Nhi cái hiểu cái không, nhưng nàng hay là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Đệ tử minh bạch, đi thôi. Sở Huyền Tẫn phất phất tay. Chuyến này đường xa, mọi việc cẩn thận. Hắn tâm niệm vừa động, một cái nhẫn chứa đồ chậm rãi trôi hướng Tô Linh Nhi. Trong này có chút đan dược chữa thương, cùng mấy món phòng thân pháp bảo, ngươi lại cất kỹ. Hắn lại lấy ra một mặt lớn trường bàn tay, trong suốt long lanh trận bàn. Đây là cựu cung thiên hà trận như gặp cương địch, đem nó lấy ra, có thể bao phủ phương viên trăm dặm, ngay cả cảnh giới luyện hư viên mãn cũng chưa chắc có thể phá. Tô Linh Nhi nhìn xem sư tôn từng kiện lấy ra bà bối, vành mắt hơi có chút đỏ lên. Sư tôn, cầm. Sở Huyền Tẫn ngữ khí không được xế bảo. Ta vạn đạo thần tông đệ tử đi ra bên ngoài, không thể yếu khí phái. Tô Linh Nhi tiếp nhận chiếc nhẫn cùng trận bàn, đối với Sở Huyền Tẫn sâu sắc cúi đầu. Đệ tử định không có nhục sư mệnh. Nàng quay người đang muốn rời đi. Chờ một chút. Sở Huyền Tẫn lại gọi lại nàng. Hắn nhìn xem chính mình cái này duy nhất nữ đệ tử, cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm vượt qua hư không, trực tiếp chuyển hướng xa tại Thanh Vân Phân Đà. Trước đây không lâu mới tiếp nhận chấp pháp đường trưởng lão Phong Thanh Dương. Phong trưởng lão, thả ra trong tay công việc, mau tới Thanh Hà Thành gặp ta. Tô Linh Nhi không hiểu nhìn xem sư tôn. Bất quá một lát, trong viện không gian ba động, tên kia có hồ lô rượu, thần sắc không tập trung chấp pháp trưởng lão Phong Thanh Dương liền xuất hiện ở trong viện. Tham kiến tông chủ. Ân. Sở Huyền Tẫn nhẹ gật đầu. Kể từ hôm nay, ngươi liền trong bóng tối đi theo Linh Nhi, bảo vệ nàng chu toàn. Ghi nhớ, trừ phi nàng nguy hiểm đến tính mạng, nếu không, không cho phép ngươi hiện thân, không cho phép ngươi nhúng tay nàng bất kỳ quyết định gì. Để chính nàng đi sông, chính mình đi lịch luyện. Phong Thanh Dương sững sờ, lập tức không người. Tuân mệnh. Tô Linh Nhi giờ mới hiểu được, nguyên lai sư tôn sớm đã vì nàng sắp xếp xong xuôi tất cả. Một dòng nước ấm trong lòng nàng chảy qua. Nàng nhìn xem Sở Huyền Tẫn, trong mắt tình cảm cuộn quýt càng đậm. Đi thôi. Sở Huyền Tẫn lại lần nữa phất phất tay. Lần này Tô Linh Nhi không có lại do dự. Nàng đối với Sở Huyền Tẫn lại lần nữa cúi đầu, sau đó hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, phóng lên tận trời, hướng về Triệu Quốc phương hướng bay đi. Phong Thanh Dương thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động, dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trong viện lại lần nữa chỉ còn lại Sở Huyền Tẫn một người. Hắn một lần nữa nằm lại ghế đu, bưng lên ly kia sớm đã lạnh tấu trà, uống một hơi cạn sạch. Cái này vung tay trưởng quỹ thời gian, thực sự là thoải mái a. Chương 55, kiếm hiệp xuống núi, Triệu Quốc quốc sư. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Sở Huyền Tẫn nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng lắc lư, chén trà trong tay bốc lên lượn lờ hơi nóng. Hắn biết, phái Tô Linh Nhi đi, không giải quyết được cái kia bị đoạt xá yêu ma. Đừng nói Tô Linh Nhi, liền tính chính hắn đích thân xuất thủ, đối mặt một cái đã từng tiên vương tàn hồn, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Loại kia láo quái vật, ủy biết đạo tàng bao nhiêu đồng quy vu tận chuẩn bị ở sau. Hắn chưa từng muốn đi qua làm cái gì chúa cứu thế. Dược Vương tàn hồn, hoang khí trung thiên, nó mục đích cuối cùng nhất, tất nhiên là giết trở lại tiên giới, trả thù tìm kiếm hận. Hắn tâm niệm lưu chuyển. Cái này nho nhỏ đồng hoàng, lưu không được hắn. Hắn một đường hướng đông, tàn sát sinh linh, khôi phục thực lực, cuối cùng tất nhiên sẽ bước vào Trung Châu thánh vực. Đến lúc đó, tự nhiên có Trung Châu những cái kia truyền thừa vạn cổ thánh địa, hoàng triều, đi đau đầu. Hắn muốn làm, không phải đi cứng đối cứng, mà là thuận nước đẩy thuyền, đem chuyến này vũng nước đục dẫn hướng nên đi địa phương. Tô Linh Nhi chuyến này tên là trợ quyền, thật là tu hành đạo trị quốc, tu hành trật tự chi đạo. Tòa kia cựu cung tiên hà trận cũng không phải dùng để giết địch, mà là dùng để họa địa vi lao, bảo vệ Triệu Quốc cái kia ước bạn vô tội sinh linh, cho bọn họ lưu một đầu đường lui. Chỉ cần cái kia yêu ma không cách nào tại Triệu Quốc cảnh nội tiếp tục thu hoạch huyết thực, hắn tự nhiên sẽ đi hướng nơi khác. Đến lúc đó, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, đem nó hướng Trung Châu phương hướng tiến đến liền có thể. Bàn cờ này, hắn hạ là Dương Lưu. Đến mức ta cái này tên đệ tử. Sở Huyền Tẫn quay miệng, câu lên một vệt đường cong. Có thể hay không giữ vững này nhân gian vốn triều, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Đúng lúc này, bên hông hắn lệnh bài truyền đến một trận nhẹ nhàng ba động. Là Diệp Trần Phong. Sở Huyền Tẫn tâm niệm vừa động, tiếp thông điện thoại. Sư tôn. Diệp Trần Phong âm thanh từ thần sơn truyền đến, so trước đó càng thêm trầm ngưng, sắc bén. Đệ tử tu luyện kết thúc, không biết nên đi nơi nào đi. Sở Huyền Tẫn cười. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Trần Phong kiếm đã rèn luyện không sai biệt lắm. Lại chờ tại thần sơn bên trong, sẽ chỉ làm hao mòn kỳ phong mũi nhọn. Trần Phong, ngươi cảm thấy cái gì là kiếm? Sở Huyền Tẫn hỏi. Kiếm là sát phạt khí. Diệp Trần Phong không chút do dự trả lời. Vậy cái gì là hiệp? Sở Huyền Tẫn lại hỏi. Diệp Trần Phong trầm mặc. Xuống núi đi. Sở Huyền Tẫn âm thanh thong thả truyền đến. Đi cái này Đông Hoang đại địa, đi khắp nơi đi, nhìn xung quanh. Nhìn thấy chuyện bất bình, ngươi như muốn quản, liền rút kiếm đi quản. Nhìn thấy không vừa mắt người, ngươi như muốn giết, liền xuất kiếm đi giết. Không cần hỏi ta đúng sai, cũng không cần quản hậu quả. Sở Huyền Tẫn âm thanh mang theo một cỗ không được xía vào bá đạo. Ngươi chỉ cần bằng ngươi bản tâm đi phân biệt, đi đi một đầu, chỉ thuộc về ngươi Diệp Trần Phong kiếm hiệp con đường. Ngày này sập không xuống, liền tính sụp đổ xuống, cũng có vạn đạo thần tông thay ngươi kiêng. Điện thoại đầu kia là lâu dài trầm mặc. Thật lâu, Diệp Trần Phong âm thanh mới vang lên lần nữa. Thanh âm kia bên trong mang theo một tia trước nay chưa từng có giải thoát cùng thoải mái. Đệ tử minh mạch. Sau một tháng, Triệu Quốc Thiên Kinh thành, trong hoàng thành không khí ngột ngạt. Tân hoàng Triệu Vô Cực trên người mặc cựu trào long bảo, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, khuôn mặt tiểu tụy. Trong tay hắn ngọc tỷ truyền quốc, tản ra ôn nhuận long khí, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, lại không cách nào xua tan hắn hai đầu lông mày mây đen. Ngắn ngủi một tháng, yêu ma làm hại, liên phá biên cảnh 13 thành. Những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm, sinh linh tuyệt tích. Hắn phái ra trấn quốc đại quân, ở trước mặt đối phương, giống như giấy, dễ dàng sụp đổ. Hắn nghĩ qua xin giúp đỡ sứ môn, có thể hắn không dám. Hắn chỉ là một cái ký danh đệ tử, có tư cách gì đi quấy nhiều sư tôn loại kia tồn tại? Sư tôn ban thưởng tiên khí cùng thần công, đã là thiên đại ân tình. Nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt, hắn còn có gì khuôn mặt tự xưng vạn đạo thần tông môn hạ? Bệ hạ, đông cảnh cấp báo. Một tên thái giám lộn nhào chạy vào đại điện, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Cái kia yêu ma đã phá hắc thủy quan, chính hướng về thiên kinh phương hướng đánh tới. Quanh cả triều văn võ một mảnh xôn xao. Triệu Vô Cực thân thể run lên bần bật, trong tay tấu trường rơi lả tả trên đất. Hắc thủy quan chính là thiên kinh thành sau cùng bình chướng, quan phá thì thủ đông nguy rồi. Liên tại hắn tâm thần khuấy động gần như tuyệt vọng lúc, một đạo thanh lanh âm thanh không có dấu hiệu nào từ ngoài điện vang lên. Chỉ là yêu ma, không cần phải nói. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Thanh âm kia như 39 trời đông giá rét bên trong băng tuyển, nháy mắt tới tất cả chiều khủng hoảng cùng cô nóng. Mọi người đều cùng nhau nhìn về phía ngoài điện, chỉ thấy một tên trên người mặc màu băng lam váy dài, dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lanh như tiên tiểu nữ, chính chậm rãi đi vào đại điện. Nàng mỗi đi một bước, dưới chân đều phảng phất có vô hình băng liên nở rộ, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều tùy theo giảm xuống mấy phần. Sư tỷ. Triệu Vô Cực nhìn xem đạo thân ảnh kia, thất hồn lạc phách ánh mắt, nháy mắt bị không cách nào hình dung mừng như điên thay thế. Hắn lộn nhào từ trên long ỷ lao xuống, đi tới thiếu nữ trước mặt, lại không để ý đế vương uy nghi, trực tiếp đi một cái đệ tử lễ. Đệ tử Triệu Vô Cực gặp qua Tô sư tỷ. Tô Linh Nhi nhìn xem hắn bộ kia bộ dáng chật vật, khẽ gật đầu. Sư đệ, không cần đa lễ. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới những cái kia trợn mắt hốc mồm bần vo bá quan. Sư tôn mệnh ta chưa đến, giúp ngươi ổn định luận này. Triệu Vô Cực vành mắt, nháy mắt liền đỏ lên. Sư tôn không có quên ta. Một cỗ to lớn dòng nước ấm trong lòng hắn chảy qua, xua tán đi mấy ngày liên tiếp tất cả sợ hãi cùng bất lực. Sư tỷ, ngài tới quá tốt rồi. Hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Cái kia yêu ma, ta đã biết. Tô Linh Nhi đánh gãy hắn. Từ ngày đó lên, Triệu Quốc trên triều đình nhiều một đạo mỹ lệ mà băng lãnh phong cảnh. Triệu Vô Cực mỗi ngày thuộc triều, bên cạnh hắn đều sẽ nhiều ra một tấm từ vạn năm hàn ngọc chế tạo ghế tựa. Trên ghế ngồi vị kia bị hắn tôn xưng là quốc sư băng tiên tử. Nàng chưa từng can thiệp triều chính, cũng rất ít nói chuyện. Đại đa số thời điểm, nàng chỉ là ngồi an tĩnh, nghe lấy những đại thần kia vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Nàng cảm thấy rất mới lạ. Nguyên lai, quản lý một quốc gia là như vậy rườm rà. Nguyên lai, người và người trừ chém chém giết giết còn có nhiều như vậy tính toán cùng thỏa hiệp. Triệu Vô Cực đối nàng càng là kính như thần minh. Mỗi ngày hạ triều về sau, hắn đều sẽ đem tất cả không cách nào quyết đoán đấu trường đích thân đưa đến Tô Linh Nhi trước mặt, hướng nàng tỉnh giáo. Sư tỷ, Đông Cảnh 13 thành hủy hết, lưu dân mấy trăm vạn, bây giờ quốc khố trống rỗng, nên như thế nào thu xếp? Tô Linh Nhi nhìn xem bản đồ, đầu ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Đem bọn họ rời đi Tây Cảnh. Tây Cảnh? Triệu Vô Cực sững sờ, Tây Cảnh nghèo nàn, thổ địa cằn cỗi, làm sao có thể nuôi sống cái này mấy trăm vạn lưu dân? Thổ địa cằn cỗi, liền khai hoang. Nguồn nước không đủ, liền dẫn nước. Tô Linh Nhi âm thanh vẫn như cũ bình thản. Ta xem ngươi Tây Cảnh, địa mạch phía dưới, hơi nước dư giả. Chỉ cần bày ra một tòa dẫn long trận liền có thể dẫn động địa mạch thủy long, hóa thành cam tuyển, tưới tiêu ngàn dặm. Đến mức khai hoang. Nàng dừng một chút. Ngươi những cái kia không có việc gì quân đội, giữ lại thì có ích lợi gì? Triệu Vô Cực như bị sét đánh, thể hồ quan đỉnh. Hắn lại hỏi, sư tỷ, cái kia yêu ma hành tung bất định, quân ta khi thắng khi bại, sĩ khí đê mê, nên làm thế nào cho phải? Tô Linh Nhi dương mắt, nhìn một chút hoàng thành bên ngoài, cái kia yêu ma tàn phá bừa bãi phương hướng. Hắn muốn giết, liền để hắn giết. Cái gì? Triệu Vô Cực không thể tin vào tai của mình. Hắn muốn là huyết thực, là bán khí. Tô Linh Nhi giải thích nói, ngươi phái lại nhiều quân đội đi, cũng bất quá là cho hắn đưa đồ ăn. Kể từ hôm nay, thu nạp tất cả binh lực, cố thủ Thiên Kinh. Đồng thời, lấy Thiên Kinh làm trung tâm, đem tòa kia Cửu Cung Thiên Hà trận bố trí đi. Nàng đem sư tôn ban thưởng trận bản giao đến trong tay Triệu Vô Cực. Nói cho ngươi con dần, trận pháp bên trong chính là tuyệt đối an toàn. Trận pháp bên ngoài chính là tử vong cấm khu. Đem tất cả lực lượng đều dùng để thủ hộ cuối cùng này một chốn được lạc. Triệu Vô Cực nhìn xem trong tay trận bản, lại nhìn một chút Tô Linh Nhi cặp kia bình tĩnh đôi mắt, trong lòng lần thứ nhất sinh ra một loại tên là kính sợ cảm xúc. Vị sư tỷ này, niên kỷ so hắn còn nhỏ, có thể tầm mắt của nàng cách cục, nàng cái kia phần xem thiên quân vạn mã như không bình tĩnh, lại vượt xa hắn thế gian này đế vương bên trên. Chương 56, Đan đạo kỳ tài, lại thu đệ tử. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Thanh Hà Thành đợi đến lâu dài, Sở Huyền Tấn cảm thấy có chút không thú vị. Trong viện trà đổi 7-8 loại, trên đường cố sự cũng nghe được không sai biệt lắm. Hắn liền dạo chơi mà đi, ra khỏi thành, hướng phía đông liền nhau Lâm An huyện đi đến. Cái này Lâm An huyện, không có Thiên Kinh thành hùng vĩ, cũng không có Thanh Hà Thành thanh tịnh. Nó càng giống một cái náo nhiệt phiên chợ, nam lai bắc vãng thương khách, kỳ trang dị phục tán tu, đều hội tụ ở đây. Sở Huyền Tấn đi tại bản đá xanh trên đường, nhìn xem những cái kia vì một lượng bạc có kẻ mặc cả bán hàng rong, nghe lấy trong tiểu lâu truyền ra hoàn tù tì âm thanh, cũng là cảm thấy cái này khói lửa nhân gian có một phen đặc biệt tư vị. Nơi góc đường vây một vòng người, một trận nữ tử kinh hô cùng hài đồng tiếng khóc từ trong đám người truyền đến. Sở Huyền Tấn bước chân chưa ngừng, đối với cái này cũng không thèm để ý cái này hồng trần thế tục, mỗi ngày đều có vô số vui buồn hợp tan trình diễn, hắn không phải cứu thế Bồ Tát không còn được. Hắn vừa đi ra mấy bước, một cỗ nhàn nhạt dược thảo hương hôn tạp mùi máu tanh bay vào chóp mũi của hắn. Bước chân hắn một trận, quay đầu nhìn lại. Đám người tản ra một chút, lộ ra cảnh tượng bên trong. Một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu ăn mày, té ngã trên đất, cái trán đập phá, máu tươi chảy ròng. Bên cạnh hắn, một người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ, chính ngồi xổm thân thể, dùng một phương sạch sẽ khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn để lại vết thương. "Đừng sợ, không đau." Thiếu nữ thanh âm rất ôn nhu, giống ngày xuân bên trong gió. Bên cạnh nàng, một người mặc thị nữ trang phục tiểu nha hoàn, gấp đến độ thẳng dậm chân. "Tiểu thư, ngài mau dậy đi. Trên người hắn nhiều bẩn a." "Xuân Nhi, chớ nói bậy." Thiếu nữ đầu cũng không về, nàng từ bên hông cái ví nhỏ bên trong lấy ra một cái tinh xảo bình sứ, đổ ra một chút màu xanh thuốc bột, nhẹ nhàng vẩy vào tiểu ăn mày trên vết thương. Cái kia thuốc bột mang theo mát mẻ khí tức, tiểu ăn mày tiếng khóc dần dần ngừng lại. Sở Huyền Tấn ánh mắt rơi vào cái kia thiếu nữ trên thân, hắn trong mắt kim quang lóe lên. Tính danh: Công Tôn Nhạn Căn Cốt, phàm phẩm thượng giai tu vi, luyện khí tầng 2 khí vận, màu trắng, cả đời trôi chảy, ngẫu nhiên có gợn sóng, ẩn tàng thiên phú, đan đạo kỳ tài, chưa giác tỉnh, đánh giá một viên chưa qua điêu khắc ngọc thù, nó tâm so bất luận cái gì thiên phú đều chân quý hơn. Sở Huyền Tấn đuôi lông mày giật giật, đan đạo kỳ tài này ngược lại là cái hiếm có người kế tụ. Hắn mấy cái kia đệ tử từng cái đều là biết đánh biết giết chiến đấu của nhân, trong tông môn thật đúng là thiếu một cái đường đường chính chính nhân viên hậu cần. Thiếu nữ xử lý tốt vết thương, lại từ trong ví lấy ra mấy khối bạc vụn, nhét vào tiểu ăn mày trong tay. Cầm, đi mua một ít thức ăn, lại tìm cái đại phu nhìn. Nàng đứng lên, vỗ vỗ mép váy không tồn tại cho bụi. Cái kia tiểu nha hoàn liền vội vàng tiến lên, phàn nàn nói, tiểu thư, ngài chính là tâm quá thiện. Lao ra biết, lại muốn nói ngài. Ta chỉ là làm nên làm sự tình. Công tôn nhạn nhẹ nói một câu, liền muốn quay người rời đi. Cô đương, dừng bước. Một đạo bình thản âm thanh, từ sau lưng vang lên. Công tôn nhạn cùng nha hoàn kia cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy một người mặc thanh sam, khí chất xuất trần nam tử trẻ tuổi, đang đứng sau lưng các nàng. Công tử có chuyện gì? Công tôn nhạn tò mò hỏi. Sở Huyền Tẫn nhìn xem nàng, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi thiên phú, không tại tu hành, mà tại luyện đan. Công tôn nhạn sững sờ, trên gương mặt thanh tú, tràn đầy kinh ngạc. Luyện đan? Có thể là. Ta liền dẫn khí đều khó khăn, người trong nhà đều nói ta không có tu hành thiên phú. Bọn họ mắt vụ bề. Sở Huyền Tẫn ngữ khí, không mang nửa phần vận sóng. Bọn họ chỉ thấy ngân thạch, lại không nhìn thấy trong đá chứa đựng vô thượng mỹ ngọc. Hắn nhìn xem thiếu nữ cặp kia trong suốt đôi mắt. Ta có thể nhìn thấy, tương lai của ngươi, không tại đao kiếm, mà tại đan lô, luyện ra đan dược, sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Ngươi có thể nguyện học. Công tôn nhạn đại não, trống rỗng. Nàng chưa từng nghe qua có người nói với nàng qua dạng này lời nói. Từ nhỏ đến lớn, nàng nghe được đều là nhạn nhi thiên phú không tốt, không nên cưỡng cầu tu hành nhạn nhi thiện tâm, ngày sau tìm gia đình tốt cả, cũng là phúc khí. Nhưng trước mắt này cái người xa lạ, lại nói nàng có thể cứu vạn dân. Ta. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sở Huyền Tẫn cười cười, việc này không gấp, ngươi còn chưa cập kê, thu đồ là đại sự, nên báo cho phụ mẫu ngươi. Dẫn đường a, ta tự mình đi chỗ ở của ngươi, tham hỏi một chuyến. Công tôn phủ, tọa lạc tại Lâm An huyện Đông Thành. Phủ đệ không lớn, lại quét dọn phải sạch sẽ, trước cửa lượng cây hoa quế cây, chính vào thời kỳ nở hoa, mùi thơm hợp lòng người. Làm Công tôn nhạn dẫn một cái xa lạ nam tử trẻ tuổi lúc về đến nhà, phụ thân nàng, Công tôn gia gia chủ Công tôn Chính, lập tức ra đón. Hắn nhìn thấy Sở Huyền Tẫn ngay mắt, trong lòng chính là run lên. Người này, nhìn không thấu. Chính hắn dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu vi, tại Lâm An huyện cũng coi như một hào nhân vật. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, đứng ở nơi đó, lại giống một mảnh sâu không thấy đáy uyên, để hắn không sinh ra nửa điểm tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Vị này là Công tôn Chính đối với Sở Huyền Tẫn, khách khí chắp tay. Cha, vị công tử này nói muốn thu ta làm đồ đệ. Công tôn nhạn nhỏ giọng nói. Công tôn Chính sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra áy náy cười. Vị đạo hữu này, chê cười. Tiểu nữ nhạn nhi, thiên tư ngu dốt, tu hành một đạo bên trên, cũng không có thành tích. Đạo hữu hảo ý, ta Công tôn gia tâm lĩnh, chỉ là sợ chậm trễ đạo hữu quý giá thời gian. Hắn lời nói biện chuyện, ý tứ lại rất rõ ràng. Đừng cầm ta nữ nhi chơi bừa. Sở Huyền Tẫn nhìn xem hắn, không có nửa phần không vui. Vạn đạo thần tông, Sở Huyền Tẫn. Hắn chỉ là bình tĩnh, báo ra danh hào của mình. Công tôn Chính nụ cười trên mặt, nháy mắt đọc lại. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, thân thể không bị khống chế cứng ngắc. Vạn đạo thần tông, Sở Huyền Tẫn. Cái kia đệ tử một kiếm bại thiên kiêu, khiến đế vương đều bái sư, tồn tại trong truyền thuyết. Hắn cảm giác đầu óc của mình, ông một tiếng, gần như muốn nổ tung. Bực này thần tiên nhân vật, sao lại thế? Làm sao sẽ xuất hiện tại hắn cái này nho nhỏ Lâm An huyện? Còn nói, muốn thu hắn cái kia bị tất cả mọi người cho rằng thiên tư ngu dốt nữ nhi làm đồ đệ. Phù phù. Công tôn Chính cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể của mình, hai đầu gối mềm nhũn, lại đối với Sở Huyền Tẫn, trực tiếp quỳ xuống. Thanh âm của hắn, bởi vì cực hạn rung động cùng sợ hãi, mà run rẩy kịch liệt. Tiểu nhân Công tôn Chính, có mắt mà không thấy Thái Sơn, và chạm Sở tông chủ, mong rằng tông chủ thứ tội. Phía sau hắn, những cái kia nghe tin chạy tới Công tôn gia trưởng bối, thấy cảnh này, toàn bộ đều dọa đến hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ đầy đất. Toàn bộ Công tôn chức phủ lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia mùi hoa quế khí trong không khí lặng yên bao phủ. Công tôn nhạn ngơ ngác nhìn vị trên mặt đất, toàn thân run rẩy phụ thân, lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ mây trôi nước chảy nam tử áo xanh, đầu óc trống rỗng. Nàng không biết vạn đạo thần tông đại biểu cho cái gì, nàng chỉ biết là cái tên này để phụ thân nàng, cái này trong lòng nàng giống như núi to lớn cao ngạo nam nhân, quỳ xuống. Công tôn phủ chính đường. Sở Huyền Tẫn ngồi tại chủ vị, khoan thai phẩm Công tôn gia chân tảng trước khi mưa long tỉnh. Phía dưới, Công tôn Chính dẫn một đám gia tộc trưởng lão đứng, liền không dám thở mạnh một cái. Lệnh ái thiên phú chính là vạn người không được một đan đạo kỳ tài. Sở Huyền Tẫn đặt chén trà xuống, âm thanh bình thản. Chỉ là Minh Châu Long Đong, không người nhận biết mà thôi. Bản tọa cái này đến, chính là muốn đem viên này Long Đong Minh Châu mang về sân môn, dốc lòng mài rũa. Không biết Công tôn gia chủ ý như thế nào. Công tôn gia chủ chính, nơi nào còn dám có nửa cái không chữ. Hắn kích động đến toàn thân run rẩy, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý. Đây là nhạn nhi phúc khí, là ta Công tôn gia mộ tổ bước lên khói xanh thiên đại tiên duyên a. Hắn quay người, đối với cái kia vẫn như cũ ở vào ngốc trệ bên trong nữ nhi, nghiêm nghị quát. Nhạn nhi, còn lo lắng cái gì? Nhanh bái kiến sư tôn. Công tôn nhạn như ở trong mộng mới tỉnh, nàng nhìn xem bảo tọa bên trên, quyết định kia nàng cả đời vận mệnh nam nhân, lại nhìn một chút đầy mặt mừng như điên phụ thân. Nàng chậm rãi đi lên trước, đối với Sở Huyền Tẫn yêu kiều cúi đầu. Động tác kia mang theo thiếu nữ ngây ngô, cùng một kia đối tương lai mở mịt cùng chờ mong. Đệ tử Công tôn nhạn bài kiến sư tôn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy thứ 5 thân truyền đệ tử. đang tiến hành đệ tử tiềm lực bình xét cấp bậc. Bình xét cấp bậc hoàn thành. Đệ tử, Công Tôn Nhạn tiềm lực, địa giai thượng phẩm. Bình xét cấp bậc phân tích, người mang đan đạo kỳ tài chi thể, tâm tính thuần lương, cùng có cây linh khí trời sinh thân thiện. Chính là trời sinh luyện đan tông sư. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa giai khen thưởng, tu vi quán đỉnh, hợp thể trung kỳ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa giai khen thưởng, địa giai thượng phẩm luyện đan lô tử kim bát quái lô 1. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa giai khen thưởng, thiên giai đan đạo tổng cương thần nông bách thảo kinh. Một cỗ năng lượng tinh thuần lại lần nữa tràn vào Sở Huyền Tẫn thể nội. Hắn tu vi từ hợp thể sơ kỳ vững vàng bước vào hợp thể trung kỳ. Sở Huyền Tẫn nhìn phía dưới cái kia rụt rè thiếu nữ, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Rất tốt. Hắn đứng lên. Ngươi lại trong nhà, lại chờ bên trên một tháng, xử lý tốt phàm tục việc vặt. Sau một tháng, bản tọa tự sẽ phái người tới đón ngươi vào sân môn. Nói xong, hắn không còn lưu lại, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở chính đường bên trong. Chỉ để lại cái kia cả sảnh đường vẫn như cũ ở vào to lớn rung động cùng mừng như điên bên trong, Công Tôn ra người. Chương 57, đệ tử lên núi, tất cả tỏa sáng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Công Tôn phủ ồn ào náo động, bị Sở Huyền Tẫn để tại sau lưng. Hắn về tới Lâm An huyện Vô Xá, bước chân nhàn nhã, cùng xung quanh phàm tục cảnh tượng hòa làm một thể. Hắn đi vào một nhà mang theo bách thảo đường bảng hiệu tiệm thuốc. Trưởng quỹ, ngươi nơi này rẻ nhất chỉ huyết thảo, bán thế nào? Cái kia ngay tại ngủ gật râu bạc trắng trưởng quỹ mở mắt ra, nhìn hắn quần áo bất phàm, lại hỏi loại này thứ không đáng tiền, có chút kỳ quái. 10 văn tiền một bó. Có bao nhiêu, ta muốn hết. Trưởng quỹ sửng sốt. Sở Huyền Tẫn lại đi đến sát vách quầy sách cũ. Lão bản, ngươi cái này tất cả cùng y thuật, thảo dược dính giang sách, đóng gói, bao nhiêu tiền? Cái kia chủ quán là cái nghèo kiết hủ lậu tú tài, xoa xoa tay, cẩn thận từng ly từng tí báo cái giá cả. 2 lượng bạc. Cho ngươi 3 lượng, không cần tìm. Sở Huyền Tẫn thân ảnh tại Lâm An huyện các ngõ ngách xuyên qua. Hắn mua thành Tây tiệm thợ rèn tất cả bỏ hoang quốc thuốc, cũng mua thành Nam tiệm tạp hóa bên trong, cái kia nghe nói là tiền triều ngự ý đã dùng qua, đã có vết dạng đan lô. Hắn mua đồ vật theo người khác, tất cả đều là chút không đáng tiền rác rưởi. Có thể chính hắn lại thích thú. Những này đều là dùng để phát động hệ thống bạo kích trả về kích nổ. Cho đồ đệ mới lễ gặp mặt, cũng không thể quá keo kiệt. Sau một tháng, Vạn Đạo Thần Sơn, truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên dẫn một người mặc màu vàng nhạt váy dài, đầy mắt đều là hiếu kỳ cùng bất an thiếu nữ, đi vào tông chủ đại điện. Công Tôn Nhạn tay nhỏ, xích sao nắm chặt góc áo của mình. Nàng cảm giác chính mình giống như là làm một chàng kỳ quái mộng. Nàng dưới chân đạp là sẽ phát sáng ngọc thạch. Nàng hô hấp là có thể làm cho nàng toàn thân thư thái sương ngủ. Đỉnh đầu nàng nhìn thấy là chạy xuôi tinh hà bầu trời đêm. Nơi này tất cả đều vượt ra khỏi nàng 16 năm qua tất cả nhận biết. Nàng thậm chí cảm thấy đến thoại bản bên trong miêu tả Cửu Thiên Tiên Cung cũng bất quá như vậy. Đệ tử Công Tôn Nhạn, tham kiến sư tôn. Nàng nhìn thấy cái kia treo cao tại trên biển mây bảo tọa, nhìn thấy cái kia thay đổi nàng cả đời vận mệnh thanh sam thân ảnh, liền vội vàng không người hành lễ. Đứng lên đi. Sở Huyền Tẫn âm thanh từ trên bảo tọa truyền đến. Hắn nhìn phía dưới cái này rụt rè đồ đệ mới, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý, hắn phất phất tay. Một bản toàn thân từ ngọc bích viết liền, tản ra sinh cơ bừng bừng cổ pháp kinh thư, cùng một tòa toàn thân từ kim, điêu khắc bắt quái đường bần tinh xảo đàn lô, chậm rãi trôi hướng Công Tôn Nhạn. Đây là thần nông bách thảo kinh tiên giai đan đạo tổng cương. Đây là tử kim bắt quái lô, địa giai thượng phẩm. Công Tôn Nhạn đại não, trống rỗng. Thiên giai, địa giai. Nàng mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể từ cái kia hai kiện vật phẩm bên trên cảm nhận được một cỗ để nàng thần hồn đều đang run sợ khủng bố bị áp. Cái này, đây chính là sư tôn nói, lễ gặp mặt. Những này là ngươi trên con đường tu hành căn cơ cùng công cụ. Sở Huyền Tẫn âm thanh vang lên lần nữa. Hắn lại phất phất tay. Một đống đồ vật loạn thất bát ao, trống rông xuất hiện tại Công Tôn Nhạn bên chân. Có khô héo thảo dược, có ố vàng cổ tịch, có gì xét cốt thuốc, còn có cái kia mang theo vết dạn phá đan lô. Mà những này là ngươi ban đầu khởi điểm. Công Tôn Nhạn nhìn xem cái kia hai đống so sánh tươi sáng đồ vật, có chút choáng váng. Sư tôn, cái này, công pháp cho dù tốt, cũng muốn từ nhận biết đệ nhất cây thảo dược bắt đầu. Đan lô lại thần, cũng muốn từ sinh ra lò thứ nhất phàm hỏa luyện lên. Sở Huyền Tẫn âm thanh thông thả truyền đến. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Hắn lại lấy ra một cái cùng Tô Linh Nhi đám người chế tạo giống nhau, lại điêu khắc bách thảo đường vân thanh ngọc lệnh bài. Đây là đệ tử lệnh, ngươi lại cất kỹ. Công Tôn Nhạn tiếp nhận lệnh bài, học sư tôn dạy bộ dạng, nhỏ máu nhận chủ. Sở Huyền Tẫn chỉ ngoài điện một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi. Nơi đó có dược điền văn mẫu, đan phòng trăm ở giữa. Đống kia đồ vật ta cũng cho ngươi đặt ở bên trong. Khi nào ngươi có thể dùng cái kia phá đan lô, luyện ra cái thứ nhất thành hình tích cấp đan, lại đến gặp ta. Công Tôn Nhạn nhìn xem sư tôn, cái hiểu cái không, nhưng vẫn là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Nàng đối với Sở Huyền Tẫn lại lần nữa sâu sắc cúi đầu. Sau đó ôm vậy bản thần kinh thánh sách, nâng vậy tôn quý nặng đan lô, hướng đi tòa kia thuộc về nàng ở núi. Triệu Quốc, Thiên Kinh Thành, Hoàng Cung, thảo luận chính sự điện. Tô Linh Nhi ngồi ngay ngắn tấm kia từ bạn Nam Hàn Ngọc chế tạo quốc sư vị trí bên trên, an tĩnh nghe lấy phía dưới đám đại thần tranh luận. Khởi bẩm bệ hạ, Tây cảnh đại kinh đã đơn giản hình thức ban đầu, nhưng ven đường núi đá cứng rắn, chiều ta công bộ khí giới khó mà đào tới, công trình bị ngăn trở, khẩn cầu bệ hạ tăng phái nhân viên. Khởi bẩm bệ hạ, mấy trăm vạn lưu dân tràn vào Tây cảnh, tuy có khai hoang kế sách, nhưng lương thực dự trữ đã báo nguy. Thần khẩn cầu bệ hạ khai quốc kho, trần hai dân. Trên long ỷ, Triệu Vô Cực nghe đến bó tay toàn tập. Hắn vô ý thức đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vị kia thanh lãnh quốc sư. Tô Linh Nhi thả ra trong tay tấu chương, thanh lanh ánh mắt đảo qua phía dưới. Núi đá cứng rắn, liền lấy tu sĩ lực lượng phá đi. Ngươi công bộ nuôi những cái kia trận pháp sư là trang trí sao? Lương thực không đủ, liền hướng nước láng giềng mua. Ta Đại Triệu bây giờ mặc dù bị ma hoạ, nhưng quốc uy còn tại, mượn lương thực 300 vạn thạch, chắc hẳn cái kia Đại Yến Vương Triều không dám không cho. Nàng không nhiều, nhưng từng chữ châu ngọc nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm. Cả triều văn võ hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ nhìn xem vị này tuổi còn trẻ, lại phảng phất đối với thiên hạ đại thế rõ như lòng bàn tay thiếu nữ quốc sư, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Ngắn ngủi mấy tháng, vị này băng tiên tử quốc sư lấy lôi đỉnh thủ đoạn phổ biến tân chính, mở kênh khai hoang, an dân, luyện binh, cứ thế mà đem một cái sắp sụp đổ vương triều từ bên bờ vực kéo lại. Bây giờ tại triệu quốc dân ở giữa, thậm chí đã bắt đầu có bách tính là vị này cứu khổ cứu nạn thiếu nữ quốc sư đứng lên trường sinh bại vị. Đông hoang, một chỗ không biết tên trên đường núi, một tên thanh sam kiếm khách bên hông mang theo một cái hồ lô rượu, chính chậm rãi mà đi. Hắn nhìn thấy phía trước có sơn phỉ cướp đường, liền rút kiếm. Kiếm quang lóe lên, sơn phỉ đao trong tay toàn bộ đứt gãy. Hắn thu kiếm, lấy đi sơn phỉ trên thân một nửa tiền tài, phân cho bị cướp thương đội, chính mình thì lưu lại một nửa, mua uống rượu. Hắn lại đi tới một tòa thành trì, nghe trong thành nhà giàu nhất làm giàu bất nhân, chèn ép lương thiện. Hắn liền tại trong đêm chui vào cái kia nhà giàu bên trong. Hắn không có giết người, chỉ là dùng kiếm tại cái kia phú thương đầu giường lưu lại một hàng chữ: ngày mai tan hết gia tài, nếu không lấy ngươi mạng chó. Ngày thứ hai, cái kia phú thương liền giống như điên, đem trong nhà vàng bạc toàn bộ tán cho dân chúng trong thành. Thanh sam kiếm khách thanh danh bắt đầu tại đông hoang trên giang hồ lưu truyền ra tới. Có người nói hắn thích rượu như mạng, vừa chính vừa tà. Có người nói hắn kiếm pháp thông thần, hiệp can nghĩa đảm. Không có người biết hắn kêu cái gì, chỉ biết là hắn đến từ trong truyền thuyết Vạn Đạo Thần Tông. Đông hoang, Nam Cảnh, một tòa tên là Vạn Đạo Thành mới xuất hiện cự thành, đã thay thế nguyên bản Thanh Vân Phân Đà, trở thành toàn bộ Nam Cảnh thương nghiệp cùng trong tu hành tâm. Trong thành Vạn Đạo Thương Hội càng là đông như chảy hội, một ngày thu đấu vàng. Tầng ba trưởng quỹ Nhã Gian bên trong, Vương Đa Kim chính bình lên chân bắt chéo, một bên dùng toán bản tính toán sổ sách, một bên đối với trước mặt một cái nơm nớp lo sợ môn phái nhỏ tông chủ phát ngôn bừa bãi: Lý tông chủ, không phải ta Vương Mỗ Nhân nói ngươi, ngươi điểm này vô liếng, còn muốn cùng ta Vạn Đạo Thương Hội bàn điều kiện. Ta cho ngươi biết, bây giờ toàn bộ Đông Hoang đang lược pháp bảo sinh ý, ta Vạn Đạo Thương Hội chiếm bảy thành, ngươi cùng ta hợp tác là cho mặt mũi ngươi, hiểu không? Cái kia Lý tông chủ gật đầu như dã tỏi: hiểu, hiểu. Vương trưởng quỹ nói rất đúng. Đông Hoang, Bắc Cảnh, một mảnh bị ma hỏa đốt thành đất khô cằn phế tích bên trên. Triệu Vô Ưu cầm trong tay Long Hoàng Kích, trong mắt màu vàng nóng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chân trời đạo kia ngay tại điên cuồng chạy trốn huyết sắc lưu quang. Trên người hắn khí tức so trước đó càng thêm ngưng thực, bất ngờ đã bước vào hóa thần trung kỳ. Liệt Sơn, ngươi trốn không thoát. Thanh âm của hắn phảng phất đến từ cửu lũ thẩm phán. Đạo kia huyết sắc lưu quang chính là Liệt Hỏa Tông sau cùng một cái dòng độc đinh, tông chủ Liệt Sơn. Hắn giờ phút này tóc hai bù xù, vết thương chẳng trị, nơi nào còn có nửa phần luyện hư đại năng phong thái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đạo kia đổi sắc không buông màu vàng lưu quang, trong mắt là vô tận sợ hãi cùng hối hận. Hắn không nghĩ ra, hắn thật không nghĩ ra, chính mình đường đường một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ, sao lại thế? Làm sao sẽ bị một cái hóa thần kỳ mao đầu tiểu tử truy sát đến lên trời không đường, xuống đất không cửa? Người điên, người cái tên điên này! Hắn một bên trốn, một bên ở trong lòng điên cuồng gào thét. Bản tọa không phải liền là giết ngươi tông môn mấy cái ngoại môn đệ tử sao? Đến mức truy sát ta mấy tháng, diệt ta cả nhà sao? Chương 58, mở ra sân môn, mời chào môn đồ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử công tôn Nhạn Chỉ huyết thảo một bó phát động 10 vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên giai linh dược Long Huyết Thánh Tâm thảo một. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử công tôn Nhạn Tiền Triều y thư một bộ phát động 100 vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ đan đạo thẻ ngọc truyền thừa thanh nang đan kinh một. Đinh. Ký chủ tặng cho đệ tử công tôn Nhạn tàn phá đan lô phát động gấp 1 vạn lần bạo kích trả về. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa giai thượng phẩm luyện đan lô càn khôn tạo hóa đỉnh một. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Sở Huyền Tấn trong đầu vang lên. Hắn nhìn xem vạn đạo giới bên trong nhiều ra đến mấy thứ bảo bối, trên mặt không có gì gợn sóng. Những vật này, phẩm giai tuy cao, lại cũng chỉ là địa giai thiên giai. Đối cảnh giới của hắn hôm nay mà nói, tác dụng không lớn, vừa vặn có thể dùng để bổ sung tông môn bảo khố. Một cái tông môn cũng không thể chỉ dựa vào ta thu mấy cái này đổ đệ giữ thể diện. Sở Huyền Tấn cho chính mình nối liền một ly trà, ý niệm trong lòng lưu chuyển. Thanh Vân, Thiên Lãng hai cái phân đà, cộng lại cũng có mấy vạn đệ tử. Trong đó, khó tránh khỏi không có một hai cái long đồng ngọc thô. Là nên cân nhắc mở ra sân môn, mời chào môn đồ. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn liền cảm giác có chút đau đầu. Thu đồ, nhìn chính là thuận mắt, là thiên đạo pháp nhãn, có thể tuyển nhận hàng ngàn hàng vạn đệ tử, cũng không thể từng cái đi nhìn. Cái kia đến mà chết, phiền phức. Hắn lắc đầu, đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Hay là như bây giờ, làm cái vung tay trưởng quỹ tới thanh nhàn. Lại qua 7-8 ngày, Sở Huyền Tấn đang nằm tại trên ghế xích đu chớp mắt, bên hông lệnh bài truyền đến một trận nhẹ nhàng ba động. Là đan điện trưởng lão Thẩm Thanh Nhan truyền âm: Khởi bẩm tông chủ, sư điệt công tôn Nhạn đã ở hôm nay luyện chế thành công ra lọ thứ nhất tích cốc đan. Sở Huyền Tấn chậm rãi mở mắt ra. Nhanh như vậy, hắn biết ở trong đó tất nhiên có Thẩm Thanh Nhan công lao. Vị kia đan điện trưởng lão nhìn như dịu dàng, kỳ thực là cái bao che khuyết điểm tính tình. Nhìn không được nhà mình tiểu sư điệt bị một cái phá đan lô trà tần quá lâu, mà thôi. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo chỉ lệnh thông qua lệnh bài chuyển hướng xa tại Vạn Đạo Thần Sơn Công Tôn Nhạn, đến Thanh Hà Thành tìm ta. Sau nửa canh giờ, phố Nam tiểu viện, Công Tôn Nhạn thân ảnh xuất hiện tại trước bàn đá. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút biến thành màu đen, giống như là bị mùi thuốc lá qua, nhưng cặp mắt kia lại phát sáng đến kinh người, tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Đệ tử tham kiến sư tôn. Nàng từ trong lực cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một bình sứ nhỏ, hiến bảo giống như đưa tới. Sư tôn ngài nhìn, đây là đệ tử luyện ra tích cốc đan. Sở Huyền Tân tiếp nhận bình sứ, đổ ra một cái. Đan dược có màu nâu xám, mặt ngoài lồi lõm, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt. Phẩm tướng vô cùng thế thảm. Không sai. Sở Huyền Tân lại nhẹ gật đầu, đem viên kia phế đan trực tiếp ném vào trong miệng. Công Tôn Nhạn mặt nháy mắt liền đỏ lên. Sư tôn, cái này không thể ăn. Vì sao không thể ăn? Sở Huyền Tân ngay hai lần, cái kia đan dược vào miệng chính là hóa, một cỗ hôn tạp linh khí tại hắn đầu lưỡi tăng hẳn ra. Công Tôn Nhạn đầu thấp đến mức sâu hơn. Ngồi Sở Huyền Tân chỉ đối diện băng ghế đá, nói một chút, ngươi là như thế nào luyện thành? Công Tôn Nhạn khéo léo ngồi xuống, bắt đầu một năm một mười, giải thích chính mình mấy ngày nay kinh lịch, từ phân biệt dược thảo đến khống chế hỏa hầu, lại đến sau cùng ngưng đan. Nàng nói đến rất kỹ càng, đem chính mình gặp phải mỗi một cái khó khăn đều nói đi ra. Sở Huyền Tân an tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng gật đầu. Mãi đến nàng nói xong, Sở Huyền Tân mới mở miệng. Ngươi thiên phú rất tốt, chỉ là không được nó pháp. Hắn buông tay, trong viện vài cọng cỏ dại không gió mà bay vào lòng bàn tay của hắn. Hắn lòng bàn tay đốt lên một đoàn ngọn lửa màu vàng, nhiệt độ cực cao, lại không thương tổn hắn mảy may. Cỏ dại tại hỏa diễm bên trong cấp tốc hòa tan, tinh luyện, hóa thành từng giọt màu xanh biết rực dịch. Dược dịch ở dưới sự khống chế của hắn, phi tốc xoay tròn, dung hợp, cuối cùng nương tụ thành một cái toàn thân xanh biết, tản ra thấm người mùi thơm ngát đan hoàn. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, bất quá trong nháy mắt, Công Tôn Nhạn nhìn trận mắt hốt mồm, miệng nhỏ ngoác thành chữ o. Cái này luyện đan, luyện không phải thuốc, là đạo. Sở Huyền Tẫn đem viên đan dược kia đặt đến Công Tôn Nhạn trước mặt, là quân thần tá sử pha thuốc chi đạo, là âm dương ngũ hành sinh khắc chi đạo, càng là khống chế vạn vật bản nguyên chi đạo. Công Tôn Nhạn nhìn xem viên kia lơ lửng ở trước mắt đan dược, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bàng bạc sinh cơ, đầu óc trống rỗng. Nàng vẫn cho là luyện đan chính là đem dược liệu ném vào lò bên trong đốt. Có thể sư tôn lại vì nàng mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới thế giới cửa lớn. Ta Vạn Đạo Thần Tông truyền lại chính là 3000 đại đạo, đan đạo chỉ là một trong số đó. Sở Huyền Tân âm thanh thông thả truyền đến. Sư phụ muốn dạy ngươi, đương nhiên phải trước trở thành cái này đan đạo tông sư. Hắn nhìn xem Công Tôn Nhạn cặp kia tràn đầy tò mò con mắt, cười cười. Hôm nay sư phụ liền truyền cho ngươi đan đạo phía dưới một cái khác chi nhánh, ý thế đạo. Hắn bắt đầu là Công Tôn Nhạn giảng giải dược lý, giảng giải nhân thể kinh mạch, giảng giải bệnh chứng tồn tại cùng hóa giải chi pháp. Hắn nói đến không nhanh, nhưng từng chữ châu ngọc nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Công Tôn Nhạn nghe đến như si như say, cảm giác trong lòng mình có vô số nghi hoặc sáng tỏ thông suốt. Tại dạy dỗ Công Tôn Nhạn đồng thời, Sở Huyền Tân cũng thông qua đệ tử lệnh bài đem đệ tử mới thông tin báo cho còn lại 4 người. Xa tại Triệu Quốc Tô Linh Nhi chỉ là trở về một cái biết chữ. Ngay tại truy sát Liệt Sơn Triệu Vô Ưu thì không phản ứng chút nào. Ngay tại Đông Hoang Hành Hiệp Trượng Nghĩa Diệp Trần Phong trả lời một câu tốt. Chỉ có Vương Đa Kim phản ứng lớn nhất, lại tới cái tiểu sư muội. Sư tôn, nàng biết tính sổ sao? Chúng ta thương hội đang cần cái tài vụ tổng quản. Sở Huyền Tân trực tiếp che giấu hắn truyền âm. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua. Sở Huyền Tân cảm thấy tông môn đi vào quỹ đạo là thời điểm đem cái kia bị hắn đè xuống thật lâu ý nghĩ một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Hắn thông qua Vạn Đạo lệnh bài đem trong bóng tối bảo vệ Tô Linh Nhi chấp pháp trưởng lao Phong Thanh Dương, từ Tiên Lãng Vân Đà trở về Đan Điện trưởng lao Thẩm Thanh Nhan, cùng với đóng giữ Thần Sơn truyền công trưởng lao Thạch Phá Thiên, Khí Điện trưởng lao Thiết Cuồng đều triệu tập đến Vạn Đạo thần điện. Đồng thời hắn cũng gọi đến Vân Thiên Thanh cùng Lâm Thương Hải hai vị phân đà chủ. Đây là Vạn Đạo Thần Tông lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hội nghị cấp cao. Đề tài thảo luận chỉ có một cái, mở sân môn mời chào đệ tử. Tông chủ, việc này tuyệt đối không thể nóng nổi. Truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên cái thứ nhất đứng dậy, hắn khuôn mặt cứng nhắc, vẻ mặt nghiêm túc. Ta Vạn Đạo Thần Tông thà thiếu không đầu, đệ tử chi tâm tính nặng như thiên phú, như mở rộng sân môn ngư long hỗn tạp, khó tránh khỏi sẽ có tâm thuật bất chính hạ người chui vào, một viên cước chuột liền có thể hỏng một nồi nước. Thạch trưởng lão lời nói rất đúng. Khí Điện trưởng lão Thiết Cuồng ôm mồm phụ họa. Nhớ năm đó ta Thiên Công môn cũng là bởi vì chiều thu đệ tử không nghiêm, bị một cái phản đồ đánh cắp bảo vật chân phái bản vẽ, mới đưa đến tông môn suy sụp. Vân Thiên Thanh cùng Lâm Thương Hải liếc nhau, cũng lên phía trước một bước. Tông chủ, hai vị trưởng lão lo lắng không có đạo lý. Lâm Thương Hải không người nói. Ta Đông Hoang tông môn chiêu thu đệ tử từ trước đến nay là khắc nghiệt vô cùng, hoặc bố trí đăng thiên thê khảo nghiệm nó nghị lực, hoặc bày ra vấn tâm trận khảo nghiệm nó tâm tính, hoặc trực tiếp từ trưởng lão xuống núi tìm kiếm hỏi thăm mấy năm, vừa rồi tìm được một hai cái lương tài. Nếu muốn đại quy mô tuyển nhận, cái này sàng chọn độ khó thực sự là quá lớn. Chấp pháp trưởng lão Phong Thanh Dương được một hớp hổ lô rượu bên trong rượu lau miệng. Tâm tính có rõ, thiên phú có thể thấy được. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Không bằng chỉ nhìn căn cốt, chỉ nhìn thiên phú, đến mức tâm tính. Nếu có làm điều phi pháp người, ta chấp pháp đường kiếm cũng không phải ăn chay. Đan điện trưởng lão Thẩm Thanh An thì lắc đầu. Phong trưởng lão lời ấy sai rồi. Luyện đan luyện khí trọng tâm nhất tính, tâm không yên tĩnh thì hỏa không thuần, đan không được, khí không tinh. Như đưa tới một nhóm chỉ vì cái trước mắt chi đồ, sẽ chỉ lãng phí tông môn tài nguyên. Bên trong đại điện, mấy vị tông môn cao tầng, bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Có chủ trương tinh anh lộ tuyến, có chủ trương hải nạp bách xuyên, có coi trọng tâm tính, có coi trọng tiên phú. Sở Huyền Tấn ngồi tại bảo tọa bên trên, an tĩnh nghe lấy. Hắn nuốt nuốt mi tâm, cảm giác có chút đau đầu. Hắn phát hiện, chính mình hình như tìm cho mình cái phiền phức ngập trời. Thu mấy cái đồ đệ, bằng chính là thuận mắt, là hệ thống tiện lợi. Nhưng muốn thành lập một bộ đi lưu hiệu, có thể vì tông môn liên tục không ngừng chuyển vận máu mới chiêu mộ hệ thống. Cái này, so hắn tưởng tượng, muốn phức tạp nhiều lắm. Chương 59, Vấn Tâm Đạo Bì, bán buôn hóa thần. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạp Vạn Đạo Thần Tông, tông chủ đại điện. Sở Huyền Tấn nuốt nuốt mi tâm, cảm giác có chút đau đầu. Phía dưới tranh luận đã kéo dài nhanh một cách giờ. Tông chủ, lão phu vẫn là câu nói kia, tâm tính đệ nhất. Thiên phú cho dù tốt, tâm thuật bất chính, chính là ta tông môn mầm tai họa. Truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên khuôn mặt cứng nhắc, luôn từ chuẩn xác, một bước cũng không nhường. Thạch lão đầu, lời này của ngươi liền không đúng. Khí điện trưởng lão Thiết của ngồm ngồm phản bác, một khối thần thiết bại hoại, cho dù có điểm tạp chất, đến lao tử trong tay, cũng có thể cho nó rèn luyện thành bảo khí. Có thể ngươi cho ta một khối bùng não, ta bản lĩnh lại lớn, cũng luyện không ra cái như thế về sau. Thiên phú mới là căn bản. Thiết trưởng lão lời ấy sai rồi, luyện đan luyện khí, trọng tâm nhất tính. Đan điện trưởng lão Thẩm Thanh Nhan ôn nhu thì thầm, lại quan điểm tươi sáng. Đánh nhau, chỉ nhìn nắm đấm của ai cứng rắn. Chấp pháp trưởng lão Phong Thanh Dương rượu vào miệng, lười biếng xen vào một câu. Vân Tiên Thanh cùng Lâm Thương Hải hai vị phân đà chủ đứng ở một bên, ngay cả lời đều không nhúng vào. Bọn họ nhìn xem mấy vị này khí tức viễn siêu mình kinh khủng tồn tại, vì thu đồ sự tình tranh đến mặt đỏ tới mang tai, trong lòng trừ rung động, hay là rung động. Sở Huyền Tấn nghe đến bộ não đau. Hắn nguyên bản cho rằng, đem đám này nhân sĩ chuyên nghiệp gọi tới, có thể cho chính mình nghĩ ra cái sách lược bài toàn. Kết quả là cho chính mình tìm phiền phức. Hắn phất phất tay, đánh gãy mọi người tranh luận. Đều đừng ầm ĩ. Bên trong đại điện, nháy mắt tiến tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến tấm kia treo cao bảo tọa bên trên. Sở Huyền Tấn dựa vào thành ghế, đổi cái thoải mái hơn tư thế. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Hệ thống. Hắn tâm niệm vừa động. Mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử, nhưng có sách lược bài toàn. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ tông môn phát triển hạch tâm nhu cầu. Ngay tại vì ký chủ tạo ra tốt nhất phương án giải quyết. Phương án tạo ra xong xuôi. Phương án 1, nội bộ tấn thăng. Phương án 2, ngoại bộ chiêu mộ. Làm phụ giúp ký chủ hoàn thành tông môn mở rộng, đặc biệt khen thưởng tông môn cấp chiến lược chí bảo, Vấn Tâm Đạo Bi 1. Vấn Tâm Đạo Bi, cái này bia nguồn gốc từ đại đạo ban đầu, có thể lập tại tông môn quảng trường. Phàm có chuyện nhờ đạo giả, chỉ cần đưa bàn tay theo tại trên tấm địa, liền có thể đo nó căn cốt ngộ tính tâm tính khí vận bốn hạng tổng hợp tiềm lực. Tiềm lực từ thấp tới cao, chia làm đỏ, cam, vàng, xanh, xanh, lam, tím bảy sắc. Chú thích, cái này bia có thể tự mình hấp thu thiên địa linh khí, không cần ký chủ cung cấp năng lượng. Sở Huyền Tấn con mắt sáng lên. Cái này chẳng phải kết. Một bước đúng chỗ, giá trẻ không gạt. Hắn hắng giọng một cái, nhìn phía dưới mấy vị kia còn đang chờ hắn chỉ thị trưởng lão. Chư vị lo lắng, bản tọa đã sớm biết. Thanh âm của hắn thay đổi đến xa xăm mà thần bí. Ta Vạn Đạo Thần Tông, truyền thừa từ thái cổ, chiêu thu đệ tử, tự nhiên có ta tông môn đặc hữu pháp môn. Hắn chậm rãi đứng lên, phất ống tay áo một cái. Ông Vạn Đạo Thần Sơn hoạch tâm trên quảng trường, một tòa cao tới trăm trượng, toàn thân từ không biết tên bạch ngọc điêu khắc mà thành to lớn bia đá, phá vỡ hư không, ầm vang giáng lâm. Trên tấm bia đá, không có văn tự, chỉ có vô số huyền ảo đạo văn đang lưu chuyển chậm chậm. Một cấu nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên, công chính mà mênh mông khí tức, nháy mắt bao phủ cả tòa thần sơn. Bên trong đại điện mấy vị trưởng lão, xuyên thấu qua cửa điện, thấy cảnh này, toàn bộ đều cả kinh tử chỗ ngồi đứng lên. Cái này, đây là Thạch Phá Thiên trên mặt, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là khủng khiếp đạo vận. Vật này nhất định không phải phàm vật. Trong mắt Thiết Cuồng, tràn đầy si mê cùng cuồng nhiệt. Sở Huyền Tấn đứng chắc tay, thần tình lạnh nhạt, phản phất chỉ là lấy ra một kiện bé nhỏ không đáng kể đồ chơi nhỏ. Đây là Vấn Tâm Đạo Bi. Phàm muốn vào ta tông môn người, vô luận trong ngoài, đều là cần tại cái này bia phía trước, hỏi một chút bản tâm. Cái này bia, không nhìn tu vi, không nhìn ra thân, chỉ đo căn cốt, nội tính, tâm tính, khí vận bốn hạng. Tiềm lực từ hiện, lập tức phân cao thấp. Hắn nhìn phía dưới cái kia từng trương khiếp sợ mặt, tiếp tục nói: "Từ hôm nay trở đi, ta Vạn Đạo Thần Tông, mở ra nội bộ tấn thăng con đường. Phàm ta hai đại phân đà đệ tử, vô luận trong ngoài, chỉ cần tại trên Vấn Tâm Đạo Bi, có thể sáng lên màu xanh trở lên tia sáng người, liền có thể thu hoạch được khảo hạch tư cách. Thông qua khảo hạch, liền có thể chính thức tấn thăng làm ta Vạn Đạo Thần Tông ngoại môn đệ tử. Nếu có hạng người kinh tài tuyệt diễm, có thể sáng lên lang quang, thậm chí tử quang, có thể từ các ngươi bốn vị trưởng lão đích thân khảo hạch. Thông qua người, nhưng vị nội môn đệ tử, thậm chí thân truyền hậu tuyển." Lời này vừa nói ra, Vân Thiên Thanh cùng Lâm Thương Hải thân thể run rẩy kịch liệt. Bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không cách nào ngăn chặn mừng như điên. Đây là cỡ nào thiên đại ban ân? Nay bằng mới, vì bọn họ cái kia mấy bạn đệ tử mở ra một cái thông hướng chân chính tiên môn, đăng tiên chi lộ. Tông chủ, hai người không chút do dự, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, âm thanh bởi vì kích động mà nghẹn nào. Tông chủ Long Ân, chúng ta nguyện vì tông môn, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Thạch Phá Thiên bốn vị trưởng lão cũng đối với cái kia Vấn Tâm Đạo Bì không người cúi đầu. Tông chủ mưu tính sâu xa, chúng ta bội phục. Có bực này thân vật, tất cả liên quan tới thiên phú cùng tâm tính tranh luận đều thành trò cười. Đại đạo phía dưới, tất cả hư ảo đều không chỗ che giấu. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đã kế hoạch xong tông môn phát triển bản thiết kế, tông môn sắp tiến vào cao tốc mở rộng giai đoạn. Là cam đoan tông môn nội tình cùng dạy học chất lượng, đặc biệt khen thưởng, hóa thần hậu kỳ nhân vật 10, tuyệt đối trung thành. Sở Huyền Tấn chính hưởng thụ lấy mọi người sùng bái ánh mắt, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cả người hắn đều cứng một cái. Cái quái gì? Lại tới? Còn một lần đến 10 cái. Hóa thần hậu kỳ. Hắn cảm giác khóe miệng của mình tại có chút run rẩy. Trong lòng hắn có một vạn đầu thần thú đang lao nhanh. Nói sớm a. Nói sớm kế hoạch mở sơn môn liền đưa người, ta còn cùng bọn họ tại cái này nói nhảm nửa ngày. Hệ thống này, thực sự là quá chi kỷ. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng nhổ nước bọt dục vọng, trên mặt vẫn như cũng là một mảnh cao thâm khó dò. Mọi người ở đây còn đắm chìm tại vấn tâm đạo bi trong rung động lúc. Bên trong đại điện, 10 đạo so trước đó thạch phá thiên 4 người xuất hiện lúc, càng thêm hào quang rực rỡ, vô căn cứ sáng lên. 10 đạo khí tức trầm ngưng, đều là tại hóa thần hậu kỳ thân ảnh, đều nhịp xuất hiện trong điện. Bọn họ trên người mặc các loại đạo bào, có nam có nữ, có trẻ có già, duy nhất điểm giống nhau chính là cái kia nguồn gốc từ thần hồn, đối Sở Huyền Tấn tuyệt đối trung thành. Chúng ta tham kiến tông chủ. 10 người cùng nhau quỳ một chân trên đất, âm thanh chấn đại điện. Lần này, không chỉ là Vân Thiên Thanh cùng Lâm Thương Hải, Liên Thạch Phá Thiên, Thiết Cuồng, Thẩm Thanh Nhan ba vị trưởng lão đều triệt để bối rối. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia mới xuất hiện 10 cái đồng liêu, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Cái này lại là cái gì tình huống? Tông chủ hắn đây là tại vô căn cứ tạo ra con người sao? Hay là nói, bọn họ vạn đạo thần tông trong cấm địa, thật còn giam giữ nhiều như thế lao quái vật? Sở Huyền Tấn nhìn phía dưới cái kia từng trương hóa đá mặt, trong lòng mừng thầm. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu phong quan. Lý Tiêu Giao, ngươi là ngoại môn đại trưởng lão, tổng quản ngoại môn tất cả công việc. Một tên nhìn như tuổi trẻ, ánh mắt lại mang theo một tia bất cần đời thanh sam kiếm khách, tiến lên một bước. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Linh Nguyệt, ngươi là nội môn đại trưởng lão, phụ trách nội môn đệ tử tu hành cùng khảo hạch. Một tên khí chất như trăng cung tiên tử, thanh lãnh thoát tục nữ tử áo trắng, không người đáp. Thuộc hạ tuân mệnh. Còn lại 8 người đều là ta tông môn truyền pháp đạo sư, phân công quản lý kiếm, đan, khí, trận, phù, thể, hồn, ngự thú 8 đường, phụ trách dạy bảo tất cả nội ngoại môn đệ tử. Chúng ta tuân theo tông chủ pháp chỉ. Còn lại 8 người cùng theo lên đáp. Sở Huyền Tấn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Truyền công, chấp pháp, đan, khí 4 điện trưởng lão phụ trách tông môn chiến lược cùng hạch tâm truyền thừa. Ngoại môn, nội môn đại trưởng lão phụ trách hàng ngày quản lý. 8 đường truyền pháp đạo sư phụ trách cụ thể dạy học. Lại thêm 2 cái phân đà phụ trách đối ngoại trinh phạt cùng tài nguyên thu thập. Một cái kết cấu hoàn chỉnh, phân công rõ ràng, đủ để chống đỡ lấy một cái siêu cấp tông môn quản lý giang cung, cứ như vậy, xây dựng hoàn thành. Hắn nhìn phía dưới cái kia tụ tập dưới một mái nhà tông môn cao tầng, trong lòng cái kia phần thuộc về vung tay trưởng uy vui vẻ, đạt tới đỉnh phong. Hắn phất phất tay, tư thái lười biếng. Tốt, mọi việc đã định. Bản tọa mệt mỏi, tất cả giải tán đi. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau không người. Chúng ta, cùng tiễn tông chủ. Sở Huyền Tấn thân ảnh, chậm rãi trở thành nhạt, biến mất tại bảo tọa bên trên. Bên trong đại điện, mới tới 10 vị trưởng lão, cùng Thạch Phá Thiên 4 người, bắt đầu lẫn nhau làm lễ, quen thuộc lẫn nhau chức quyền. Vân Tiên Thanh cùng Lâm Thương Hải thì bị ngoại môn đại trưởng lão Lý Tiêu Giao khách khí mời đến một bên, bàn bạc lên 2 đại phân đà đệ tử tấn thăng khảo hạch cụ thể chương trình. Toàn bộ vạn đạo thần tông giống như một đài vừa vận thêm đầy dầu tinh vi máy móc, bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có kinh khủng hiệu suất vận chuyển. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu sớm đã về tới Thanh Hà Thành tiểu viện. Hắn nằm tại trên ghế xích đu, rót cho mình một bình vừa mua trước khi mưa long tỉnh. Cái này vung tay trưởng quỹ thời gian thực sự là càng ngày càng có hy vọng. Chương 60, tiên duyên trên trời rơi xuống, chiêu cáo thiên hạ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ vạn đạo thần điện bên trong, bầu không khí nhiệt liệt. Mới nhậm chức 10 vị hóa thần trưởng lão, cùng Thạch Phá Thiên 4 vị hộ sơn trưởng lão, chính vây quanh một tấm từ linh quang tạo thành to lớn sa bàn, chỉ trỏ. Sa bàn bên trên là toàn bộ Đông Hoang vực núi non sông ngòi, tông môn phân bố, đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Ngoại môn đại trưởng lão Lý Tiêu Giao, truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên cầm trong tay một cái ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc, như cái ăn nói có ý tứ phu tử. Tông môn hiện có hoàng giai công pháp 1300 bộ, huyền giai 600 bộ, địa giai 103 bộ. Ngươi cần từ trong sàng chọn ra thích hợp ngoại môn đệ tử tu hành 300 bộ, đi vào ngoại môn truyền công điện. Được rồi, Thạch trưởng lão. Lý Tiêu Giao một bộ thanh sam, dựa vào cây cột, một bộ bất cần đời răng dấp, ngoài miệng đáp lời, người lại không có động. Khí điện trưởng lão Thiết Cuồng. Thạch Phá Thiên lại nhìn về phía cái kia mình trần trắng hán. Trong kho hiện có hạ phẩm pháp khí 3600 kiện, trung phẩm 1200 kiện. Ngươi cần chọn lựa ra một nhóm, xem như ngoại môn đệ tử nhập môn khen thưởng. Không có vấn đề. Thiết Cuồng vỗ bộ ngực, tiếng như hồng trung. Đan điện trưởng lão Thẩm Thanh An. Tốt, tốt. Lý Tiêu Giao cuối cùng đứng thẳng người, hắn duỗi lưng một cái, đánh gây Thạch Phá Thiên bộ kia cẩn thận tỉ mỉ quá trình. Thạch trưởng lão, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, chúng ta quay đầu lại chậm rãi bàn. Hắn đi đến xa bàn phía trước, chỉ vào cái kia rộng lớn Đông Hoang bản đồ, đưa ra một cái hạch tâm nhất vấn đề. Chúng ta hiện tại, mọi việc sẵn sàng, có thể cái này gió đông từ chỗ nào thổi? Hắn nhìn xung quanh mọi người. Tông chủ nói, muốn mở rộng sân môn, chiêu thu đệ tử. Có thể chúng ta cái này Vạn Đạo Thần Sơn, tự thành một giới, bay vào hư không. Sơn môn này mở ở đâu? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện ồn ào náo động, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả trưởng lão đều sửng sốt. đúng a, bọn họ chiếu cố kiểm kê vốn liếng, quy hoạch tương lai, lại quên cái này vấn đề căn bản nhất, cũng không thể ở trên trời treo tấm bảng viết vạn đạo thần tông văn phòng tuyển sinh a. Lý Tiêu Giao giang tay ra, liền tính treo ai có thể lên đến đến. Khí điện trưởng Lao Thiết cùng sờ lên cằm, ôm mồm mở miệng, nếu không chúng ta hợp lực tại Đông Hoang xây một tòa thông thiên triệt địa truyền tống trận, trực tiếp liên thông thần sơn. Không thể. Đan điện trưởng Lão Thẩm Thanh Nhan lập tức lắc đầu, kể từ đó thần sơn tọa độ sẽ bị bại lộ, vạn nhất có cường địch lần theo trận pháp công tới, hậu quả khó mà lường được. Mà còn xây dựng như thế đại trận cần thiết tiêu hao tài nguyên, sợ là có thể đem hai chúng ta lớn phân đà bốn liếng đều móc sạch. Thiên Lãng phân đà chủ Lâm Thương Hải cười khổ bổ sung, vậy phải làm thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bị cái vấn đề khó khăn này vây khốn, bọn họ ngươi một lời ta một câu đưa ra mấy cái phương án, lại bị từng cái bắt bỏ. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều hội tụ đến cái kia từ đầu đến cuối trầm mặc không nói chấp pháp trưởng lao trên thân Phong Thanh Dương. Vị này có thể là tông chủ trước hết nhất triệu hoán đi ra, tư lịch giả nhất. Phong Thanh Dương ngực một hớp rượu, đánh cái nấc. Việc này chúng ta nói không tính. Hắn mở mắt ra, quét mọi người một cái, hỏi tông chủ đi. Thanh Hà Thành, phố Nam tiểu viện. Sở Huyền Tẫn đang nằm tại trên ghế xích đu, nhàn nhã nhìn xem Công Tôn Nhạn trong sân, dùng cái kia phá đan lô, bụng về luyện chế một lò mới tích cốc đan. Tiểu nha đầu trên mặt bị hun đen một khối trắng một khối, giống con mèo mướp nhỏ, nhưng cặp mắt kia lại phát sáng đến kinh người. Đúng lúc này, bên hông hắn vạn đạo lệnh bài truyền đến một trận kịch liệt thần hồn ba động. Mười mấy cái âm thanh, mồm năm miệng mười, tại trong đầu hắn vang lên. Tông chủ, sơn môn mở ra ở đâu? Tông chủ, truyền tống trận có thể xây sao? Tông chủ, vấn đề an toàn làm sao bây giờ? Sở Huyền Tẫn đuôi lông mày hung hăng nhảy một cái. Hắn cảm giác chính mình cái kia vừa mới hưởng thụ không có mấy ngày thanh nhàn thời gian, hình như lại muốn chấm dứt. Một đám hóa thần luyện hư, liền cái chiêu sinh địa điểm đều định không xuống. Trong lòng hắn nổ nước bọt, trên mặt lại rất bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, nhìn xem trong viện cây kia hoa quế cây, rơi vào trầm tư. Mở sân môn là cái việc cần kỹ thuật. Mở ở đâu rất trọng yếu. Mở tại Đông Hoang Nam cảnh, cái kia Bắc cảnh đệ tử làm sao bây giờ? Mở tại Tây cảnh, cái kia Đông cảnh lại nên như thế nào? Đông Hoang đại lục rộng lớn vô ngần, phàm nhân đi đến cả đời cũng chưa chắc có thể vượt qua một bước, cũng không thể để những cái kia có thiên phú đệ tử đều chết ở nửa đường bên trên. Muốn công bằng, muốn rung động, càng phải bớt việc. Một ý nghĩ tại trong đầu hắn dần dần thành hình. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo chỉ lệnh vượt qua hư không, trực tiếp giáng lâm tại Vạn Đạo Thần Điện bên trong. Sau 3 tháng, 10 năm đêm trăng tròn, bản tọa sẽ đem thần sơn hiển thánh tại Đông Hoang chi tâm, Thiên Cung sơn mạch. Các ngươi chỉ cần đem tin tức truyền khắp Đông Hoang là đủ. Âm thanh bình thản, lại ẩn chứa không được xía vào uy nghiêm. Vạn Đạo Thần Điện bên trong, tất cả trưởng lão khi nghe đến cái này đạo thần dụ nháy mắt, toàn bộ đều hóa đá. Bọn họ từng cái miệng mở rộng, trên mặt là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cực hạn hoảng sợ. Đem thần sơn hiển thánh tại Đông Hoang chi tâm. Cái này nói chính là đem cả tòa thần sơn rời đi qua. Thật lâu, ngoại môn đại trưởng lão Lý Tiêu Giao phản ứng đầu tiên, hắn đối với hư không sâu sắc vai trào, tông chủ thần uy, cái thế vô song, chúng ta tuân theo pháp chỉ. Còn lại trưởng lão cũng như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau không người âm thanh chấn đại điện, chúng ta tuân theo pháp chỉ. Ngày thứ hai, một đạo thạch phá thiên kinh thông tin lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ từ Thanh Vân Thiên Lãng hai đại phân đà chuyển hướng Đông Hoang bốn phương tám hướng. Vạn Đạo Thần Tông sẽ ở sau 3 tháng, 10 năm đêm trăng tròn tại Đông Hoang chi tâm, Thiên Cung sơn mạch, hiển thánh khai sơn, mời chào môn đồ. Phàm tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống, vô luận xuất thân, vô luận tu vi, đều có thể tiến về. Vấn tâm đạo bi phía trước, người người bình đẳng. Muốn sớm đến tiên duyên, liền có thể trèo lên tiên môn. Tin tức này, giống như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Toàn bộ Đông Hoang, triệt để sôi trào. Đại Triệu Hoàng Triều, Thiên Kinh thành. Triệu Vô Cực nhận được tin tức nháy mắt, lúc này hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, triều cáo thiên hạ. Vạn Đạo Thần Tông, chính là chấm chi sư cửa, cũng là ta Triệu Quốc vô thượng tiên tông. Lần này khai sơn, chính là trời bàn cơ duyên. Phàm ta đại triệu con dân, có thiên phú dị bẩm người, đều có thể từ quan phụ giúp đỡ, tiến về Thiên Khung sơn mạch. Nếu có bị tiên tông người được tuyển chọn, nó gia tộc, 3 đời bên trong, quan thăng cấp 3, vĩnh hưởng phú quý. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc bên trong, vô số ẩn nút thiếu niên thiên tài, nghe tin lập tức hành động. Bọn họ hoặc từ biệt phụ mẫu, hoặc tạm biệt sư môn, cóng lên bọc hành lý, hướng về cái kia xa xôi Thiên Khung sơn mạch, bước lên tìm tiên con đường. Đông Hoang Nam cảnh, Vạn Đạo thành. Vương Đa Kim đứng tại Vạn Đạo thương hội tầng cao nhất, nhìn phía dưới trên đường đi, cái kia từng trương bởi vì kích động mà mặt đỏ lên, trong tay toán bản đánh đến sắp toát ra đốm lửa nhỏ. Phát, phát, lần này thật phát. Hắn lập tức hạ lệnh, tất cả phi thuyền, truyền tống trận, giá cả hạ xuống 3 thành. Cho ta đem tất cả muốn đi Thiên Khung sơn mạch người đều kéo tới. Còn có, đẩy ra gói Vạn Đạo tầm tiên. Ở trong chứa tích cốc đan 10 khỏa, hồi khí tán 3 bình, cộng thêm một tấm độc nhất vô nhị vẽ Đông Hoang bản đồ. Hạ lượng đem bán. Toàn bộ năm cảnh, bởi vì hắn một cái quyết định, triệt để biến thành một cái to lớn trạm trung chuyển. Đông Hoang Bắc cảnh, một chỗ đóng băng phế tích bên trên. Triệu Vô Ưu thu hồi Long Hoàng kích. Tại dưới chân hắn, Liệt Hỏa Tông cuối cùng một cái dòng độc đinh đã hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Khung sơn mạch phương hướng, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Mở sơn môn sao? Hắn thấp giọng tự nói. Cũng tốt, ta Vạn Đạo Thần Tông uy danh, là thời điểm để cái này toàn bộ đại lục đều nghe một chút. Đông Hoang Tây Cảnh, một chỗ vắng vẻ quán rượu. Một tên bên hông mang theo hồ lô rượu thanh sam kiếm khách, đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu uống cạn. Hắn nghe lấy xung quanh khách uống rượu bọn họ, đối truyền thuyết kia bên trong vạn đạo thần tông, ba hoa khoác lác, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Hắn đứng lên, đem mấy đồng tiền đặt lên bàn. Hắn không có đi thiên khung sơn mạch. Hắn nói, tại giang hồ, hắn chỉ là đổi phương hướng, hướng về cái kia càng xa, loạn hơn địa phương, tiếp tục đi đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đại lục, gió nổi mây phun. Vô số người trẻ tuổi, giấu trong lòng đối tiên đạo khát vọng, từ thôn trang, từ thanh trấn, từ tông môn, từ vương triều, bước lên cùng một cái đường. Bọn hắn mục đích chỉ có một cái, thiên khung sơn mạch. Nơi đó sẽ có một tòa thần sơn từ trên trời giáng xuống, nơi đó sẽ có một cái tiên môn vì bọn họ mở rộng. Một tràng càn quét toàn bộ Đông Hoang, trước nay chưa từng có chiêu sinh đại điện sắp mở màn. Chương 61, đại đế phong thái nào không tốt. Người đăng: Vô Ưu Vô Tạ. Đông Hoang, Thanh Châu, một cái tên làng Lưu Gia thôn vắng vẻ thôn sống nhỏ. Cửa thôn cái cổ siêu mẹo dưới cây liễu, một đám tởi chuồng trai trai hài tử chính vây quanh một cái người kể chuyện. Lại nói cái kia vạn đạo thần tông có tiên nhân từ cửu thiên mà đến, một kiếm liền có thể chặt đứt sông lớn. Người kể chuyện nước miếng văng tung tóe, khoa tay một chân. Bọn nhỏ nghe đến bà mê, trong mắt lóe ra ngôi sao. Nhị cổ ca, ngươi nói trên đời này thật có thần tiên sao? Một cái chảy nước mũi bé con giật giật bên cạnh một cái hơi lớn chút trai trai hải tử góc áo. Cái kia kêu nhị cổ thiếu niên ước chừng 13-14 tuổi, sinh đến đen gầy, ánh mắt lại phát sáng đến kinh người. Hắn không có trả lời, chỉ là gắt gao nắm chặt trong ngực khối kia từ trong khe núi nhặt được sẽ phát sáng tảng đá. Lúc này thôn trưởng chống quả trượng run run rẩy rẩy đi qua, trong tay hắn cầm một tấm mới vừa từ trong huyện thành chuyển đến báo cáo. Đều đừng ầm ĩ, đều đừng ầm ĩ. Thôn trưởng háng giọng một cái, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy. Chuyện tốt to lớn, thiên đại tiên duyên a. Hắn đem tấm kia báo cáo dán tại cửa thôn bảng thông báo bên trên. Vạn đạo thần tông khai sơn thu đồ, không hỏi xuất thân, không hỏi quý tiện. Toàn bộ thôn nháy mắt sôi trào, tất cả mọi người vây lại, biết chữ niệm trò không biết chữ nghe. Nhị cầu chen tại đám người phía trước nhất, hắn nhìn xem tấm kia báo cáo, nhìn xem mấy cái kia phản phất mang theo ma lực chữ, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn nhớ tới chính mình cái kia mất sớm cha mẹ, nhớ tới người trong thôn nhìn hắn lúc cái kia ánh mắt thương hại. Hắn không nghĩ cả một đời đều ở tại cái này nho nhỏ như già thôn bên trong trồng trọt chăn trâu, sau đó chết giả. Hắn nghĩ đi xem một chút, nhìn vậy có thể một kiếm đoạn giang thần tiên. Trong đêm hắn lén lút từ trong nhà lật ra cha mẹ lưu lại chỉ có 3 lượng bạc vụn, lại giấu lên 2 cái khô cứng bánh ngô. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái này sinh dưỡng hắn thôn trang nhỏ, sau đó dứt khoát kiên quyết đi vào cái kia vô biên cảnh đêm bên trong. Hắn mục đích chỉ có một cái, thiên khung sơn mạch. Giống nhị cậu lại là thiếu niên, tại Đông Hoang mỗi một cái nơi nhỏ lánh còn có ngàn ngàn vạn bạn. Bọn họ hoặc kết bạn mà đi, hoặc độc thân lên đường. Bọn họ là phàm nhân, là cấp thấp tán tu, là trong gia tộc nhỏ không được coi trọng chi thứ tử đệ. Bọn họ là mảnh này rộng lớn đại địa bên trên tầm thường nhất bụi bặm. Có thể vạn đạo thần tông đạo pháp chỉ này lại giống một vệt ánh sáng chiếu vào bọn họ cái kia bình thường thậm chí hèn mọn sinh mệnh bên trong, cho bọn hắn một cái dám nằm mơ lý do. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đều bắt đầu chuyển động. Thông hướng thiên khung sơn mạch mỗi một đầu con đạo đều thay đổi đến chen chúc không chịu nổi. Từ từng cái tiểu gia tộc, môn phái nhỏ tự phát tạo thành tìm tiên đội xe, nối liền không dứt. Một chiếc lộng lẫy phi thuyền trên, Thiên Thủy Thành Vương gia trưởng Tử Vương Đẳng chính dựa vào lan can mà đứng, hăng hái. Năm đó vẹn vẹn 20, liền đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, tại Thiên Thủy Thành là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên kiêu. Huynh trưởng, lần này vạn đạo thần tông khai sơn, ngài nhất định có thể được tuyển chọn. Bên cạnh hắn, một cái dung mạo đáng yêu tiểu nữ, đầy mắt đều là sùng bái. Vương Đẳng cười ngạo nghễ, đó là tự nhiên. Ta Vương Đẳng, người mang thiên giai căn cốt, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, cũng là phượng mao lân giác. Cái kia tiềm long bảng bên trên thiên kiêu, chưa hẳn liền mạnh hơn ta bao nhiêu. Chuyến này, ta không chỉ muốn bái nhập tiên môn, càng phải làm cho cả Đông Hoàng cũng nghe được ta Vương Đẳng danh tự. Trong mắt của hắn, thiêu đốt hừng hực dạ tâm. Hắn tin tưởng, chính mình chính là thời đại này thiên mệnh chi tử. Cùng những này đầy cõi lòng ước mơ người trẻ tuổi khác biệt, Đông Hoang những cái kia chân chính đứng ở đỉnh kim tự tháp thế lực, giờ phút này lại đều biểu hiện ra nhất trí kinh người. Kinh Đàm môn, nghị sự đại điện. Tông chủ Tiêu Phá Lãng nhìn phía dưới chờ xuất phát 10 tên trong môn đệ tử ưu tú nhất, vẻ mặt nghiêm túc. "Đều nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ." 10 tên đệ tử cùng kêu lên đáp. "Ta lặp lại một lần nữa." Tiêu Phá Lãng âm thanh mang theo không được xía vào uy nghiêm. "Các ngươi chuyến này, không phải đi hiếu thắng đấu thắng, không phải đi hiển lộ rõ ràng ta Kinh Đàm môn vi phong. Các ngươi là đi xem lễ, là đi chúc mừng." Hắn chỉ vào ngoài điện đống kia tích lễ như núi dương. Ngàn năm Đông Hải trầm hương mục, vạn năm Thâm Hải hàn thiết, giao nhân nước mắt 100 viên. Những này là ta Kinh Đảo môn một nửa vô liếng. Các ngươi phải làm chính là đem những quà tặng này hoàn hoàn chỉnh chỉnh, cung cung kính kính đưa đến vạn đạo thần tông trong tay. Thấy vạn đạo thần tông người, vô luận là trưởng lão, là đệ tử, dù chỉ là một cái quét rác tạp dịch, các ngươi đều muốn cho ta đem đầu thấp kém, đem tư thái thả đoan chính. Nếu ai dám gặp phải nửa điểm sự cố, đừng trách bản tọa thanh lý môn hộ. Phải 10 tên thiên tiêu cùng nhau không người, mồ hôi lạnh thấm ướt sau lưng. Triệu Quốc hoàng cung, Tô Linh Nhi đang ngồi ở cái kia trương hàn ngọc ghế trên, nhìn xem Triệu Vô Cực xử lý chính vụ. Nàng cảm thấy làm quốc sư so tại vạn đạo thương hội mấy linh thạch thú vị nhiều. Nàng thích loại này thành lập trật tự, khống chế toàn cục cảm giác. Sư tỷ, ngài nhìn. Triệu Vô Cực đem một phần bản đồ có đến trước mặt nàng. Đây là Vạn Đạo Thương Hội mới nhất đẩy ra tầm tiên lộ tuyến đồ, phía trên không những tiêu chú tiến về Thiên Khung Sơn mạch nhanh gọn nhất lộ tuyến, còn thiết lập mấy chục cái điểm tiếp tế, là dọc đường tu sĩ cung cấp đan dược cùng che chở. Tam sư đệ, ngược lại là biết làm ăn. Tô Linh Nhi khoe miệng, khó được câu lên một vệt cười yếu ớt. Đúng vậy a. Triệu Vô Cực cảm khái nói, Vương sư minh cử động lần này, không những kiếm được đầy bồn đầy bát, càng làm cho thiên hạ tu sĩ đều nhận Vạn Đạo Thương Hội tình cảm. Phần này thủ đoạn, sư đệ bội phục. Tô Linh Nhi nhẹ gật đầu, nàng cổ tay ở giữa chuông bạc nhẹ nhàng lắc lư. Nàng nhớ tới cái kia luôn là cười đùa tí tưởng, toán bản lại đánh đến so với ai khác đều tình tam sư đệ. Cũng nhớ tới cái kia trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, thần long kiến thủ bất kiến vĩ đại sư mình. Còn có cái kia tại Bắc Cảnh truy sát cường địch, lấy chiến dưỡng chiến tứ sư đệ. Bọn họ đều đi tại chính mình đạo bên trên. Thanh Hà Thành, tiểu viện. Sở Huyền Tấn nằm tại trên ghế xích đu, chính thông qua lệnh bài truyền âm, lần lượt kiểm tra cương vị. Đa Kim, sinh ý làm rất tốt. Bất quá, đừng quên tu hành. Sư tôn yên tâm, ta cái này gọi tại trong hồng trần tu hành. Mỗi một khoản giao dịch đều là một lần đánh cờ, đều là đối với trận pháp cùng tính toán diễn luyện. Vương Đa Kim âm thanh từ lệnh bài đầu kia truyền đến, tràn đầy con buôn đắc ý. Sở Huyền Tấn cười cười, lại tiếp thông Tô Linh Nhi. Linh Nhi, Triệu Quốc sự tình xử lý đến như thế nào? Hồi sư tôn, yêu ma đã không còn dám phạm. Tây Cảnh đại kênh cũng đã đảo đới hơn phân nửa. Chỉ là cái gì? Chỉ là đệ tử cảm thấy Trị Quốc so tu hành còn khó. Tô Linh Nhi trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Vậy liền chậm rãi học. Sở Huyền Tấn âm thanh mang theo mỉm cười. Chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy Trị Quốc so ăn cơm uống nước còn đơn giản, ngươi đạo cũng đã thành. Hắn lại liên hệ Triệu Vô Ưu. Lệnh bài đầu kia chỉ truyền đến một trận kịch liệt tiếng gió, cùng long hoàng kích xé rách không khí vụ vụ. Sư tôn bị một cái lao lục để mắt tới, hắn sắp chết. Triệu Vô Ưu âm thanh bình tĩnh, lại tràn đầy mùi máu tươi. Sở Huyền Tấn nhẹ gật đầu, không có lại quấy rầy hắn. Cuối cùng, hắn liên lạc lên cái kia nhất làm cho hắn bất lo, cũng nhất làm cho hắn quan tâm Khai Sơn đại đệ tử. Trần Phong. Sư tôn. Diệp Trần Phong âm thanh từ một cái rất xa xôi, rất địa phương xa lại chuyển đến. Nơi đó, tựa hồ có gió, có tuyết, còn có sói tru. Ở nơi nào? Sở Huyền Tấn hỏi. Tây Mạc biên cảnh, một chỗ cổ chiến trường. Diệp Trần Phong âm thanh mang theo một tia tiêu điều. Đệ tử ở đây quan sát thượng cổ chiến hồn chém giết. Ân. Sở Huyền Tấn lên tiếng. Sau 3 tháng, tông môn Khai Sơn đại điện. Cái này, lệnh bài đầu kia, Diệp Trần Phong âm thanh mang lên một chút do dự. Đệ tử sợ rằng đuổi không trở về. Nơi đây khoảng cách Thiên Khung Sơn mạch đâu chỉ 10 vạn dặm. Đệ tử muốn tại nơi đây bế quan 1-2. Sở Huyền Tấn nghe xong, trầm mặc. Hắn tựa vào trên ghế xích đu, nhìn xem trong viện cây kia hoa quế cây, ánh mắt thay đổi đến có chút cổ quái. Đồ đệ này, bình thường nhìn xem thật cơ trí, làm sao vừa đến thời điểm then chốt, não liền có chút quá tải đâu. Hắn chẳng lẽ quên, bên hông mình tấm lệnh bài kia là dùng để làm gì? Đừng nói 10 vạn dặm, liền tính hắn chạy đến thế giới khác đi, chỉ cần một ý nghĩ, cũng có thể trực tiếp truyền tống về Thần Sơn. Sở Huyền Tấn nuốt nuốt mi tâm, cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Đồ đệ này, cái nào đều tốt, chính là cái này não, có phải là có chút vấn đề? Chương 62, đệ tử tiểu tụ, Sa Hoa bảng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Vạn Đạo Thần Sơn, tông chủ đại điện. Sở Huyền Tấn tựa vào trên bảo tọa, nhìn xem ngoài điện cái kia quần quần biển mây, thần sắc lười biếng. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo thần niệm thông qua lệnh bài, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Đều trở về đi, bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hôm nay, sư phụ mời các ngươi uống trà. Bất quá thời gian đốt một nén hương. Bên trong đại điện, năm đạo ánh sáng không phân trước sau mà lộ ra lên. Cái thứ nhất hiện thân là Vương Đa Kim. Hắn một thân lộng lẫy cầm bảo, bên hông toán bản đổi thành vàng dòng chế tạo, đi trên đường đều mang một cỗ linh thạch va chạm tiếng vang. Sư tôn. Hắn ba chân bốn cẳng chạy đến bảo tọa phía trước, trên mặt chất đầy con buồn nụ cười. Ngay sau đó, là Tô Linh Nhi. Nàng vẫn như cũng là một thân băng lam váy dài, khí chất lại so trước đó càng nhiều mấy phần trầm tĩnh cùng uy nghi, phản phất thật thành một vị chỉ điểm giang sơn quốc sư. Sau đó là Triệu Vô Ưu. Trên người hắn mùi máu tanh đã tàn đi, trong mắt màu vàng nóng bên trong, cô kia chiến y điên cuồng cũng đã nội liễm, cả người như một thanh dấu tại trong vỏ thần binh, sắc bén, lại không thương tổn người. Cuối cùng, là một đạo thanh sam thân ảnh, cùng một cái rụt rè màu vàng nhạt thân ảnh. Diệp Trần Phong trở về, bên hông hắn hồ lô rượu, tựa hồ lại lớn mấy phần. Công Tôn Nhạn thì đi theo sau hắn, tay nhỏ nắm chặt góc áo, hiếu kỳ lại khẩn trương đánh giá mấy cái này khí tức khác nhau sư minh sư tỷ. Đệ tử, tham kiến sư tôn. Năm người cùng nhau cong người, âm thanh chấn đại điện. Đều đứng lên đi, ngồi. Sở Huyền Tấn phất phất tay, mấy tấm bạch ngọc bồ đoàn xuất hiện trong điện. Tiểu sư muội. Vương Đa Kim cái thứ nhất chú ý tới Công Tôn Nhạn, ánh mắt hắn sáng lên, đưa tới. Ta gọi Vương Đa Kim, người tam sư minh. Tiểu sư muội, ngươi am hiểu cái gì? Biết luyện đan sao? Sẽ luyện khí sao? Biết tính sổ sao? Chúng ta Vạn Đạo Thương Hội đang cần cái thủ tịch. Tam sư đệ. Tô Linh Nhi thanh lanh âm thanh đánh gậy hắn. Nàng đi đến bên cạnh Công Tôn Nhạn, kéo bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói, đừng nghe hắn nói bậy, ta gọi Tô Linh Nhi, ngươi nhị sư tỷ. Nàng lại từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một đĩa tinh xảo đào hoa tô. Cái này cho ngươi, ăn rất ngon. Công Tôn Nhạn nhìn xem bàn kia điểm tâm, lại nhìn một chút Tô Linh Nhi cặp kia trong suốt đôi mắt, tâm tình khẩn trương, vương lòng không ít. Cảm ơn nhị sư tỷ. Triệu Vô Ưu chỉ là nhàn nhạt liếc Công Tôn Nhạn một cái, liền thu hồi ánh mắt, phối hợp tìm nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống. Diệp Trần Phong thì đối với Công Tôn Nhạc khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Sở Huyền Tẫn nhìn phía dưới cái này năm cái họa phong khác lạ đồ đệ, trên mặt lộ ra một vẻ tiêu ý đinh. Kiểm chắc đến các vị thân truyền đệ tử thực lực có chỗ đột phá, phát động tu vi phản hồi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được rộng lượng tu vi quán đỉnh, thần thông độ thuần thục tăng lên. Một cỗ năng lượng tinh thuần ở trong cơ thể hắn tập hợp, nhưng cũng không để hắn đột phá cảnh giới. Hắn bây giờ đã là hợp thể trung kỳ, các đệ tử chút tu vi ấy tăng lên, trở về năng lượng, đối hắn mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Không sai, đều tiến bộ. Sở Huyền Tẫn mở miệng, phá vỡ trong điện Hàn Nguyên. Vương Đa Kim lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn háng giọng một cái, đứng lên, trong tay vàng toán bàn một nhóm, bắt đầu chính mình báo cáo. Sư tôn, đệ tử mấy tháng này đã xem vạn đạo thương hội mở khắp Đông Hoang Nam cảnh 36 thành. Nước chảy quá ức, lợi nhuận dòng. Nói điểm chính. Sở Huyền Tẫn đánh gây hắn. Khu khu. Vương Đa Kim ho khan hai tiếng, trọng điểm chính là, đệ tử bây giờ đã có thể đem 108 tòa tiểu chu thiên tinh đấu trận dung nhập cái này toán bàn bên trong. Tâm niệm vừa động, liền có thể vây giết nguyên anh hóa thần. Tô Linh Nhi cũng nhẹ giọng mở miệng. Đệ tử tại Triệu Quốc, giúp sư đệ phổ biến tân chính, mở kênh khai hoang, thành lập trật tự. Đệ tử phát hiện, quản lý một quốc gia, cùng khống chế tự thân băng xương lực lượng, có dị khúc đồng công chi diệu. Triệu Vô Ưu mở mắt ra, âm thanh bình tĩnh. Liên Sơn đã chết. Đệ tử đánh với hắn một trận, lĩnh ngộ long thần biến đệ nhất trọng biến hóa. Cuối cùng, là Diệp Trần Phong. Hắn được một hớp rượu, chậm rãi nói ra, đệ tử đi Tây Mạc, thấy qua hiệp, cũng đã gặp qua ma. Đi ra một chút kiếm, cũng bỏ qua một chút kiếm. Đệ tử kiếm, hình như so trước đây, chậm. Hàn kiếm, chậm. Có thể cả người hắn, lại so trước đây, càng sắc bén. Sở Huyền Tẫn nghe lấy các đệ tử hồi báo, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn đứng lên, phất ống tay áo một cái. Một bộ tử sa bộ đồ trà, cùng một bình bốc lên mở mịn tiên khí nước suối, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn lấy ra một mảnh màu vàng lá trà ngộ đạo, đầu nhập trong bầu. Hắn tự thân vì năm người đệ tử, một người châm một ly trà. Hương trà, ngáy mắt tràn ngập cả tòa đại điện. Đều nếm thử. Năm người nâng chén trà lên, học Sở Huyền Tẫn bộ dạng, nhẹ nhàng nhất phẩm. Với một cỗ không cách nào hình dung huyền diệu đạo vận, tại bọn họ thức hải bên trong ầm vang nổ tung. Vương Đa Kim trong tay toán bản, rơi trên mặt đất, hắn ngơ ngác nhìn hư không, vô số trận pháp phù văn, trong mắt hắn sinh diệt. Tô Linh Nhi quanh thân hàn khí lưu chuyển, một đóa hoàn mỹ lục giác băng hoa, tại nàng đầu ngón tay nở rộ, trong đó lại ẩn chứa một tia yêu đất sinh cơ. Triệu Vô Ưu phía sau, một đầu thái cổ long thần hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, hắn hóa thần trung kỳ khí tức, thay đổi đến càng thêm ngưng thực. Diệp Trần Phong hồ lô rượu trong tay, lan đến một bên, hắn nhắm hai mắt, không nhúc nhích, có thể quanh người hắn lại có vô hình kiếm khí tại các không gian. Công Tôn Nhạn thì trực tiếp sửng sốt, nàng cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận dược điển bên trong, vô số dược thảo tri thức điên cuồng mà tràn vào trong đầu của nàng. Đinh, ký chủ tặng cho đệ tử ngộ đạo trà một ly phát động gấp một vạn lần bạo kích trà bể. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn năm ngộ đạo cổ trà thụ bản nguyên chi lực quán đỉnh một lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần hồn lực lượng tăng lên trên diện rộng. Sở Huyền Tẫn cảm giác chính mình thần hồn phảng phất bị ngâm tại suối nước nóng bên trong, thay đổi đến trước nay chưa từng có ngưng thực cùng thông thấu. Hắn nhìn phía dưới năm cái rơi vào đốn ngộ đệ tử, trên mặt lộ ra lão phụ thân vui mừng nụ cười. Hắn tâm niệm vừa động, bảng thuộc tính của mình rõ ràng hiện lên ở trước mắt. Ký chủ, Sở Huyền Tẫn tông môn, Vạn Đạo Thần Tông tu vi, hợp thể trung kỳ công pháp, Thần Giai Đạo, Dung Hội Quán Thông, Thần Thông, Thiên Đạo Pháp Nhãn, Viên Mãn, Nhất Kiếm Khai Thiên Môn, Đại Thành, Long Thần Biến, Tinh Thông, Đại Hư Không Kiếm Khí, Tinh Thông, Cửu U Huyền Băng Giới, Tinh Thông, Vạn Hóa Trận Tâm, Tinh Thông, Tác Đậu Thành Minh, Tinh Thông, Pháp Bảo, Thần Khí Vạn Đạo Giới, Tiên Khí Trảm Tiên Kiếm, Địa Giai Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh Tông Môn Trưởng. Lão, Luyện Hư Sơ Kỳ 1, Hóa Thần Hậu Kỳ 13, Hóa Thần Trung Kỳ 1 thân truyền đệ tử 5, ký danh đệ tử 1 phụ thuộc tông môn 2. Hắn ánh mắt lại đảo qua phía dưới 5 người đệ tử. Đại đệ tử, Diệp Trần Phong, Hóa Thần Sơ Kỳ, nhị đệ tử, Tô Linh Nhi, Kim Đan Hậu Kỳ, tam đệ tử, Vương Đa Kim, Kim Đan Hậu Kỳ, tứ đệ tử, Triệu Vô Ưu, Hóa Thần Trung Kỳ, ngũ đệ tử, Công Tôn Nhạn, Luyện Khí tầng 5. Sở Huyền Tẫn nhìn xem cái này xa hoa bảng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này tông môn, cuối cùng là có mấy phần bộ dáng. Chương 63, các phương tụ tập, một bước lên trời. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ 3 tháng kỳ hạn đã tới. Đông Hoang Chi Tâm, Thiên Khung Sơn Mạch. Nơi này sớm đã không phải 3 tháng trước hoang vu dáng dấp. Lấy sơn mạch làm trung tâm, phương viên trong dặm, một tòa xưa nay chưa từng có cự thành, đột lên từ mặt đất. Không có tường thành, không có quan phủ. Ngàn vạn gian mẫu, đến không hết lâm thời lầu cát, như măng mọc sau mưa, phủ kín mỗi một tấc có thể đặt chân thổ địa. Nơi này, thành toàn bộ Đông Hoang phồn hoa nhất, cũng nhất chen chúc địa phương. Sâu kẹo hồ lô, mới từ Bắc Cảnh chuyển đến vạn năm băng tinh bao lấy mức quả. Nam cương đến cổ trùng. Sống. Mua một cái trở về trong nhà hộ viện, so chó dùng tốt. Chạy qua đi qua đừng bỏ qua. Tiềm Long bảng Thiên Tiêu Lý Phiêu Tuyết thân bút ký tên bản khoái Tuyết Thời Tình Kiếm. Chỉ cần 998 khối hạ phẩm linh thạch. Đến từ Đông Hoang các nơi tiểu thương, lôi kéo cúng họng giao hàng. Không khí bên trong, hôn tạp thịt nướng cháy xém hương, đan dược mùi thơm ngát, còn có các loại không biết tên kỳ chân dị bảo tản ra cổ quái hương vị. Một tên đến từ Tây Mạc thể tu, đang cùng một tên đến từ Đông Hải ngư dân, vì một khối to bằng đầu nắm tay, có thể phát ra ánh sáng nhạt tảng đá, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Một tên tiểu gia tộc thiếu nữ chính đầy mắt hâm mộ nhìn xem quầy hàng bên trên chuôi này tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm. Nơi này là tu sĩ phiên chợ, là phàm nhân tịnh hội. Cứ việc biển người mãnh liệt, ngư long hỗn tạp, lại không có bất luận kẻ nào dám ở nơi đây gây rối. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, duy trì lấy một loại vi diệu hòa bình. Bởi vì bọn họ đều đang đợi, chờ một cái truyền thuyết giáng lâm. Nưu gia thôn nhị cầu cũng ở nơi đây. Trong ngực hắn cái kia ba lượng bạc vụn đã sớm ở trên đường tiêu hết. Hắn dựa vào cho người làm việc vặt, giúp thương đội khiêng hàng, một đường đi tới nơi này. Hắn thay đổi đến càng đen, gầy hơn, nhưng cặp mắt kia lại so trước đây bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Hắn nắm chặt trong ngực khối kia nhặt được tảng đá, chen trong đám người, nhìn lên bầu trời, không nhúc nhích. Thiên thủy thành Vương Đằng cũng đến. Hắn đứng tại nhà mình thương hội phi thuyền bong tàu bên trên, một bộ áo trắng, dựa vào lan can mà đứng, quan sát phía dưới như con kiến hôi đám người. Một đám phàm phu tục tử cũng vọng tưởng cầu tiên. Khoe miệng của hắn câu lên một vẻ khinh thường. Cái này tiên môn là vì ta Vương Đằng bực này thiên tiêu mà ra. Các ngươi bất quá là đến phụ trợ ta lá xanh mà thôi. Đêm dần dần sâu, làm một vòng trăng tròn, thoát khỏi tầng mây trói buộc, treo cao tại bầu trời khung chính giữa lúc. Toàn bộ thế giới phản phất bị nhấn xuống yên lặng chốt. Tất cả ồn ào náo động, tất cả giao hàng đều tại cái này một khắc liễu lo mà sinh. Mấy trăm vạn đạo ánh mắt đồng loạt nhìn phía cái kia vòng trăng tròn. Ánh trăng như thủy ngân tiêu chảy, đem toàn bộ thiên khung sơn mạch chiếu lên sáng như ban ngày. Ông một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang kêu khẽ, tại đáy lòng của mỗi người băng lên. Bầu trời nứt ra, không, không phải rách ra, là cái kia mảnh thâm thúy màn đêm, giống một bức tranh bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Bức tranh về sau không phải hư không, không phải tinh thần, mà là một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thần sơn. Nó cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại nơi đó, phảng phất tuyên cổ liền đã tồn tại. Trên núi có tiên cung cung điện, quỳnh lâu ngọc cát tại trong mây mù như ẩn như hiện, có tiên hạc xoay quanh huyết giải cửu thiên, có thần thác nước treo ngược, linh khí hóa thành thực chất xương trắng như thiên hà rủ xuống. Đây không phải là một ngọn núi, đó là một cái thế giới, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, tiên gia thánh cảnh. Thần sơn, hiển linh. Một tên lão tu sĩ ném xuống trong tay quả trượng, toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Bịch. Trong đám người hàng ngàn hàng vạn phàm nhân đồng loạt quỳ xuống, đối với giữa bầu trời kia thần sơn điên cuồng dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm khẩn cầu tiên nhân che chở. Vương Đằng trên mặt khinh thường cùng ngạo nghễ sớm đã biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là không cách nào ngăn chặn cực hạn rung động cùng cuồng nhiệt. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ. Cái này mới thật sự là tiên gia bút tích, cái này mới là hắn Vương Đằng có lẽ đi địa phương. Liên tại tất cả mọi người đắm chìm tại cái này thần tích cảnh tượng bên trong lúc, từ cái này thần sơn sơn môn chỗ, một đạo trắng tinh cổ sáng như ngọc thẳng đứng mà xuống. Cổ sáng tại cách xa mặt đất trăm trượng chỗ ngừng lại. Sau đó một đạo từ bạch ngọc lát thành cầu thang từ trong cột ánh sáng chậm rãi kéo dài mà ra. Một cấp, hai cấp, cấp ba. Cái kia cầu thang phản phất không có phần cuối, một mực kéo dài, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào thiên khung sơn mạch cao nhất đỉnh núi chính. Nó giống một tòa cầu kết nối nhân gian cùng tiên cảnh. Thiên thê là thang lên trời. Trong đám người không biết là ai phát ra một tiếng điên cuồng hò hét. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người điên. Vô số tu sĩ vận chuyển thân pháp, lấy ra pháp bảo, hướng về cái kia đỉnh núi chính, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Vương Đằng phản ứng đầu tiên, hắn hóa thành một đạo lưu quang, cướp tại mọi người phía trước, rơi vào cái kia bạch ngọc thiên thê khởi điểm. Hắn nhìn trước mắt cái này thông hướng tiên cảnh cầu thang, trong mắt thiêu đốt hừng hực dạ tâm. Hắn muốn làm cái thứ nhất, cái thứ nhất bước vào cái này vạn đạo thần tông người. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý một cái áo bào, nhấc chân, hăng hái bước lên cấp một bậc thang. Ông một cỗ không cách nào hình dung khủng bố trong áp, nháy mắt giáng lâm tại hắn thần hồn bên trên. Vương Đằng trên mặt ngạo nghễ, nháy mắt ngưng kết. Thân thể của hắn đông nhiên trầm xuống, đầu gối mềm nhũn, kém chút tại chỗ quỳ xuống. Cái này, này sao lại thế này? Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất khiêng một ngọn núi. Mỗi chờ lâu một hơi, thần hồn đều giống như tại bị ngàn đao băm thây. Hắn cắn răng, đem hết toàn lực nâng lên cái thứ hai chân. Với áp lực đột nhiên tăng lên gấp 10. Vương Đằng thức hải bên trong phảng phất có kinh lôi nổ vang. Vô số tạp niệm, tâm ma từ đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất điên cuồng tuôn ra. Ngươi bất quá là thiên thủy thành một cái hết ngồi đáy giếng phế vật. Ngươi dựa vào cái gì bái nhập tiên môn? Trở về đi, nơi này không thuộc về ngươi. Phúc Vương Đằng đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp từ phía trên bậc thang bên trên bị đẩy lùi đi ra, chật vật ngã trên mặt đất. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị một màn này cả kinh dừng bước. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia chật vật không chịu nổi Vương Đằng, lại nhìn một chút cái kia như cũ thánh khiết vô hạ bạch ngọc thiên thê, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không hiểu. Đúng lúc này, một cái đen gầy thân ảnh từ đám người nơi hẻo lánh bên trong ép ra ngoài, là nhị cầu. Hắn nhìn xem cái kia cao vóc trời cao bậc thang, trong mắt không có sợ hãi, chỉ có thẳng tiến không lùi kiên quyết. Hắn nhớ tới cha mẹ trước khi chết nhắc nhở, nhớ tới người trong thôn ánh mắt thương hại, nhớ tới dọc theo con đường này màn trời chiếu đất. Hắn không nghĩ lại trở lại quá khứ. Hắn đi đến tiên thê phía trước, hít vào một hơi thật dài, sau đó học Vương Đằng bộ dạng nhấc chân bước lên. Ông đồng dạng áp lực kinh khủng giáng lâm ở trên người hắn, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, hai chân giống đổ trì đồng dạng nặng nề. Trong đầu của hắn cũng vang lên âm thanh: ngươi chỉ là cái đám dân quê, trở về đi. Thiên môn không phải ngươi nên đến địa phương. Nhị cổ mặt đỏ bừng lên, hắn cắn răng, cặp kia trong suốt trong mắt bắn ra một cỗ quật cường quang. Ta không quay về. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, gào thét lên tiếng. Sau đó, hắn nâng lên cái thứ hai chân, vững vàng rơi vào cấp 2 trên bậc thang. Áp lực vẫn như cũ to lớn, có thể hắn đứng vững. Hắn không có ngừng, lại nâng lên cái chân thứ 3, còn thứ 4 chân. Bước tiến của hắn rất chậm, rất khó khăn, mỗi một bước đều giống như tại hao hết hắn tất cả sinh mệnh. Có thể hắn, một bước cũng không có dừng lại. Đám người lại lần nữa sôi trào. Hắn đi lên. Một phàm nhân, hắn vậy mà đi lên. Tất cả mọi người thấy rõ, cái này thang trời, khảo nghiệm, không phải tu vi, không phải thiên phú, là tâm, là một viên thẳng tiến không lùi, bất khuất, lòng cầu đạo. Ta đến, ta cũng tới. Vô số người trẻ tuổi bị nhị cầu thân ảnh chố khích lệ, lại lần nữa tuân hướng thiên thê. Có người một bước liền bị đẩy lùi, có người đi 10 bước liền miệng sùi bọt mép, có người đi đến 100 bước, thần hồn sụp đổ, trực tiếp mất đi. Cái kia trắng tinh bậc thềm ngọc, phản phất thành một chiếc gương, chiếu ra chúng sinh muôn màu. Vạn đạo thần sơn, sơn môn phía trước, thông môn tất cả cao tầng tụ tập tại đây. Truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên, khí điện trưởng lão Thiết Cuồng, đan điện trưởng lão Thẩm Thanh Nhan, chấp pháp trưởng lão Phong Thanh Dương, mới nhậm chức ngoại môn đại trưởng lão Lý Tiêu Giao, nội môn đại trưởng lão Triệu Linh Nguyệt, cùng với 8 đường đạo sư, Thanh Vân Vân Đà chủ Vân Thiên Thanh, Thiên Lãng Vân Đà chủ Lâm Thương Hải, còn có Sở Huyền Tấn 5 vị thân truyền đệ tử. Bọn họ đứng tại trong mây, quan sát phía dưới trận kia long trọng mà tàn khốc khảo hạch, thần sắc khác nhau. Tông chủ thủ bút này, thật là quỷ thần khó lường. Vân Thiên Thanh nhìn xem cái kia đến hàng vạn mà tính cầu đạo người, tại thiên thê bên trên đau khổ dãy rủa, trong lòng đùi nùi mai thôi. Cái này vấn tâm thiên thê, so bất luận cái gì chất pháp, đều càng trực tiếp, cũng càng hữu hiệu. Thạch Phá Thiên nuốt dâu dài, cứng nhắc trên mặt, lộ ra hài lòng thần sắc. Các ngươi nhìn cái kia tiểu mập mạp. Vương Đa Kim chỉ vào thiên thê bên trên một cái ngay tại trèo lên trên mập mạp thiếu niên, con mắt tỏa ánh sáng, hắn một bên bỏ, còn vừa tại chào hàng đang lượng. Đây là một nhân tài a, nhất định phải chiêu vào ta Vạn Đạo Thương hội. Tô Linh Nhi không nói gì, nàng chỉ là an tĩnh nhìn xem, cái kia thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia chính nàng đều chưa từng xem xét biến thành thương xót. Diệp Trần Phong ánh mắt thì rơi vào cái kia đen gầy thiếu niên nhị cầu trên thân. Hắn từ thiếu niên kia trên thân nhìn thấy một cố quen thuộc, quật cường hương vị, cực kỳ giống mình năm đó. Triệu Vô Ưu trầm mặc như trước không nói, hắn chỉ là nhìn xem, cặp kia trong mắt màu vàng nóng, phản phất có thể xuyên thủng nhân tâm. Triệu Vô Cực cũng ở nơi đây, hắn đổi lại một thân bình thường trường bào màu xanh, lấy ký danh đệ tử thân phận, cung kính đứng tại sau lưng Tô Linh Nhi. Hắn nhìn phía dưới cái kia thông thiên cầu thang, nhìn xem ngọn thần sơn kia bên trên tiên gia cảnh tượng, trong lòng lại không nửa phần nhân gian đế vương kiêu ngạo. Hắn biết chính mình cái này ký danh đệ tử thân phận là bực nào trời ban tiên duyên. Chư vị ngoại môn đại trưởng lão Lý Tiêu Giao duỗi lưng một cái, đi lên trước. Khí kịch cũng nhìn đủ rồi, khởi công đi. Hắn đối với mọi người lộ ra một cái bất cần đời cười. Chuẩn bị kỹ càng, nên đón chúng ta Vạn Đạo Thần Tông nhóm đầu tiên đệ tử đi. Đợt, không thích hợp a, 10 phần phải có 12 phần không thích hợp. Chương 64, ma tộc con rơi, ú ảnh ma thân. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ Thiên Khung Sơn Mạch, đỉnh núi chính. Vạn Đạo Thần Tông tiên môn phía trước, nghiêm nhiên thành một tràng thịnh đại sảng trọn. Bạch Ngọc Thiên Thê bên trên, bóng người đông đảo, giống như là leo lên tại trụ trời bên trên sâu kiến. Có người sắc mặt dữ tợn, nổi gân xanh, khiên thần hồn trọng áp, một bước một chuyển. Có người vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng nói lẩm bẩm, phản phất lâm vào tâm ma huyễn cảnh. Càng có người, trực tiếp chớp mắt, từ trên bậc thang lăn xuống, bị phía dưới duy trì trật tự Thanh Vân Vân Đà đệ tử khiêng đi. Chậc chậc, cái này tỷ lệ đào thải, nhưng so với ta Vạn Đạo Thương hội tuyển nhận tiểu nhị, nghiêm ngặt nhiều. Vương Đa Kim đứng tại trước sân môn, sờ lên cằm, nhìn đến say xương ngon lành. Hắn ánh mắt không tại những cái kia đau khổ dễ rủa thiên kiêu trên thân, ngược lại tại một cái bỏ mấy chục cấp, ngay tại chỗ ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra túi nước, giá cao bán cho bên cạnh người mập mạp trên thân. Nhân tài a. Vương Đa Kim vỗ đùi, sư tỷ ngươi nhìn, cái này thương nghiệp cứu giác, nguy hiểm này đem khống. Người này làm vào ta Vạn Đạo Thương hội. Tô Linh Nhi không có để ý hắn. Nàng ánh mắt rơi vào cái kia tên là nhị cầu đen gầy trên người thiếu niên. Thiếu niên đã bỏ hơn 300 cấp, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống. Có thể hắn ánh mắt lại giống một đầu quật cường sói, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, không chịu lui lại nửa bước. Hắn rất giống đại sư mình. Tô Linh Nhi nhẹ nói. Diệp Trần Phong ngực một hớp rượu, không nói gì, chỉ là nhìn xem thiếu niên kia, trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Tâm tính đáng khen, đáng tiếc căn cốt quá kém. Nội môn đại trưởng lão Triệu Linh Nguyệt âm thanh thanh lãnh bình luận. Nàng một cái liền nhìn ra, cái kia thiếu niên thể nội linh mạch ngắn chặn, chính là trong phàm nhân hạ đẳng nhất tư chất. Căn cốt kém, có thể hậu thiên đền bù. Truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên nuốt dâu dài, khó được lộ ra mỉm cười. Bực này bất khuất chi tâm, mới là tu sĩ chúng ta vật chân quý nhất. Mọi người ở đây đối thiên thê bên trên chúng sinh muôn màu, soi mói thời điểm. Một thân ảnh như quỷ mị, im hơi lặng tiếng, xuất hiện ở thiên thê khởi điểm. Người kia một thân rửa đến trắng bệnh áo đen, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệnh giống quanh năm không thấy ánh mặt trời. Hắn có một thanh dùng miếng vải đen bao khỏa, nhìn không ra hình dạng dài mảnh binh khí. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất cùng xung quanh ồn ào náo động không hợp nhau, cả người đều tản ra một cỗ sinh ra chớ gần âm lãnh khí tức. Hắn không có giống Vương Đằng như vậy hăng hái, cũng không có giống nhị cầu như vậy bi tráng kiên quyết. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cái kia phảng phất không có phần cuối bạch ngọc thiên thê, cặp kia trong mắt đen nhánh, bình tĩnh đến giống một đầm nước đọng. Sau đó, hắn nhấc chân, bước lên. Một bước, hai bước, ba bước. Tốc độ của hắn không nhanh, lại đều đạt đến đáng sợ. phản phất vậy có thể đè sập nguyên anh tu sĩ thần hồn khủng bố trong ác, đối hắn mà nói, không tồn tại đồng dạng. Hắn không lộ vẻ gì, không nói tiếng nào, chỉ là giống một cái không có tình cảm cái bóng, từng bước một leo về phía trước. Ân ngoại môn đại trưởng lão Lý Tiêu Dao, cái thứ nhất chú ý tới cái này dị loại. Hắn cái kia bất cần đời trên mặt, lần thứ nhất lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Tiểu tử này có chút ý tứ. Ánh mắt của mọi người cũng đều bị hấp dẫn. Bọn họ nhìn thấy, Hắc Y thiếu niên kia đã đi qua 100 cấp. Bước tiến của hắn vẫn không có nửa phần biến hóa. 200 cấp, 300 cấp. Hắn vượt qua cái kia còn tại trào hàng túi nước mập mạp. Hắn đi qua cái kia đã rơi vào hôn mê thiên thủy thành thiên kiêu vương đẳng. Hắn từ cái kia tên là nhị cầu đen gầy thiếu niên bên cạnh chạy qua, không có liếc hắn một cái. 500 cấp, 800 cấp, 1000 cấp. Thân ảnh của hắn tại mấy bạn leo lên người bên trong là như vậy dễ thấy. Hắn cứ như vậy đi, phản phất không phải tại leo lên một tòa khảo nghiệm tâm tính thiên thê, mà là lại đi một đầu đường về nhà. Cuối cùng, tại mọi người nhìn kỹ, tại cái kia vòng trong sáng trăng tròn phía dưới, đạo kia gầy gò áo đen thân ảnh bước lên nấc thang cuối cùng. Hắn đi vào cái kia mảnh kết nối lấy tiên phàm của sáng, đi tới vạn đạo thần tông sơn môn phía trước. Cái thứ nhất, hắn thành trận này mấy bạn người tham gia khảo hạch bên trong, cái thứ nhất đang đỉnh người. Trước sơn môn hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Có hiếu kỳ, có dò xét, có cảnh giác. Lý Tiêu Dao lảo đảo đi tiến lên, trên dưới quan sát hắn một phen. Tiểu tử, tốc độ rất nhanh a. Tên gọi là gì? Từ cái nào xó xỉnh bên trong xuất hiện? Thiếu niên mặc áo đen ngẩng đầu, cặp kia nước đọng con mắt nhìn Lý Tiêu Dao một cái. Dạ vô thương. Thanh âm của hắn khàn khàn, băng lãnh, giống như là hai khối tảng đá tại ma sát. Tới đây, cầu đạo. Cầu đạo. Lý Tiêu Dao cười, khẩu khí không nhỏ. Hắn chỉ cách đó không xa tòa kia cao tới trăm trượng vấn tâm đạo bi. Đi, đem tay để lên. Là rồng hay là giun, để nó cho ngươi cái đáp án. Dạ vô thương không có nhiều lời, hắn đi đến cái kia to lớn đạo bia phía trước, đưa ra chính mình cái kia trắng xám mà thon dài tay. Tay của hắn rất ổn. Coi hắn bàn tay, cùng cái kia bia mộ lạnh lẽo mặt tiếp xúc mấy mắt. Ông cả tòa vấn tâm đạo bi kịch liệt rung động đứng lên. Một đạo quang mang từ bia ngọn nguồn phóng lên tận trời. Đó là một đạo thâm thúy đến phảng phất có thể thôn vệ tất cả quang minh, u ám màu tím. Từ quang bên trong còn kèm theo một tia như có như không huyết sắc ma khí. Cái này, truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên sắc mặt đại biến. Ma khí, người này đúng là ma tu. Hắn bước ra một bước, một cỗ luyện hư cảnh uy áp liền muốn hướng về Dạ Vô Thương ép đi. Chấm đã. Chấp pháp trưởng lão Phong Thanh Dương đưa tay ngăn cản hắn, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào đạo kia tử quang. Tông chủ chỉ nói hữu giáo vô loại, cũng không có nói không thu ma tu. Thạch trưởng lão, ngươi gấp cái gì? Phong Thanh Dương, ngươi. Thạch Phá Thiên trợn mắt nhìn, ma tu từ trước đến nay thị sát thành tính, tâm tính ác độc, nếu đem như thế thai họa thu vào trong môn, ngày khác tất thành họa lớn. Thai họa? Phong Thanh Dương cười nhạo một tiếng, ta chấp pháp được kiếm chính là dùng để chém hết tất cả tai họa. Hắn như an phận thủ thường, chính là ta tông môn đệ tử. Hắn nếu dám có dị tâm, ta cái thứ nhất chém hắn. Hai vị trưởng lão đối chọi gay gắt, bầu không khí nháy mắt thay đổi đến dương cung bạc kiếm. Vân Thiên Thanh cùng Lâm Thương Hải càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không dám dính liễu bực này thần tiên đánh nhau. Đúng lúc này, một đạo bình thản lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm từ cái này mây mù lượn lờ tông chủ bên trong đại điện thong thả truyền đến. Để hắn tới. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người thức hải. Thạch Phá Thiên uy áp nháy mắt tiêu tán. Phong Thanh Dương cũng thu hồi cái kia phần nguyệt khí. Tất cả trưởng lão cùng nhau hướng về đại điện phương hướng, không người cúi đầu. Là tông chủ. Lý Tiêu Dao đối với cái kia vẫn như cũ mặt không thay đổi Dạ Vô Thương che miệng. Nghe thấy được. Tông chủ triệu kiến. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Dạ Vô Thương thu tay lại, cái kia trùng thiên tử quang cũng theo đó thu lại. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là quay người hướng về tòa kia hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được trí cao vô thượng cung điện, từng bước một đi đến. Bóng lưng của hắn cô tịch tiêu điều, giống một thất độc hành sói đi vào thần minh lãnh địa. Tông chủ đại điện. Sở Huyền Tấn tựa vào trên bảo tọa, nhìn phía dưới cái kia đi tới thiếu niên mặc áo đen. Đáy mắt của hắn kim quang lưu chuyển. Tính danh: Dạ Vô Thương, chủng tộc: Ma tộc, con rơi, căn cốt: Tuyệt phẩm, ưu ảnh ma thân, chưa kích hoạt, tu vi: Kim đan đại viên mãn khí vận, sát thần phong thái, khí vận bị thiên đạo chán ghét mà bứt bỏ, ảm đạm không rõ gần đây kiếp nạn, bị Trung Châu chính ma hai đạo truy sát, hữu tử nhất sinh, trốn đến Đông Hoang. Đánh giá: một thanh trời sinh, là giết chóc mà thành tuyệt thế hung nhân. Nó tâm đã bị cừu hận cùng hắc ám lấp đầy, nhưng hắc ám phần cuối cũng có một tia đối quang minh khát vọng. Sở Huyền Tấn đầu ngón tay tại trên tay vịt nhẹ nhàng đập, lại là một cái tuyệt phẩm, hay là cái não bình thường, vận khí này không sai. Hắn nhìn phía dưới cái kia sau khi đứng vững liền không nói một lời thiếu niên. Hắn có thể cảm giác được đối phương nhìn như bình tĩnh bên ngoài bên dưới, cái kia căng cứng như dây cung thân thể cùng viên kia tùy thời chuẩn bị liều mạng tâm. Đây là một cái từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới chân chính nhân vật hung ác. Ngươi vì sao mà đến? Sở Huyền Tấn mở miệng, âm thanh trực tiếp tại Dạ Vô Thương thức hải bên trong vang lên. Dạ Vô Thương thân thể run lên bần bật. Hắn ngẩng đầu, cặp kia nước đọng con mắt lần thứ nhất nổi lên gợn sóng. Hắn nhìn thấy cái kia trên biển mây, đạo kia mơ hồ lại phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể thân ảnh. Hắn há to miệng, khàn khàn mở miệng. Câu. Một cái xuống tiếp, lý do. Chính đạo không cho hắn, ma đạo vứt bỏ hắn. Cái này thiên địa mặc dù lớn, lại không có hắn chỗ dung thân. Vạn đạo thần tông là hắn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Sở Huyền Tẫn nghe vậy, cười. Sống sót không cần lý do, muốn sống liền sống. Dạ Vô Thương sửng sốt. Hắn nghĩ qua vô số loại trả lời, nghĩ qua sẽ bị vận hỏi, sẽ bị khảo nghiệm, thậm chí sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Lại duy chỉ có không nghĩ qua sẽ là một câu như vậy, đơn giản đến gần như nói nhảm trả lời. Dạ Vô Thương trầm mặc. Trong ánh mắt của ngươi có hận. Sở Huyền Tẫn âm thanh mang theo một tia nghiền ngẫm. Có hận liền có không cam lòng, có không cam lòng liền có động lực. Ta Vạn Đạo Thần Tông không nuôi phế vật, cũng không nuôi thánh nhân. Ta cần là một thanh đao, một thanh có thể vì ta chém hết tất cả phiền phức, đao sắc bén. Hắn nhìn xem Dạ Vô Thương. Ngươi có bằng lòng hay không làm trôi đao này? Dạ Vô Thương hô hấp thay đổi đến gấp rút. Hắn không hỏi làm trôi đao này cần bỏ ra cái giá gì, hắn chỉ biết là đây là hắn đời này cơ hội duy nhất. Hắn quỳ một chân trên đất, đem đầu thật sâu chôn xuống. Động tác kia không lưu loát lại kiên quyết. Ta nguyện ý. Sở Huyền Tẫn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nhưng hắn cũng không có lập tức nói ra thu ngươi làm đồ bốn chữ này. Hắn chỉ là phất phất tay, đi ngoài điện chờ lấy đi, chờ tất cả mọi người đi lên lại cùng nhau định đoạt. Dạ Vô Thương sững sờ, lập tức hiểu rõ ra. Hắn không có lại nhiều lời, chỉ là đối với bảo tọa lại lần nữa cúi đầu. Sau đó hắn đứng dậy, quay người đi ra đại điện, an tĩnh đứng ở sơn môn bên ngoài nơi hẻo lánh bên trong, giống một tôn không có sinh mệnh pho tượng. Sở Huyền Tẫn nhìn hắn bóng lưng, khoe miệng câu lên một vệt đường cong. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia như cũ đang không ngừng có người leo lên bạch ngọc thiên thê. Cái này khai sơn đại điện vừa mới bắt đầu đây. Chương 65, toàn bộ đều nhận lấy, riêng phần mình tu đồ. Người đăng Vô Ưu Vô Tạ sơn môn phía trước. Hồ đồ. Truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên dựng râu trừng mắt, hiển nhiên còn đối tông chủ nhận lấy ma tu một chuyện canh cánh trong lòng. Như thế tâm tính khó lường hạng người, giống như một viên trôn xuống lôi, sớm muộn. Thạch trưởng lão, chấp pháp trưởng lão Phong Thanh Dương ở rượu, lười biếng tựa vào sơn môn trên trụ đá. Tông chủ làm việc, tự có ý nghĩa sâu xa. Người ta, nhìn xem liền tốt. Thạch Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, không nói nữa. Hắn chẳng qua là cảm thấy, tông chủ cái gì cũng tốt, chính là cái này thu đồ ánh mắt, quá mức tùy tính. Ngoại môn đại trưởng lão Lý Tiêu Giao duỗi lưng một cái, phá vỡ cái này không khí ngột ngạt. Được rồi được rồi, một cái sát tinh nhìn xong, không phải sao, lại đi tới một đám con cừu nhỏ nha. Hắn chỉ thiên thê phân cuối. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái kia tên là nhị cẩu đen gầy thiếu niên, toàn thân run rẩy, cắn chặt hàm răng, cuối cùng cũng bước lên nấc thang cuối cùng. Hắn vừa bước lên trước sơn môn quảng trường, liền cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Ngay sau đó, lại có top 5 top 3 thân ảnh, lục tục từ trong cột ánh sáng đi ra. Bọn họ phần lớn cùng nhị cẩu một dạng, chất vật không chịu nổi, thân hồn mệt mỏi, hiển nhiên đều tại thiên thê bên trên hao hết tâm lực. Trong đó, thậm chí còn có cái kia ở nửa đường bên trên chào hàng túi nước tiểu mập mạp. Hắn giờ phút này cũng là sắc mặt tạm đạm, trong lực túi nước xẹp, bạc lại nhiều hơn không ít. Không đến thời gian đốt một nén hương, trước sân môn liền thưa thất đứng 30, 40 người. Bọn họ chính là trận này mấy vạn người khảo hạch bên trong, nhóm đầu tiên thành công đăng đỉnh may mắn. Bọn họ kính sợ lại hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nhìn xem những cái kia khí tức trưởng lão như bậc sâu, nhìn xem cái kia mây mù lượn lờ tiên cung, nhìn xem cái kia đứng ở quảng trường trung ương, tản ra vô tận đạo vận vấn tâm đạo bi. Trên mặt của mỗi một người đều viết đầy rung động cùng câu nệ. Đều tới, xếp thành hàng. Lý Tiêu Giao háng giọng một cái, lấy ra ngoại môn đại trưởng lão phái đoàn, từng cái đến, đem tay để lên. Hắn chỉ vào vấn tâm đạo bi. Mọi người không dám thất lễ, đội vàng xếp thành một hàng. Cái thứ nhất tiến lên là cái thoạt nhìn có chút tinh anh thanh niên, hắn nguyên là cái nào đó môn phái nhỏ thủ tịch đệ tử, tại thiên thê bên trên biểu hiện không tầm thường. Hắn hít sâu một hơi, đưa bàn tay đặt tại đạo bia bên trên. Ông một đạo hào quang màu vàng phóng lên tận trời, tia sáng bên trong còn kèm theo mấy sợi yêu đất màu xanh. Vàng bên trong mang xanh, căn cốt trung bình, nộ tính còn có thể, tâm tính trung hạ, khí vận hữu tạp. Thạch Phá Thiên nhìn thoáng qua, liền cho ra đánh giá, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác, ghét bỏ. Thanh niên kia nghe vậy, sắc mặt trắng nhợt, có chút co quắp lùi qua một bên. Cái thứ hai, cái thứ ba, tiếp xuống người, kết quả khảo nghiệm cơ bản giống nhau. Phần lớn là màu cam cùng hào quang màu vàng, thỉnh thoảng có mấy cái có thể sáng lên thuần túy màu xanh, liền đủ để cho Vân Tiên Thanh cùng Lâm Thương Hải hai vị phân đà chủ ném đi ánh mắt hâm mộ. Bực này tư chất, tại bọn họ tông môn đã là trăm năm khó gặp thiên tài. Cuối cùng, đến viên cái kia đen gầy thiếu niên, nhị cầu. Hắn khẩn trương đi đến đạo bia phía trước, học người trước mặt bộ dạng, đem cái kia thô giáp đen nhánh tay ấn đi lên. Ông một đạo yếu đất, gần như sắp dập tắt màu đỏ tia sáng, phát sáng lên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lý Tiêu Giao khỏe miệng kéo ra, màu đỏ, căn cốt hạ phẩm, nội tính, không có, tâm tính tốt nhất tốt, khí vận như trong gió nến tàn. Hắn nhìn xem cái này liền thiên thê đều kém chút bỏ không được thiếu niên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhị cầu nghe đến cái này đánh giá, cặp kia ánh mắt sáng ngời, nháy mắt phai nhạt xuống. Hắn siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khắc vào trong thịt. Kế tiếp, Lý Tiêu Giao phất phất tay, đến viên cái kia tiểu mập mạp. Hắn cười hì hì đi lên trước, đem cái kia mập phì tay đặt tại đạo trên tấm địa. Ông chói mắt, thuần túy lục sắc quang mang phóng lên tận trời. A lần này liền Phong Thanh Dương đều nhìn nhiều hắn một cái. Căn cốt thượng giai, nội tính trung bình, tâm tính đặc biệt, khí vận hành thông. Thạch Phá Thiên nhìn xem đạo kia ánh sáng xanh lục, cuối cùng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Người này có thể nhập ngoại môn. Tiểu Mập Mạp nghe nói như thế, con mắt đều cười thành một cái khe, hắn đối với các vị trưởng lão liên tục thở dài. Đa tạ tiên trưởng, đa tạ tiên trưởng. Nhóm đầu tiên đi lên mấy chục người, rất nhanh liền hoàn tất thi kiểm tra. Kết quả, không được để ý trừ cái kia tiểu Mập Mạp, cùng mặt khác 2-3 người sáng lên ánh sáng xanh lục, còn lại đều là cam vàng hàng ngũ, thậm chí còn có nhị cầu như thế màu đỏ. Liên một cái màu xanh đều không có. Cái này cùng lúc trước Dạ Vô Thương cái kia trùng thiên tử quang tạo thành tươi sáng, mãnh liệt so sánh. Ai Thạch Phá Thiên thở dài, trên mặt là không che giấu được thất vọng. Lão phu vốn cho rằng lần này khai sơn có thể vì tông môn tìm được mấy khối lương tài mỹ ngọc, lại không nghĩ đều là chút gạch ngói vụn ngon thạch. Thạch lão đầu, lời này của ngươi liền không đúng. Khí điện trưởng lao thiết của ồm ồm phản bác. Mấy cái kia ánh sáng xanh lục, căn cốt cũng không tệ, là mấy khối thép tốt thôi. Cho ta 3 năm, ta có thể để cho bọn họ từng cái đều trở thành luyện khí hảo thủ. Có thể con đường tu hành, chung quy là nhìn ngộ tính cùng tâm tính. Đan điện trưởng lão Thẩm Thanh Nhan ôn nhu nói, mấy cái kia hài tử, phật phòng không yên, sợ là khó thành đại khí. Lão phu cho rằng, không phải là lục sắc quang mang người, không xứng vào ta Vạn Đạo Thần Tông. Thạch Phá Thiên nuốt dâu dài, kết luận, đến mức những cái kia cam vàng hạng người, tư chất bình thường, không triển vọng, không bằng nghỉ việc xuống núi, khác ban cho chút phàm tục tiền tài, cũng coi như toàn bộ trận này tiên duyên. Không thể. Vân Tiên Thanh cùng Lâm Thương Hải nghe xong lời này, cũng lên. Thạch trưởng lão. Lâm Thương Hải liền vội vàng tiến lên, không người nói, cái này, những người này có thể bằng nghị lực leo lên tiên thế, đã là tâm tính qua người hạng người. Tại ta Đông Hoang, đó cũng là ngàn dặm chọn một nhân tài a. Như vậy nghỉ việc, thực sự là quá đáng tiếc. Đúng vậy a, Thạch trưởng lão. Vân Tiên Thanh cũng phụ hòa nói, dù chỉ là ánh sáng màu vàng, chỉ cần cực kỳ bồi dưỡng, sau này thành tiểu kim đan nguyên anh cũng không phải việc khó. Bọn họ đủ để trở thành trong tông môn chạy chỉ trụ, chu cột vững vàng. Thạch Phá Thiên cười lạnh một tiếng, ta Vạn Đạo Thần Tông muốn là có thể khuấy động phong vân chân long, không phải trông coi một mẫu ba phần đất chó đất. Người Vân Tiên Thanh hai người bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám phản bác. Ta lại cảm thấy đều có thể nhận lấy. Một mực không lên tiếng Lý Tiêu Giao đột nhiên mở miệng, hắn chỉ vào đám kia lo lắng bất an cầu đạo người. Thiên thê khảo nghiệm là tâm tính, đạo bia khảo nghiệm là thiên phú, có thể lên đến, nói minh tâm đủ thành. Đến mức thiên phú nha, chúng ta tông môn còn thiếu điểm này bồi dưỡng tài nguyên đan dược pháp bảo. Hắn lời này nói đến hào khí vượt mây. Một bên Vương Đa Kim nghe đến liên tục gật đầu, nhìn hướng Lý Tiêu Giao ánh mắt tràn đầy chi kỷ thưởng thức. Lý trưởng lão lời nói rất đúng, thiên phú không đủ, tài nguyên đến góp nha. Chỉ cần chịu vì tông môn làm cống hiến, liền xem như tảng đá, ta Vạn Đạo Thương Hội cũng có thể cho hắn nện thành kim đan. Ngươi, Thạch Phá Thiên bị hai người này kẻ sướng người họa, tức giận đến dựng râu trừng mắt, quả thực là hồ đồ, đem tông môn xem cùng trò trẻ con. Mắt thấy một vòng mới cãi nhau lại muốn bắt đầu, cái kia đạo bình đạm lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, lại lần nữa từ tông chủ bên trong đại điện thông thả chuyển đến, có thể leo lên thiên thế người, nó tâm đã chứng, đều có thể vào ta sơn môn. Thanh âm không lớn, lại giống một thanh trọng truy đập vào mỗi người trong lòng. Đại điện phía trước nháy mắt tiến tĩnh, tất cả trưởng lão vô luận quan điểm làm sao đều cùng nhau hướng về đại điện phương hướng, con người cúi đầu. Là tông chủ. Sở Huyền Tận âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia không nhịn được lửa biếng. Đỏ cam là tạp dịch, vang lục là ngoại môn, xanh lam là nội môn, tím làm hạch tâm có thể kết thân truyền hậu tuyển. Đến mức làm sao thu xếp, dạy như thế nào, đó chính là các ngươi những trưởng lão này nên nhức đầu sự tình. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, bản tọa muốn các ngươi làm gì dùng? Âm thanh im bặt mà dừng, lưu lại một đám hai mặt nhìn nhau trưởng lão. Lý Tiêu Giao phản ứng đầu tiên, hắn hắng giọng một cái, đối với mọi người vung tay lên, đều nghe thấy được, tông chủ có lệnh, người tới, đem những này tân tấn đệ tử theo tư chất đẳng cấp từng nhóm dẫn đi, đăng ký tạo sách, an bài chỗ ở. Hắn chỉ vào Vân Thiên Thanh cùng Lâm Thương Hải, hai người các ngươi phụ trách cho bọn họ giảng giải môn quy. Hắn lại chỉ vào mấy cái kia tân tấn tám đường đạo sư, các ngươi phụ trách chế định dạy học kế hoạch. Còn có các ngươi mấy cái, hắn bắt đầu đều đâu vào đấy hạ đạt từng đạo chỉ lệnh. Toàn bộ trước sân môn nháy mắt thay đổi đến bận rộn mà có thứ tự. Thạch Phá Thiên nhìn xem một màn này há to miệng, cuối cùng hay là thở dài, không tiếp tục nói cái gì. Tông chủ đều lên tiếng, hắn còn có thể làm sao? Hắn chỉ là đi đến cái kia sáng lên ánh sáng xanh lục tiểu mập mạp trước mặt, trên dưới quan sát hắn một phen. Người tên là gì? Hồi. Về tiên trưởng, tiểu nhân kêu Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa. Thạch Phá Thiên hơi nhíu mày, tục khí. Kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta tu hành. Ta xem ngươi tâm tính linh hoạt, cũng là thích hợp lao phu ý bát. Tiền Đa Đa sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra không cách nào hình dung mừng như điên. Sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử cúi đầu. Cùng lúc đó, khí điện trưởng lao thiết cuồng cũng tìm được một cái căn cốt kỳ giai, khỏe mạnh khéo khỉnh thiếu niên. Đan điện trưởng lão Thẩm Thanh An thì chọn chúng một cái đối có cây linh khí có thiên sinh lực tương tác thiếu nữ. Bọn họ đều tại tông chủ cái kia lời nói về sau động thu đồ tâm tư. Tất nhiên tông môn muốn hải nạp bách xuyên, vậy bọn hắn liền tại những này sông lớn bên trong đích thân chọn lựa mấy đầu nhìn đến thuận mắt cá con, cực kỳ bồi dưỡng. Diệp Trần Phong đám người thì vẫn như cũ đứng ở một bên nhìn xem cái này náo nhiệt cảnh tượng. Đại sư Minh, ngươi nói sư tôn hắn có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ? Vương Đa Kim góp đến bên cạnh Diệp Trần Phong, nhỏ giọng thầm thì. Không phải vậy, làm sao sẽ chuyên môn làm ra cái vấn tâm đạo bi đến? Diệp Trần phong rượu vào miệng, không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn phía dưới cái kia như cũng đang không ngừng có người trèo đăng tiên thê, nhìn xem cái kia từng trương hoặc thống khổ, hoặc kiên nghị, hoặc mê man mặt. Hắn cảm thấy, sư tôn tâm tư, so kiếm trong tay hắn, càng khó coi hơn đấu. Sơn môn phía dưới, cái kia mấy bạn cầu đạo người, nhìn thấy nhóm người thứ nhất bị tiên môn tiếp dẫn, càng là bạo phát ra như núi kêu biển gầm reo họ. Bọn họ nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy đầu kia tên là một bước lên trời chân thật con đường. Càng nhiều người, giấu trong lòng một tưởng, bước lên đầu kia thông hướng không biết, bạch ngọc tiên thê. Phương xa, vẫn như cũ có vô số lưu quang, chính hướng về tòa này từ trên trời giáng xuống thần sơn, tụ đến. Chương 66, Thiên đỉnh tiểu binh, thực lực đỉnh điểm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ đều nghe cho kỹ. Ngoại môn đại trưởng lão Lý Tiêu Giao, đứng tại vấn tâm đạo bi phía trước, âm thanh truyền khắp quảng trường. Đỏ cam tư chất người, là tạp dịch đệ tử, đứng ta bên trái. Vàng lục tư chất người, là ngoại môn đệ tử, đứng ta bên phải. Đám người tự động phân lưu. Cái kia tên là nhị cầu đen gầy thiếu niên, yên lặng đi vào bên trái đội ngũ. Bên cạnh hắn, là mấy trăm đồng dạng ủ rũ túi đầu người trẻ tuổi. Bọn họ bên trong rất nhiều người, tại quê hương của mình, tại tông môn của mình, đã từng là bị người ta gọi là thiên tài. Có thể tại chỗ này, bọn họ chỉ là tầng dưới chót nhất, tạp dịch. Một tên từng tại cái nào đó nhị lưu tông môn đảm nhiệm thủ tịch thanh niên, nhìn trong tay mình viên kia biểu tượng ngoại môn đệ tử thân phận lệnh bài, lại nhìn một chút cách đó không xa mấy cái kia bị đơn độc lĩnh đi, sáng lên ánh sáng xanh lục ra hỏa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cười khổ một tiếng, đối với bên cạnh một cái đồng dạng thần sắc phức tạp đồng bạn nói: "Nghĩ tới ta Trương Viễn, tại Phi Vân Tông, cũng là nói 102 thủ tịch. Đến nơi này, lại ngay cả nội môn cánh cửa đều sờ không tới. Ai nói không phải đây?" Cái kia đồng bạn thở dài, "Bất quá, có thể đi vào, đã là ngày đại tạo hóa." "Không sai." Trương Viễn nhẹ gật đầu. Ánh mắt một lần nữa thay đổi đến kiên định. Hắn nhìn xem cái kia mây mù lượn lờ tiên cung, nhìn xem cái kia tản ra vô tận đạo vận vấn tâm đạo bi. Ở đây làm cái ngoại môn đệ tử, sợ là so tại Phi Vân Tông làm tông chủ, tiền đồ đều càng rộng lớn hơn. Ngày sau trở lại Đông Hoàng, chúng ta đi ra, người khác hỏi sư thừa. Chúng ta chỉ cần nói bốn chữ: Vạn Đạo Thần Tông. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một cỗ tên là Kiêu Ngạo Hỏa Diễm. Mà tại bên kia, tạp dịch đệ tử đội ngũ bên trong, bầu không khí thì phải ngột ngạt rất nhiều. Nhị cầu cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. "Uy, mới tới." Một thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. Nhị cầu ngẩng đầu, nhìn thấy một cái đồng dạng đen gầy, lại cao hơn hắn nửa cái đầu thiếu niên, đang dùng cái cằm chỉ vào hắn. "Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, có phải là cảm thấy làm cái tạp dịch rất mất mặt?" Nhị cầu không nói chuyện, chỉ là siết chặt nắm đấm. Cái kia thiếu niên cười nạo một tiếng: "Ta gọi Triệu Tứ, trước đây là Thanh Phong trại thiếu trại chủ. Cha ta nói, ta về sau là muốn làm Sơn Đại Vương, có thể ta đến cái này cũng là tạp dịch." Hắn vô nhị cầu bà bay, đừng giúp cụp lấy mặt. "Ta nói với ngươi, ta vừa rồi nghe những cái kia dâu trắng tiên trưởng nói, chúng ta Vạn Đạo Thần Tông là thần tiên chỗ ở, ngươi hiểu không?" Hắn thấp giọng, thần thần bí bí: "Như vậy cũng tốt so, chúng ta tại thiên đỉnh làm cái giữ cửa tiểu binh, những cái kia tại nhân gian làm tướng quân thấy chúng ta cũng phải khách khí hô một tiếng tiên trưởng. Ngươi tại thiên đỉnh làm tiểu binh mất mặt sao?" Nhị cầu con mắt đột nhiên sáng lên, hắn hình như có chút minh bạch. "Cho nên chúng ta tại tông môn là tạp dịch đệ tử, nhưng đi ra người khác nếu là còn tưởng rằng chúng ta là tạp dịch đệ tử, cái kia ta nhưng muốn nói với hắn đạo nói, thân truyền đệ tử ở Vân Hải Phong. Nơi này là toàn bộ Vạn Đạo Thần Sơn linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong. Diệp Trần Phong, Tô Linh Nhi, Vương Đa Kim chờ thân truyền đệ tử nơi ở đều ở chỗ này." Làm Lý Tiêu Giao dẫn Dạ Vô Thương đi tới nơi này lúc, dù hắn như vậy bất cần đời tính tình, cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. "Tiểu tử, nơi này là tông chủ thân truyền đệ tử lại." Lý Tiêu Giao chỉ cách đó không xa một tòa trống không đỉnh núi. "Tông chủ ý tứ, để ngươi tạm thời ở bên này. Cách mấy vị sư minh sư tỷ gần một chút, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dạ Vô Thương không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem cái kia vài tòa phong cách khác nhau, lại đều tản ra khí tức khủng bố độc phủ, cặp kia nước động con mắt, lần thứ nhất hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn có thể cảm giác được, ở chỗ này mỗi người đều so hắn mạnh, mạnh hơn nhiều. "Được rồi, chính mình tìm địa phương đợi đi." Lý Tiêu Giao phất phất tay, giống đuổi rồi một dạng, quay người, lảo đảo đi. Hắn còn muốn đi ngoại môn, cho đám kia mới tới đám nhóc con, bên trên đệ nhất đường tư tưởng phẩm đức khóa. Dạ Vô Thương một thân một mình, đi vào tòa kia nhàn rỗi ngọn núi. Hắn tìm một khối sạch sẽ tảng đá, khoanh chân ngồi xuống. Hắn không có tu luyện, cũng không có quan sát bốn phía. Hắn chỉ là đem chuôi này dùng miếng vải đen bao khỏa binh khí, đặt nằm ngang trên gối, hai mắt nhắm nghiền. Hắn giống một tôn pho tượng, cùng mảnh này ngọn núi cô tịch hòa làm một thể. 7 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Trong 7 ngày này, toàn bộ Vạn Đạo Thần Tông đều ở một loại cao tốc vận chuyển phấn khởi trạng thái. Lấy Thạch Phá Thiên cầm đầu mấy vị trưởng lão, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, đem toàn bộ quy củ tông môn, phúc lợi, tấn thăng con đường, điểm cống hiến hệ thống đều một lần nữa trải bước, bổ sung, hoàn thiện thành một bản dạy đến ngàn trang Vạn Đạo Thần Tông nhập môn sổ tay. Mà đầu kia thông thiên bậc thang bạch ngọc cũng cuối cùng nên đón cuối cùng một nhóm leo lên người. Đến lúc cuối cùng một cái máu me khắp người thanh niên giãy giụa lấy leo lên núi cửa quảng trường lúc, cái kia kéo dài 7 ngày thất dạ tiên duyên con đường cuối cùng hạ màn. Cuối cùng mấy bạn trước đến tìm tiên cầu đạo người chỉ có không đến 2 vạn người thành công đăng đỉnh, trong đó tạp dịch đệ tử 1 vạn 5 ngàn người, ngoại môn đệ tử hơn 4 ngàn người, nội môn đệ tử 360 người. có thể sáng lên thanh sắc quang mang người, bất quá 300 người. Có thể sáng lên lam sắc quang mang người, chỉ có 60 người. Đến mức truyền thuyết kia bên trong màu tím, trừ Dạ Vô Thương, lại không người thứ hai. Kết quả này, để Thạch Phá Thiên chờ một đám ánh mắt cực cao trưởng lão, liên tục thở dài. Lại làm cho Vân Thiên Thanh cùng Lâm Thương Hải rung động đến tột đỉnh. 360 cái nội môn đệ tử. Cố lực lượng này, đủ để quét ngang bọn họ Đông Hoang bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tông môn. Mà cái này, vẫn chỉ là Vạn Đạo Thần Tông, bé nhất không đáng nói đến một bộ phận. Làm tất cả tân tấn đệ tử đều bị dẫn tới quảng trường, an bài thỏa đáng về sau. Tòa kia trôi nổi tại bầu trời khung bên trên thần sơn, lại lần nữa phát ra một tiếng kêu khẽ. Dưới chân núi vô số người cái kia kính sợ, ghen tị, thiết nối phức tạp ánh mắt bên trong. Tòa kia kết nối tiên phàm tiên thế, chậm rãi tiêu tán. Cả tòa thần sơn bắt đầu thay đổi đến hư ảo, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào chân trời, biến mất không còn chút tung tích. Phản phất, nó chưa hề xuất hiện qua. Thiên cung sơn mạch lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chỉ để lại tòa kia bởi vì mấy vạn người tụ tập mà tạo thành lâm thời cự thành, cùng cái kia đến không hết, liên quan tới tiên duyên truyền thuyết. Thanh Hà thành, tiểu viện. Sở Huyền Tấn nằm tại trên ghế xích đu, nhìn xem vậy cuối cùng chiêu mộ danh sách. Hơn 2 vạn người sao? Hắn lắc đầu, có chút thất vọng. Một cái có thể đánh đều không có. Liên cái tiên phẩm căn cốt cũng không có xuất hiện. Mà thôi, thịt mỡ cũng là thịt. Hắn tự an ủi mình. Đinh. Chúc mừng ký chủ tông môn đệ tử số lượng đột phá 1 vạn. Tông môn uy tín đạt tới Đông Hoàng Chí Tôn. Hệ thống khen thưởng kết toán bên trong lâu ngày không gặp hệ thống thanh âm nhắc nhở, vang lên lần nữa, đánh gậy hắn suy nghĩ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông môn cấp chiến lược vật tư Vạn Đạo Tiên Y Y. Vạn Đạo Tiên Y Y, từ đại đạo pháp tác bệnh mà thành, tổng cộng chia làm tạp dịch, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, thân truyền, trưởng lão, tông chủ 7 cái đẳng cấp. Tự mang làm sạch, phòng ngự, tụ linh hiệu quả. Khóa lại thân phận lệnh bài, không cách nào bị phá hư. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được rộng lượng tông môn phát triển tài nguyên, đan dược, pháp bảo, linh thạch, tài liệu. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi quán đỉnh, thẳng tới đại thừa sơ kỳ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù khen thưởng nhân vật triệu hoán. Ngay tại triệu hoán. Triệu hoán hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hợp thể sơ kỳ nhân vật 1, tuyệt đối trung thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được luyện hư hậu kỳ nhân vật 3, tuyệt đối trung thành. Liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở, giống một chuôi nhất ngọt sâu kẹo hồ lô, đập vào Sở Huyền Tận trên trán. Cả người hắn đều sửng sốt. Đại thừa sơ kỳ. Hắn bỗng nhiên từ trên ghế xích đu ngồi dậy, cảm thụ được thể nội cố kia phảng phất có thể một ý niệm, liền để toàn bộ Thanh Vân Đại Lục cũng vì đó là tút lực lượng kinh khủng. Hắn cảm giác mình cùng cái này thế giới pháp tắc đã không còn là đơn giản liên hệ, mà là khống chế. Mảnh này lớn lục thiên nói, ở trước mặt hắn, phảng phất một cái có thể tùy ý nắm tượng đất. Hắn như nghĩ, liền có thể để nơi đây bốn mùa như mùa xuân. Hắn như giận, liền có thể để nơi đây vĩnh rơi trời đông giá rét. Cái này chính là đại thừa chi cảnh, là phương này hạ giới bị diện có khả năng tiếp nhận lực lượng đỉnh điểm. Ta vô địch. Sở Huyền Tấn tự lẩm bẩm. Hắn còn không có từ tu vi tăng vọt trong khoái cảm lấy lại tinh thần, hệ thống kế tiếp khen thưởng lại để cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lại tới, lại triệu hoán nhân vật, một cái hợp thể, 3 cái luyện hư. Hắn nhìn xem phần thưởng kia danh sách, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại. Hắn cảm giác mình bây giờ biểu lộ nhất định rất đặc sắc. 666. Thật lâu, hắn mới từ trong cái răng gạt ra 3 chữ này. Trừ cái này, hắn thực tế nghĩ không ra còn có cái gì từ có thể hình dung tâm tình của hắn vào giờ khắc này. Chương 67, toán bàn, không phải như thế đánh người đăng, vô ưu vô tạ Vạn Đạo Thần Sơn, tông chủ đại điện. 4 vị hộ sơn trưởng lão cung kính đứng tại dưới bảo tọa. Bọn họ có thể cảm giác được, hôm nay tông chủ tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt. Cố khí tức kia càng thêm mờ mịt, càng thêm thâm bất khả trắc, phản phất đã triệt để cùng phương thiên địa này hòa thành một thể. Sở Huyền Tấn không nói nhảm, hắn vất ống tay áo một cái. 4 đạo thân ảnh chống rông xuất hiện tại đại điện trung ương. Cầm đầu là một tên trên người mặc nho bảo, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay một quyển thẻ tre văn sĩ trung niên. Trên người hắn tản ra hợp thể sơ kỳ khủng bố uy áp. Sau lưng hắn là 3 tên thần sắc trang nghiêm, trên người mặc chế tạo hắc bào lão giả, đều là luyện hư hậu kỳ tu vi. Bái kiến tông chủ. 4 người hiện thân máy mắt, liền đối với bảo tọa vì một chân trên đất, âm thanh đều nhịp. Thạch Phá Thiên 4 người, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lại là trống rông xuất hiện. Một cái hợp thể, 3 cái luyện hư. Bọn họ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn chết lặng. Nhà mình tông chủ nội tình này đến cùng là thâm hậu cỡ nào? Cái này liền giống một cái động không đáy, ngươi cho rằng nhìn thấy ngọn nguồn, kết quả phía dưới còn có tầng 18. Đứng lên đi. Sở Huyền Tấn âm thanh bình thản không gợn sóng. Vị này là Mạc Uyên. Ngay sau chính là tông môn đại trưởng lão, tổng lĩnh tông môn tất cả trong ngoài công việc. Hắn chỉ vào cái kia trung niên văn sĩ. 3 vị này các ngươi tự mình giới thiệu. Thuộc hạ Huyền Nhất, Huyền Nhị, Huyền Tam gặp qua chư vị trưởng lão. Cái kia 3 tên áo bào đen lão giả đối với Thạch Phá Thiên 4 người khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Lớn đại trưởng lão. Thạch Phá Thiên nhìn xem cái kia tên là Mạc Uyên văn sĩ, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Cái này tông môn không phải đã có ngoại môn đại trưởng lão, nội môn đại trưởng lão sao? Tại sao lại xuất hiện một cái đại trưởng lão? Khục. Sở Huyền Tấn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: "Mạc Uyên phụ trách quản lý các ngươi mọi người. Về sau, nhưng phàm là tông môn phát triển, đệ tử dạy bảo, tài nguyên phân phối loại hình việc vặt, các ngươi đi trước bàn bạc, lại từ Mạc Uyên tập hợp, báo cho bản tọa là đủ. Nếu không phải diệt tông nguy hiểm, không cần mọi chuyện đến quá nhiễu. Lời này mới ra, Thạch Phá Thiên bốn người nháy mắt minh bạch. Tông chủ đây là lại tìm cho mình cái thư ký trưởng. Mục đích chính là vì có thể càng yên tâm thoải mái, làm cái vung tay trưởng quỹ. Bốn người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia dở khóc dở cười. Nhưng bọn hắn hay là cùng nhau đối với Mạc Uyên không người cúi đầu. Chúng ta gặp qua đại trưởng lão. Mạc Uyên khẽ gật đầu, thần sắc ôn hòa, lại tự có một cô uy nghiêm. Chư vị trưởng lão khách khí. Ngày sau còn cần chư vị nhiều hiệp trợ. Tốt. Sở Huyền Tẫn phất phất tay, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Người, ta cho các ngươi. Còn lại sự tình, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Hắn lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, còn có một chuyện. Hắn con ngón búng ra. Mấy vạn đạo lưu quang từ hắn đầu ngón tay bay ra, xuyên thấu hư không, tinh chuẩn rơi vào thần sơn bên trong, mỗi một cái đệ tử trong tay. Đó là từng kiện xếp được chỉnh tề, mới tinh áo bảo. Tạp dịch đệ tử là một mạc màu xám. Ngoại môn đệ tử là trầm ổn màu xanh. Nội môn đệ tử là trang nhã màu trắng. Hạch tâm cùng thân truyền thì là tốt quý, thử kim chi sắc. Mỗi một kiện áo bào ống tay áo đều dùng kim tuyến thêu lên vạn đạo hai chữ. Vạn đạo tiên y. Đây là tông môn chế tạo tiên y liễu, nhân viên một kiện. Cái này áo, thủy hỏa bất xâm, tự mang làm sạch tụ linh hiệu quả. Cùng thân phận lệnh bài khóa lại, nhỏ máu nhận chủ, không cách nào bị ngoại lực phá hư. Sở Huyền Tẫn nói xong, liền không nói nữa, thân ảnh dần dần thay đổi đến hư ảo. Cùng tiên tông chủ, Ma Uyên cùng Thạch Phá Thiên đám người, cùng nhau không người. Chờ Sở Huyền Tẫn khí tức hoàn toàn biến mất, bọn họ mới đứng lên. Ma Uyên nhìn xem Thạch Phá Thiên đám người, trên mặt lộ ra cười ôn hòa. Chư vị trưởng lão, tông chủ đã đem tông môn công việc giao phó với chúng ta. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đầu tiên, liên quan tới ngoại môn cái kia 4000 tên đệ tử dạy học kế hoạch, ta cảm thấy còn có thể hoàn thiện địa phương. Tân nhiệm đại trưởng lão cấp tốc tiến vào trạng thái làm việc. Toàn bộ vạn đạo thần tông, đài này khổng lồ máy móc lại lần nữa hiệu suất cao vận chuyển. Cùng lúc đó, Đông Hoang Nam Cảnh, Vạn Đạo Thành. Vạn Đạo Thương hội tầng cao nhất, hội trưởng chuyên môn văn phòng bên trong. Vương Đa Kim chính bệnh lên chân bắt chéo, một bên khẽ hát, một bên khuấy động lấy hắn cái kia vàng dòng văn bản. Ai nha, hay là làm hội trưởng dễ chịu a. Hắn nhìn ngoài cửa sổ cái kia đường phố phồn hoa, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Đúng lúc này, một tên quản sự gõ cửa đi đến, thần sắc mang theo một tia cổ quái. Hội trưởng, dưới lầu có khách tới chơi. Khách nhân nào? Vương Đa Kim cũng không ngẩng đầu lên. Hắn nói, hắn đến từ Trung Châu, Thiên Bảo Lâu. Trung Châu, Thiên Bảo Lâu. Vương Đa Kim gậy toán bàn tay, ngừng lại. Hắn ngẩng đầu, con mắt có chút nheo lại. Thiên Bảo Lâu, hắn đương nhiên biết. Đó là trải rộng toàn bộ Huyền Thiên Đại Thế Giới, thực lực hùng hậu nhất thương nghiệp cự đầu một trong. Nghe nói, nó bối cảnh thâm bất khả chắc, liền tiên giới tiên triều đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Bọn họ tới làm gì? Hắn nói là đến cho chúng ta Vạn Đạo Thần Tông tặng quà. Quản sự âm thanh có chút chần chờ. Hạ lễ. Vương Đa Kim cười, sợ là trồn chút tên gà, không có ý tốt. Hắn đứng lên, chỉnh lý một cái chính mình cái kia thân lộng lẫy cầm bảo. Đi, đi chiếu của hắn. Ta ngược lại muốn xem cái này Trung Châu đến quá giang long, muốn tại ta địa đầu xà này địa bàn bên trên chơi trò giang gì. Bên trong phòng tiếp khách, một tên trên người mặc cẩm y liễu, khuôn mặt tiêu căng nam tử trung niên đang bưng chén trà, tư thái ưu nhã thưởng thức trà. Phía sau hắn đứng hai tên huyệt thái dương thật cao nâng lên hộ vệ, đều là hóa thần kỳ tu vi, mà chính hắn càng là luyện hư sơ kỳ cường giả. Cố lực lượng này đủ để quét ngang Đông Hoang bất kỳ một cái nào tông môn. Hắn kêu Tần quản sự là Thiên Bảo Lâu ở Trung Châu tổng bộ một tên phái ra ngoài chấp sự. Lần này trước đến, tên là chúc mừng, thật là gõ. Vạn Đạo Thương hội bậc khởi đã ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ Thiên Bảo Lâu tại Đông Hoang sinh ý tổng bộ bên kia, đã hạ tử mệnh lệnh, hoặc là hợp nhất, hoặc là hủy diệt. Đúng lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Vương Đa Kim mang theo một mặt con buôn nụ cười đi đến. Hắn vừa nhìn thấy cái kia Tần quản sự, liền lập tức chắp tay, nhiệt tình nên đón tiếp lấy. Trời ơi, vị này chắc hẳn chính là Thiên Bảo Lâu đến tiên trưởng a. Không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Tần quản sự đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi chính là cái này Vạn Đạo Thương hội hội trưởng? Chỉ là kim đan, cũng là tính toán cái nhân vật. Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Vương Đa Kim nụ cười trên mặt không có nửa phần biến hóa. Tiên trưởng nói đùa, tại ngài bực này Trung Châu đến đại nhân vật trước mặt, ta chút tu vi ấy, cái nào lên được mặt bàn. Hắn phối hợp ngồi đến chủ vị. Không biết tiên trưởng đại gia quang lâm, có gì muốn làm a? Bản tọa cái này đến là vì tặng lễ. Tân quản sự phất phất tay, phía sau hắn hộ vệ lập tức đem một cái hộp ngọc để lên bàn. Nghe Vạn Đạo Thần Tông khai sơn, ta Thiên Bảo Lâu đặc biệt chuẩn bị lễ mọn một phần, lấy đó chúc mừng. Vương Đa Kim mở hộp ngọc ra, nhìn thoáng qua. Bên trong là một gốc vạn năm phần linh dược, có giá trị không nhỏ. Ai nha, tiên trưởng thật sự là quá khách khí. Vương Đa Kim cười đến con mắt đều híp lại thành một cái khe, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hắn đem hộp ngọc đẩy tới trước mặt mình. Tân quản sự nhìn xem hắn bộ kia tham tiền dáng dấp, trong mắt xem thường, sâu hơn. Lễ vật cũng đưa đến. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí thay đổi đến nghiền ngẫm đứng lên. Bản tọa còn có một cọc thiên đại phú quý, nghĩ đưa cho Vương hội trưởng. Ồ, Vương Đa Kim hứng thú, cái gì phú quý? Ta Thiên Bảo Lâu có ý tại Đông Hoàng nâng đỡ một nhà người đại diện. Tân quản sự tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi nói, ta nhìn ngươi cái này Vạn Đạo Thương hội cũng không tệ, chỉ cần ngươi Vạn Đạo Thương hội nguyện ý treo lên ta Thiên Bảo Lâu thẻ bài, mỗi năm đem 7 thành lích lợi nộp lên trên tổng bộ. Ta Thiên Bảo Lâu liền có thể bảo vệ ngươi Vạn Đạo Thương Hội tại Đông Hoàng, trưởng thịnh không suy, thậm chí còn có thể vì ngươi mở ra thông hướng Trung Châu thị trường. Hắn nhìn xem Vương Đa Kim, giống như là tại nhìn một con dê đợi làm thịt. Vương hội trưởng, ý như thế nào a? Bên trong phòng tiếp khách hoàn toàn yên tĩnh. Một bên nơi hẻo lánh bên trong, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần chấp pháp trưởng Lao Phong Thanh Dương, liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái, chỉ là phối hợp lại được một hớp rượu. Vương Đa Kim nụ cười trên mặt dần dần thu lại. Hắn không có trả lời tần quản sự vấn đề, mà là cầm lên trên bàn vàng toán bàn. Lạch cạch, lạch cạch. Thanh thúy tính toán châu tiếng va chạm, tại yên tĩnh bên trong phòng tiếp khách, lộ ra đặc biệt chói tai. Tần quản sự lông mày hơi nhíu lên. "Ngươi, đây là ý gì?" "Không có ý gì." Vương Đa Kim ngẩng đầu, trên mặt một lần nữa treo lên bộ kia con buôn nụ cười. "Ta chỉ là đang tính một khoản. Thiên Bảo Lâu tại Đông Hoàng, tổng cộng có 103 nhà chi nhánh. Trong đó, 72 nhà, gần 3 năm đến, một mực ở vào hao tổn trạng thái. Các ngươi mỗi năm cần từ Trung Châu tổng bộ phân phối ít nhất 3000 vạn hạ phẩm linh thạch mới có thể duy trì những này chi nhánh vận chuyển bình thường. Ta nói, đúng không?" Tần quản sự. Tần quản sự sắc mặt nháy mắt thay đổi. "Những này đều là Thiên Bảo Lâu nội bộ bí mật. Cái này tiểu mập mạp là như thế nào biết rõ? Ngươi đừng nóng độ nha." Vương Đa Kim xua tay, tiếp tục khuấy động lấy toán bàn. "Ta lại tính toán, ngươi mục đích của chuyến này, tên là tặng lễ, thật là dọa dẫm. Tên là nâng đỡ, thật là chiếm đoạt. Các ngươi nhìn ta Vạn Đạo Thương Hội quật khởi, chặt đứt các ngươi tài lộ, liền muốn tay không bắt sói, đem ta cái này tần tân khổ khổ đánh xuống giang sơn, một cái nuốt vào. Ta nói, lại đối không đúng." Tần quản sự trên trán đã diễn ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác chính mình tại cái này tiểu mập mạp trước mặt, phản phất không có mặc y phục đồng dạng, tất cả tâm tư đều bị nhìn đến rõ rõ ràng ràng. "Nói hiệu nói vượng." Hắn ngoài mạnh trong yếu quát. "Có phải là nói bậy, người ta trong lòng rõ ràng." Vương Đa Kim đem toán bản hướng trên bàn trùng điệp để xuống. "Sổ sách, coi xong." Hắn nhìn xem sắc mặt kia đã thay đổi đến xanh xám tần quản sự, lộ ra một nụ cười sán lạ. "Hiện tại, đến phiên ta cho ngươi đưa một cọc dầu sang. Ngươi Thiên Bảo Lâu tại Đông Hoang sinh ý, tất nhiên làm đến khổ cực như vậy, không bằng bán cho ta đi. Ngươi cái kia 103 nhà chi nhánh, ta muốn hết. Ngươi nói cái giá đi, ta Vạn Đạo Thương Hội mua được." Chương 68, không thể đồng ý, vậy liền dùng năm đấm nói. Người đang vô ưu vô tạ bên trong phòng tiếp khách, giống như chết thiệt tĩnh. Tần quản sự sắc mặt từ xanh xám chuyển thành một loại bệnh hoạn đỏ lên. Hắn giống như là nghe đến trên đời này buồn cười nhất cho cười. "Ngươi nói cái gì? Để ta Thiên Bảo Lâu đem Đông Hoàng cơ nghiệp bán cho ngươi?" Hắn giận quá mà cười, luyện hư cảnh khí thế ở bang bộc phát. Toàn bộ phòng tiếp khách cái bàn nháy mắt hóa thành một miệng. Phía sau hắn cái kia hai tên hóa thần hộ vệ cũng đồng thời tiến lên trước một bước, ánh mắt băng lãnh như lao. Một cái kim đan kỳ tiểu mập mạp cũng dám khẩu xuất cùng luôn. "Là ai cho ngươi lá gan?" Kinh khủng uy áp như sơn băng hải tiếu hướng về Vương Đa Kim đè xuống đầu. Vương Đa Kim sắc mặt trắng nhợt, hắn cảm giác chính mình thần hồn giống như là muốn bị cố lực lượng này trực tiếp nghiền nát. Trong tay hắn vàng toán bản hào quang tỏa sáng, 108 tòa tiểu chu thiên tinh đấu trận nháy mắt khởi động, hóa thành một đạo tinh quang hộ thuẫn đem hắn một mực bảo vệ. Giang giác hộ thuẫn chỉ kiên trì không đến một hơi liền hiện đầy vết rách. Vương Đa Kim kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Có thể trên mặt của hắn không có nửa phần sợ hãi, hắn chỉ là nhìn xem cái kia nổi giận tần quản sự, lộ ra một cái thương hại đủ cười. "Sư tôn ta thường nói, có ít người chính là nghe không hiểu tiếng người, nhất định muốn dùng nắm đấm cùng hắn trò chuyện." Liên tại tần quản sự cái kia đủ để đập nát sơn nhạc một trường sắp rơi xuống máy mắt, nấc một tiếng nhẹ nhàng mang theo nồng đậm mùi rượu ở một cái tại phòng tiếp khách nơi hẻo lánh bên trong thong thả văng lên. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Phong Thanh Dương chậm rãi mở mắt ra. Hắn không có đứng dậy, hắn thậm chí không có nhìn cái kia tần quản sự một cái, hắn chỉ là giơ tay lên đem bên hông hồ lô rượu góp đến bên miệng, lại ụt một hớp. Chính là như thế một cái động tác đơn giản, tần quản sự cái kia bị thiên diệt địa một trường lại đột nhiên ngưng kết tại trong giữa không trung. Cả người hắn liền cùng hắn sau lưng cái kia hai tên hóa thần hộ vệ đều giống như bị hổ phách phong bế con muỗi, khẽ động cũng không thể động. Thời gian phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Trong mắt tần quản sự lần thứ nhất lộ ra cực hạn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động, hắn thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Có thể hắn biết chính mình xong. Trước mắt cái này thoạt nhìn lôi thôi lết thiết tử quỷ là một tôn hắn liền nhìn lên tư cách đều không có kinh khủng tồn tại. "Tiền bối, tha mạng." Hắn dùng hết khí lực toàn thân mới từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ này. Phong Thanh Dương cuối cùng buông xuống hồ lô rượu, hắn cặp kia nửa tỉnh nửa say con mắt lười biếng liếc tần quản sự một cái. "Nhà ta tiểu tam tại cùng ngươi nói chuyện làm ăn, ngươi ồn ào đến ta uống rượu." Âm thanh bình thản lại giống một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập vào tần quản sự thần hồn bên trên. Phúc tần quản sự liền cùng hắn sau lưng cái kia hai tên hộ vệ cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống bùn nhão một dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cố kia giam cầm bọn họ lực lượng cũng theo đó tiêu tán. Vương Đa Kim lao đi khỏe miệng vết máu, từ dưới đất bò dậy. Hắn đi đến cái kia sủi lơ như chó tần quản sự trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. "Hiện tại có thể thật tốt nói chuyện làm ăn sao?" Tần quản sự toàn thân run rẩy, liền đầu cũng không dám nhấc. "Có thể, có thể." "Tiền bối." "Không, hội trưởng." "Ngài nói, ngài nói." Ta mới vừa nói, mua xuống ngươi Thiên Bảo lâu tại Đông Hoang tất cả sản nghiệp. Vương Đa Kim trên mặt, một lần nữa treo lên bộ kia con buồn nụ cười. Ta cho ngươi 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi, bán hay không?
Bán.
Bán. Ta bán. Tân quản sự giống gà con mổ thóc một dạng, điên cuồng gật đầu. Đừng nói 1000 vạn, liền xem như 1 đồng tiền, hắn hiện tại cũng phải bán.
Rất tốt.
Vương Đa Kim thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn từ trong ngực lấy ra một tấm khế ước. Đây là cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị, ký tên, theo cái dấu tay đi. Tân quản sự tay run run, tiếp nhận khế ước, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp cắn phá đầu ngón tay ấn xuống huyết thủ ấn.
Cút đi.
Vương Đa Kim phất phất tay, giống như là đang đuổi một con rồi. Trở về nói cho các ngươi lâu chủ, Đông Hoang mảnh đất này, về sau họ Sở, hắn nếu là không phục, có thể tùy thời đến tìm sư tôn ta Hàn Huyền một chút. Tân quản sự như được đại xá, lộn nào, trốn ra phòng tiếp khách. Nhìn xem cái kia chật vật chạy trốn bóng lưng, Vương Đa Kim nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Hắn đi đến Phong Thanh Dương trước mặt, sâu sắc vai chào. Đa tạ Phong trưởng lão, vì đệ tử hộ pháp. Phong Thanh Dương xua tay, lại ực một hớp rượu. Tông chủ có lệnh, bảo vệ ngươi chu toàn.
Bất quá, tiểu tử.
Hắn liếc qua Vương Đa Kim. Lần sau, đừng đùa như thế treo. Lão phu cái này trái tim, có thể chịu không được dọa. Vương Đa Kim cười hắc hắc, từ nhận chứa đồ bên trong, lấy ra một vỏ phủ bụi đã lâu hầu nhi tiểu. Trưởng lão nói đùa, cái này không phải đều tại ngài tính toán bên trong nha. Cái này vỏ rượu, hiếu kính ngài. Phong Thanh Dương ánh mắt sáng lên, đoạt lấy vỏ rượu, mở ra cái nắp, ực mạnh một cái.
Ân, trẻ nhỏ dễ dạy.
Sau mấy tháng, Vạn Đạo Thần Tông bên trong, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Mới nhập môn 2 vạn tên đệ tử, tại kinh lịch rung động ban đầu cùng phấn khởi về sau, cũng dần dần thích ứng tông môn sinh hoạt. Tạp dịch đệ tử, mỗi ngày phụ trách xử lý dược điển, chăn nuôi linh thú, mặc dù vất vả, nhưng tông môn cái kia nồng đậm đến tan không ra linh khí, để mỗi người bọn họ đều cảm giác thoát thai hoàn cốt. Ngoại môn đệ tử thì tại truyền công điện cùng diễn võ trường ở giữa, tùy ý mồ hôi, vì kiếm lấy điểm cống hiến, vì có thể hối đoái một bộ cao cấp hơn công pháp, liều mạng tu luyện. Nội môn đệ tử thì đã bắt đầu top 5 top 3 tổ đội, thông qua truyền đạo ngọc bích, tiến vào các loại huyễn cảnh, cùng yêu thú chém giết, ma luyện thực chiến kỹ xảo. Toàn bộ tông môn đều đắm chìm tại một loại tích cực hướng lên, điên cuồng cuốn vào trong bầu không khí bên trong. Một ngày này, một đạo tiếng chuông vang vọng cả tòa thần sơn. Các đệ tử, vô luận đang làm cái gì, đều dừng tay lại bên trong sự tỉnh, ngẩng đầu, nhìn phía thanh âm kia chuyển đến phương hướng. Đó là tông chủ đại điện. Một đạo uy nghiêm, nhưng lại mang theo một tia lười biếng âm thanh, truyền khắp thần sơn mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Nhập môn 3 tháng, căn cơ đã ổn. Là kiểm tra các ngươi tu hành kết quả, tuyển chọn tinh anh. Bản tọa quyết định, tại sau 3 ngày, tại trung ương diễn võ trường, tổ chức giới thứ nhất Vạn Đạo đại bỉ. Phàm ta tông môn đệ tử, vô luận tạp dịch, ngoại môn, nội môn, đều có thể báo danh. Đại bỉ, phân đấu võ cùng đấu văn.
Đấu võ, lấy 100 người đứng đầu.
Đấu văn, lấy đan, khí, trận, phù 4 đạo, các thủ tịch 1 người. Người chiến thắng, thưởng địa giai công pháp, ban cho thượng phẩm linh khí, càng có cơ hội theo bản tọa, thân phó Trung Châu, kiến thức vậy chân chính đại thế phong quang. Âm thanh rơi xuống, cả tòa thần sơn đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm, cùng nhiệt gieo họ. Trung Châu, tông chủ muốn mang chúng ta đi Trung Châu.
Chơi ạ,
địa giai công pháp, thượng phẩm linh khí, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ.
Làm đi,
lần thi đấu này ta nhất định muốn xông vào trước trăm.
Tất cả đệ tử đều điên,
mắt của bọn hắn bên trong thiêu đốt ngọn lửa rực rực. Cái kia không chỉ là đối khen thưởng khát vọng, càng là đối với tương lai vô hạn ước mơ. Sau 3 ngày, trung ương diễn võ trường, người đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi. Mấy chục tòa to lớn lôi đài trôi nổi tại giữa không trung bên trong. Đại trưởng lão Mạc Uyên đứng tại trên đài cao, âm thanh rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Vạn đạo đại bỉ hiện tại bắt đầu. Vòng thứ nhất, hôn chiến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy vạn tên đệ tử bị ngẫu nhiên truyền tống đến khác biệt trên lôi đài. Mỗi cái lôi đài, 100 người hôn chiến, cuối cùng chỉ có thể có một người đứng đến cuối cùng. Chiến đấu, nháy mắt bộc phát. Linh quang lập lòe, pháp bảo bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hò hét, binh khí tiếng va chạm, vang lên liên miên. Tạp dịch đệ tử trên lôi đài đặc biệt mãnh liệt. Bọn họ phần lớn tu vi thấp, công pháp thô thiển, đánh nhau càng giống là phạm nhân đầu đường ẩu đả, nhưng cũng nóng nhất máu. Một tên dáng người to con tạp dịch đệ tử bị một quyền đánh bay, té xuống lôi đài. Nhị cầu thở hổn hển, lắc lắc chính mình cái kia hơi tê tê nằm đấm. Hắn chưa từng học qua bất kỳ vũ khí nào. Hắn sẽ chỉ là ở trong thôn cùng người đánh nhau lúc luyện được một thân ma lực, cùng dọc theo con đường này vì sống sót mà ma luyện ra chơi liều. Kế tiếp, hắn mắt đỏ giống một đầu bị chọc giận sói hoang, nào về phía một cái khác đối thủ. Trên đài cao, Diệp Trần Phong nhìn xem cái kia trên lôi đài mạnh mẽ đâm tới đen gầy thiếu niên, trong mắt hiện lên mỉm cười. Tiểu tử này ngược lại là có mấy phần năm đó ta cái bóng, đáng tiếc chỉ là cái dũng của thất phu. Một bên Triệu Vô Ưu nhàn nhạt bình luận.
Vậy nhưng chưa hẳn.
Vương Đa Kim đong đưa cây quạt, cười hì hì, ta lại cảm thấy hắn cái này gọi đại trí nhược ngu. Các ngươi nhìn, hắn chưa từng chủ động công kích những cường giả kia, chuyên chọn quả hồng mềm bóp. Cái này là binh pháp. Hô chiến kéo dài cả một ngày, làm mặt trời chiều ngả về tây lúc, cuối cùng chỉ có hơn 200 người từ mấy vạn đệ tử bên trong trổ hết tài năng. Cái kia tên là nhị cầu tạp dịch đệ tử lại bằng vào cố kia không muốn mạng chơi liều, cùng vượt qua thường nhân sức chịu đựng, như kỳ tích đứng ở cuối cùng. Hắn vết thương chẳng chịt, nhưng cũng thành toàn trường chói mắt nhất một con ngựa Âu ngày thứ hai, đấu văn, đan, khí, trận, phù, bốn đạo đồng thời bắt đầu thi. Công Tôn Nhạn không có chút hồi hộp nào, lấy một lò hoàn mỹ phẩm chất trúc cơ đan cầm xuống đan đạo thủ tịch. Mà trận đạo thủ tịch thì bị cái kia tên là Tiền Đa đa ngoại môn đệ tử, lấy một tòa tinh diệu tuyệt luân liên hoàn mê tung trận bỏ vào trong túi. Ngày thứ ba, đấu võ trận chung kết. Trải qua từng vòng đào thải, cuối cùng chỉ còn lại 10 người đứng ở cuối cùng trận chung kết trên lôi đài. Trong đó, bất ngờ có cái kia tên là Nhị Cẩu Tạp Dịch đệ tử. Hắn thành Vạn Đạo Thần Tông, một cái còn sống truyền kỳ. Một cái, từ Tạp Dịch, một đường đánh xuyên qua ngoại môn, giết tiến nội môn trận chung kết, quái vật. Mà đối thủ của hắn là trong nội môn đệ tử, công nhận thủ tịch. Một cái sáng lên lam sắc quang mang, bị truyền công trưởng lão Thạch Phá Thiên thu làm thân truyền kiếm đạo thiên tài, Lâm Dật. Ta nhận thua. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Lam Nhị Cẩu, đối đầu cái kia bị ký thác kỳ vọng Lâm Dật lúc, hắn chỉ là nhìn thoáng qua trong tay đối phương trôi này linh quang lập loè trường kiếm, liền dứt khoát giơ tay lên. Vì cái gì? Lâm Dật nhíu mày, đánh không lại. Nhị Cẩu trả lời, lẽ thẳng khí hùng. Hắn có tự mình hiểu lấy, hắn có thể đi đến cái này, dựa vào là man lực cùng nghị lực, có thể đối bên trên loại này chân chính kiếm tu thiên tài, hắn liền đối phương góc áo đều sở không tới. Toàn trường một mảnh xôn xao. Trên đài cao, Vương Đa Kim vô đuổi, thấy không, ta liền nói hắn thông minh, biết tiến thối, hiểu lấy hay bỏ. Người này chính là soái tài vậy. Cuối cùng quyết chiến, tại Lâm Dật cùng Dạ Vô Thương ở giữa mở rộng. Một cái là chính đạo kiếm tu tấm gương sáng, kiếm pháp đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc. Một cái là thần bí khó lường ma tu, chiêu thức quỷ quyệt hung ác, chiêu chiêu chí mạng. Một trận chiến này hấp dẫn ánh mắt mọi người, cũng bị vô số đệ tử coi là bên trong tông môn chính đạo cùng ma đạo một tràng quyết đấu đỉnh cao. Ken kiếm cùng một thanh đen nhánh, giống như cốt nhận binh khí đụng vào nhau. Lâm Dật kiếm nhanh như thiểm điện, Dạ Vô Thương thân pháp lại như quỷ mị. Hai người từ trên đài đánh tới trên trời, kiếm khí cùng ma khí đem nửa cái bầu trời đều phủ lên thành hai màu đen trắng. Thiên đạo kiếm, hạo nhiên chính khí. Lâm Dật hét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo huy hoàng kiếm quang, chém về phía Dạ Vô Thương. Ma ảnh, thiên trọng sát. Dạ Vô Thương thân ảnh, nháy mắt hóa thành hơn ngàn đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều vung ra một kích chí mạng. Oanh kịch liệt bạo tạc, ở trên bầu trời văng lên. Hai thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra. Lâm Dật trước ngực, nhiều một đạo vết thương sâu tới xương. Dạ Vô Thương trên thân, cũng bị cái kia hạo nhiên kiếm khí thiêu đốt đến cháy đen một mảnh. Hai người, đúng là lưỡng bại câu thương. Ngươi rất mạnh. Lâm Dật lao đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt chiến ý càng đậm. Lại đến, hắn lại lần nữa xông tới. Dạ Vô Thương không nói gì, chỉ là nắm chặt trong tay cốt nhận nên đón tiếp lấy. Một trận chiến này đánh trọn vẹn 3 canh giờ, cuối cùng làm tất cả mọi người cho rằng hai người muốn lấy thế hòa kết thúc lúc, đêm trong mắt Vô Thương hiện lên một tia kiên quyết. Hắn lại không tránh không né, cứ thế mà nhận Lâm Dật một kiếm, tùy ý sắc bén kia mũi kiếm đâm xuyên bờ vai của mình, mà trong tay hắn cốt nhận cũng lấy một cái xảo trá quỷ dị góc độ chống đỡ tại Lâm Dật tiết hầu. Ngươi thua. Dạ Vô Thương khàn khàn mở miệng, máu tươi từ khoe miệng của hắn không ngừng tuôn ra. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Dạ Vô Thương cô này lấy mạng đổi mạng chơi liều gây kinh hãi. Lâm Dật nhìn xem chống đỡ tại chính mình hết hầu cốt nhận, cảm thụ được cái kia sát ý lạnh như băng, trầm mặc thật lâu. Cuối cùng hắn cười khổ một tiếng, ném xuống kiếm trong tay. Ta thua. Hắn thua, tâm phục khẩu phục. Dạ Vô Thương lấy một loại thảm thiết nhất phương thức thắng được trận này lại bị thắng lợi cuối cùng nhất, cũng dùng hắn thực lực để tất cả đối ma tu ôm lấy thành kiến đệ tử đều ngậm miệng lại. Đại bỉ kết thúc. Lấy Dạ Vô Thương, Lâm Dật, Nhị Cẩu, Tiền Đa Đa 10 người cầm đầu 100 người tinh anh đoàn đội chính thức tập kết. Tông chủ đại điện phía trước, Diệp Trần Phong đi tới cái kia tên là Nhị Cẩu trước mặt thiếu niên. Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Nhị Cẩu sửng sốt, hắn nhìn trước mắt cái này truyền thuyết bên trong đại sư mình, cái này Đông Hoàng Tiềm Long bảng bên trên tuyệt thế thiên tiêu. Hắn đông nhiên quỳ xuống, phanh phanh phanh, dập đầu lạy 3 cái liên tiếp. Đệ tử nguyện ý. Mà tại bên trong đại điện, Sở Huyền Tẫn nhìn phía dưới cái kia quỳ một chân trên đất, vết thương chẳng chịt Dạ Vô Thương. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Sở Huyền Tẫn, vị thứ 6 thân truyền đệ tử. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công nhận lấy tuyệt phẩm đệ tử Dạ Vô Thương. Khen thưởng kết toán bên trong chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thần giai công pháp Ma đạo Vạn Ma trấn mục điện. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thần thông ám ảnh tiềm hành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tu vi quán đỉnh. Ký chủ tu vi đột phá tới đại thừa trung kỳ. Một cỗ so trước đó, càng thêm bàng bạc mênh mông lực lượng tràn vào Sở Huyền Tẫn thể nội. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách phi thăng tiên giới lại gần một bước. Hắn đứng lên, đi ra đại điện. Hắn ánh mắt đảo qua phía dưới cái kia 100 tên, chiều khí phồn thịnh, ánh mắt lửa nóng đệ tử tinh anh. Thanh âm của hắn vang vọng cả tòa thần sơn. Mục tiêu của chúng ta, Trung Châu Thánh vực. Chương 69, Trung Châu đến, rất đáng ngờ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ tông chủ và thuế. Chúng ta, thề chết cũng đi theo tông chủ. 100 người trẻ tuổi, mặt đỏ lên, lôi kéo cuống họng gào thét, hận không thể đem lòng trung thành của mình từ trong lồng ngực móc ra. Sở Huyền Tấn thỏa mãn nhìn xem một màn này. Hoa bánh nướng là ngự hạ chi thuật cơ sở. Hắn phất phất tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Chuyến này, đường xá xa xôi, hung hiểm không biết. Các ngươi là ta Vạn Đạo Thần Tông tương lai nền tảng, cũng là bản tỏa mặt mũi. Hắn vừa dứt lời, đại trưởng lão Mạc Uyên liền nâng một cái khay, đi lên phía trước. Khay bên trên là hơn trăm cái tản ra các loại ánh sáng đan dược cùng pháp bảo. Đấu võ trước 10 người, ban cho địa giai hạ phẩm công pháp một bộ, thượng phẩm linh khí một kiện. Đám người còn lại, ban cho huyền giai thượng phẩm công pháp một bộ, trung phẩm linh khí một kiện. Đan, khí, trận, phù bốn đạo thủ tịch, có khác trọng thượng. Mạc Uyên âm thanh rõ ràng truyền khắp quảng trường. Đám người lại lần nữa sôi trào. Địa giai công pháp, thượng phẩm linh khí, cái này tại Đông Hoàng là đủ để cho một cái nhị lưu tông môn xem như bảo vật trấn phái tồn tại. Có thể tại chỗ này chỉ là đối người chiến thắng, thiện tay ban thưởng. Lâm Dật, Tiền Đa Đa đám người kích động đến toàn thân run rẩy, liền vội vàng tiến lên, cùng kính tiếp nhận ban thưởng. Liền cái kia một đường đánh xuyên qua trận chung kết, lại dứt khoát nhận thua nhị cầu, cũng được chia một bộ huyền giai công pháp. Hắn ôm bản kia tên là Mãng Nhu Kình công pháp ngọc giản, cảm giác giống đang nằm mơ. Diệp Trần Phong đi đến trước mặt hắn, đem một cái màu xanh đan dược đưa tới. Đây là trúc cơ đan. Người căn cơ quá kém, trước dùng vật này, dẫn khí nhập thể. Nhị cầu nhìn xem vị này trong truyền thuyết đại sư mình, cũng là sư tôn của mình, viền mắt một đỏ, lại muốn quỳ xuống. Diệp Trần Phong đưa tay, một cỗ nhu hòa lực đạo, đem hắn nâng. Ta vạn đạo thần tông, không thể quỳ lạy. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, ngươi là đệ tử của ta. Về sau, không có người có thể ước hiếp ngươi. Nhị cầu nặng nề mà nhẹ gật đầu, đem viên kia trúc cơ đan gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Sau 3 ngày, Thiên Lãng Vân Đà, hải cảng. Một chiếc có thể so với thành trì cự hình lâu thuyền, tiến tính bỏ neo tại bến cảng. Thân thuyền từ một loại không biết tên màu đen tự mộc chế tạo, toàn thân khắc rõ vô số huyền ảo trận văn. Mũi tàu là một tôn đầu rồng dữ tợn, phản phất có thể thôn vân thổ bụ. Cái này chính là Đông Hoang thông hướng Trung Châu Thánh vực duy nhất phương tiện giao thông. Khóa Hải Thần Châu. Nghe nói cái này thuyền có thể tại hư không loạn lưu bên trong đi xuyên, vượt qua cái kia mảnh ngăn cách Đông Hoang cùng Trung Châu, vô tận biển chết. Sở Huyền Tẫn mang theo hắn 100 tên đệ tử tinh anh, cùng 5 vị thân truyền, leo lên chiếc này lớn thuyền. Hoa Nhị Cầu lần thứ nhất nhìn thấy thuyền to lớn như vậy, miệng nhỏ tấm đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Cái này, thuyền này, so chúng ta Ngưu gia thôn đều lớn. Bên cạnh hắn Tiền Đa Đa thì đã móc ra toán bản. Chiếc thuyền này chỉ là xây dựng tài liệu, sợ là liền muốn lên ước linh thạch. Mỗi ngày giữ gìn cùng linh thạch tiêu hao, càng là một cái con số trên trời. Có thể thuyền này phiếu, rẻ nhất dường chung cũng muốn 1000 linh thạch một vị. Cái này tầng cao nhất phòng chứa thiên phòng, càng là xào đến 10 vạn linh thạch một đêm. Chậc chậc, 144 lời, 144 lời a. Vương Đa Kim nghe nói như thế, ánh mắt sáng lên, bu lại. Tiểu Mập Mạp, ngươi rất có ý nghĩ nha. Có hứng thú hay không, cùng ta học làm sinh ý. Tiền Đa Đa nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Vương sư minh, liền vội vàng không người hành lễ. Đệ tử Tiền Đa Đa gặp qua Vương sư minh. Đệ tử đối với ngài kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn. Được rồi được rồi. Vương Đa Kim không kiên nhẫn xua tay, bớt đính hót, nhiều làm hiện thực. Quay đầu, ngươi viết một phần liên quan tới cái này Khóa Hải Thần Châu giá trị buôn bán phân tích báo cáo nhanh cho ta. Phải. Tiền Đa Đa lĩnh mệnh, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Sở Huyền Tẫn không để ý đến mấy cái này tên dở hơi, hắn trực tiếp bao xuống Thần Châu toàn bộ tầng cao nhất. Nơi này có xa hoa nhất căn hộ, nhất trống trải đài ngắm cảnh, cùng phía dưới ồn ào náo động, hoàn toàn ngăn cách. Đều đi chọn cái gian phòng, dàn xếp lại đi. Sở Huyền Tẫn phất phất tay, phối hợp đi vào lớn nhất một gian căn hộ. Hắn chuẩn bị thật tốt ngủ một giấc. Các đệ tử thì hưng phấn, ở tầng chót vót bong tàu bên trên, khắp nơi tham quan. Bọn họ quan sát phía dưới cái kia rậm rạp chẳng chịt hành khách, trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Nhìn, đó chính là Trung Châu đến tu sĩ. Lâm Dật chỉ vào phía dưới bong tàu bên trên, một đám quần áo lộng lẫy, thần sắc tiêu căng người trẻ tuổi. Trên người bọn họ pháp bảo đều là linh khí, liên bộ kiếm kiếm thuệ đều khảm nạm tụ linh bảo thạch. Thử, một đám chủ nghĩa hình thức. Dạ Vô Thương tựa vào mạn thuyền trong bóng tối, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ cửa thang lầu truyền đến. Một tên trên người mặc thần châu quản sự trang phục người trung niên, mang theo mấy cái hộ vệ, vội vã đi tới. Hắn nhìn thấy trên bong tàu mọi người, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt chất lên chức nghiệp hóa nụ cười. Chư vị tiên trưởng, thực tế xin lỗi, quấy rầy. Hắn đối với mọi người chắp tay. Là như vậy, tầng cao nhất chứa thiên số một phòng, chúng ta đã dự định cho Trung Châu Thiên Kiếm môn hạch tâm đệ tử Lý Kiếm Nhất Lý công tử. Còn mời chư vị có thể được cái thuận tiện, đem gian kia phòng nhường lại. Ngữ khí của hắn mặc dù khách khí, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị. Thiên Kiếm môn ở Trung Châu cũng là xếp hàng đầu đại tông môn. Nó môn hạ đệ tử từ trước đến nay ngang ngược cản rỡ. Bọn họ những này ở trên biển chạy sinh ý, hai bên đều đắc tội không lên. Nhưng nếu mà so sánh, hay là Trung Châu Thiên Kiếm môn càng làm cho bọn họ kiêng kỵ. Nhường lại, Vương Đa Kim cái thứ nhất không vui. Hắn dong đưa cây quạt, đi tới. Người cái này quản sự, có thể hay không làm ăn? Cái này tầng cao nhất, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tất cả gian phòng đều bị nhà chúng ta sư tôn bao hết. Ngươi bây giờ để chúng ta nhường, ngươi có phải hay không nghĩ lui một bồi ba a? Cái kia quản sự nụ cười trên mặt cứng đờ. Vị công tử này, ngài nói đùa. Lý công tử thân phận tôn quý, chúng ta cũng là không có cách nào. Nếu không dạng này, ngài nhìn chúng gian phòng, chúng ta cho ngài trả tiền lại hết, lại ngoài định mức bồi thường ngài 1000 linh thạch, làm sao? 1000 linh thạch? Vương Đa Kim cười nhạo một tiếng, ngươi đổi ăn mày đâu? Sư tôn ta ở gian phòng là linh thạch có thể cân nhắc sao? Ở trong đó mỗi một miếng đất gạch đều so ngươi mệnh đáng tiền. Ngươi cái kia quản sự bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phía sau hắn hộ vệ cũng tiến lên trước một bước, thần sắc thay đổi đến không tốt. Tiểu tử, nói chuyện khách khí một chút.
chúng ta quản sự là xem tại các ngươi nhiều người phân thượng mới cùng các ngươi ôn tồn thương lượng, đừng cho mặt không muốn mặt. Ô, một đạo băng lãnh thanh âm khẳng hẳn từ trong bóng tối băng lên. Dạ Vô Thương chậm rãi đi ra, hắn cặp kia con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn xem cái kia kêu gào hộ vệ. Ý của ngươi là ít người liền có thể không khách khí? Hộ vệ kia bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn là kiên trì quát. Phải thì như thế nào? Ta nói cho các ngươi biết, Lý Kiếm Nhất công tử có thể là hóa thần sơ kỳ tu vi, là Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng trước 10 tuyệt thế thiên tiêu. Các ngươi đám này từ Đông Hoang đến người quê mùa, chọc nổi sao? Đúng lúc này, một cái càng thêm phách lối, càng thêm không ai bị nổi âm thanh từ cửa thang lầu truyền đến. Là ai? Tại thảo luận bản công tử a? Một tên trên người mặc màu trắng kiếm bào, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lại vô cùng kiêu căng thanh niên, tại một đám người chen chúc bên dưới đi tới. Hắn nhìn thoáng qua trên bong tàu mọi người, lông mày hơi nhíu lên. Một đám Đông Hoang đến dân đen cũng xứng ở tại nơi này tầm cao nhất. Hắn giống như là tại nhìn một bầy kiến hôi. Quản sự, hắn liếc qua cái kia đầu đầy mồ hôi quản sự, bản công tử không phải nói muốn thanh chẳng sao? Làm sao còn giữ nhiều như thế rất rưởi, dơ bẩn bản công tử mắt. Cái kia quản sự dọa đến hai chân mềm nhũn, vội vàng giải thích. Lý công tử, vị này, vị tiên trưởng này đã đem tầm cao nhất bao xuống. Bao xuống? Lý Kiếm Nhất cười đến vô cùng kinh miệt. Thì tính sao? Hắn đi đến Vương Đa Kim trước mặt, dùng trong tay vỏ kiếm vỗ vỗ mặt của hắn. Bản công tử hiện tại cũng muốn bao xuống, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, mang theo ngươi người từ bản công tử trước mặt biến mất. Nếu không, liền từ trên thuyền này nhảy đi xuống. Vong tàu bên trên, vạn đạo thần tông trăm tên đệ tử đều là trợn mắt nhìn. Bọn họ chưa từng nhận qua bực này quất đủ. Lâm giơ tay, đã đặt tại trên chuôi kiếm. Dừng tay. Diệp Trần Phong âm thanh nhàn nhạt vang lên. Hắn ngăn cản xúc động Lâm giật, đi lên trước. Hắn nhìn thoáng qua cái kia không ai bị nổi Lý Kiếm Nhất, lại nhìn một chút cái kia nơm nớp lo sợ quản sự. Hắn không hề tức giận, chỉ là bình tĩnh hỏi. Trên thuyền này, quản sự chính là người nào? Cái kia quản sự liền đội vàng tiến lên một bước. Hồi. Về tiên trưởng, là tại hạ. Rất tốt. Diệp Trần Phong nhẹ gật đầu. Ta hỏi ngươi, cái này tầng cao nhất, có phải hay không chúng ta trước định ra? Là. Đúng thế. Chúng ta, có phải là thanh toán toàn quản? Là. Đúng thế. Cái kia theo quy củ, nơi này, hiện tại, có phải là thuộc về chúng ta? Cái này. Quản sự xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không dám trả lời. Trả lời ta. Diệp Trần Phong âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Một cỗ vô hình kiếm ý đem cái kia quản sự bao phủ. Quản sự chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh kiếm sơn bên trên, thân hồn đều muốn bị cái kia kiếm khí bén nhọn xé thành mảnh nhỏ. Vâng, vâng, vâng. Hắn hoảng sợ hét dầm lên. Tất nhiên là chúng ta địa phương. Diệp Trần Phong thu hồi kiếm ý, ánh mắt chuyển hướng cái kia Lý Kiếm Nhất. Vậy các hạ, lấy một ngoại nhân thân phận tại ta Vạn Đạo Thần Tông địa phương, đối ta tông môn đệ tử nói năng lô mãng, tùy ý khiêu khích, lại là đạo lý nào? Lý Kiếm Nhất bị Diệp Trần Phong lời nói này nói đến sững sờ. Lập tức hắn giống như là nghe đến trên đời này buồn cười nhất trò cười, cười to lên. Ha 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 ha, đạo lý, tại cái này tu hành giới nắm đấm chính là đạo lý. Hắn đông nhiên dừng cười, ánh mắt thay đổi đến lạnh lạnh. Bản công tử hôm nay sẽ dạy cho các ngươi những này đồng hoang người quê mùa cái gì mới thật sự là đạo lý. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang, một kiếm hướng về Diệp Trần Phong mi tâm đâm tới. Một kiếm này nhanh, hung ác, chuẩn, ẩn chứa hóa thần tu sĩ toàn bộ lực lượng. Hắn muốn một kiếm đem cái này dám chống đối mình ra hỏa, tính cả thần hồn cùng một chỗ đóng đinh trên bông thuyền. Nhưng mà đối mặt cái này chí mạng một kiếm, Diệp Trần Phong liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Hắn thậm chí không có rút kiếm, hắn chỉ là nâng lên hai ngón tay. Tại mọi người cái kia khó có thể tin ánh mắt bên trong, hắn hơi hợt kẹp lấy chuôi này đủ để xuyên thủng sân nhạc linh kiếm mũi kiếm. Đinh một tiếng vang nhỏ, phản phất đây không phải là một thanh chém sắc như chém bùn linh kiếm, mà là một cái vô lực dâm dạng. Thời gian tại cái này một khắc phản phất bất động. Lý Kiếm Nhất tấm kia kiêu căng mặt nháy mắt ngưng kết, trong mắt của hắn khinh miệt cùng kinh thường biến thành cực hạn, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hoảng sợ. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn đem hết toàn lực muốn đem chính mình kiếm rút trở về, có thể cái kia hai cây nhìn như bình thường ngón tay lại giống hai tòa không cách nào dùng chuyển thần sơn đem hắn kiếm gắt gao khóa tại nơi đó. Quá chậm. Diệp Trần Phong nhìn xem hắn, lắc đầu, ngữ khí giống như là đang chỉ điểm một cái không nên thân văn bối. Hắn bấm tay gậy một cái, ken một tiếng vang dọn, chuôi này thượng phẩm linh khí cấp bậc trường kiếm lại từ trong đứt gãy, đứt rời một nửa thân kiếm, lấy so lúc đến nhanh gấp 10 tốc độ bay ngược mà quay về. Phốc, huyết quang tóe hiện, cái kia cắt đứt kiếm trực tiếp xuyên thấu Lý Kiếm Nhất vai phải, đem cả người hắn đều đính tại phía sau hắn cái kia lộng lẫy cột buồm bên trên. A thê lương kêu thảm vang vọng chỉnh chiếc thần châu, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Đây chính là Tiềm Long bảng trước 10 thiên tiêu, hóa thần sơ kỳ cường giả, cứ như vậy bị một chiêu phế đi, vẫn là bị một cái thoạt nhìn tu vi kém xa hắn Đông Hoàng tu sĩ. Vong tàu bên trên, những cái kia đi theo Lý Kiếm Nhất mà đến thiên kiếm môn đệ tử, từng cái sắc mặt tảm đạm, hai chân run rẩy như run rẩy. Bọn họ nhìn xem cái kia thu ngón tay lại, vẫn như cũng một mặt bình tĩnh thanh sam kiếm khách, giống như là tại nhìn một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới ma thần.
Diệp Trần Phong không có lại nhìn cái kia bị đính tại cột buồm bên trên kêu rên Lý Kiếm Nhất. Hắn chỉ là xoay người, đối với cái kia đã sợ choáng váng quản sự, nhàn nhạt mở miệng. "Hiện tại, nơi này thanh tĩnh sao?"
"Trong
thanh tĩnh." Quản sự lắp bắp trả lời. "Như lại có lần sau nữa." Diệp Trần Phong ánh mắt đảo qua bong tàu bên trên, mỗi một cái thiên kiếm môn đệ tử, liền không phải là đính tại cột buồm bên trên, đơn giản như vậy. Nói xong, hắn quay người, đi trở về khoang thuyền, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lưu lại một đám, vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái, Trùng Châu Thiên Tiêu. Vương Đa Kim đi đến đám kia sợ choáng váng thiên kiếm môn đệ tử trước mặt, cười hì hì mở miệng. "Các vị, cái này tiền thuốc men, phí ăn ở, còn có sư minh ta phí tổn thất tinh thần. Chúng ta có phải là nên tính toán?" Chương 70, bồi thường tiền. "Không phải vậy liền thuyền đều cho ngươi hủy đi." Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ bong tàu bên trên, gió biển tanh mặn. Lý Kiếm Nhất tiêu thảm, như bị bóp lấy cái cổ vịt, bén nhọn chói tai, vạch phá tính mịch. Hắn bị chính mình đoạt kiếm, gắt gao đính tại cột buồm bên trên, máu tươi nhuộm đỏ cái kia thân trắng như tuyết kiếm bảo. Phía sau hắn đám kia thiên kiếm môn đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệnh, giống gặp quỷ, thân thể run giống như lá rụng trong gió. Tên kia Thần Châu quản sự, càng là hai chân mềm nhũn, kém chút co quắp trên mặt đất. "Các vị tiên trưởng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Hắn lời còn chưa nói hết, một cái vàng óng ánh toán bản, liền ba một tiếng, đập vào trước mặt hắn trên lan can. Vương Đa Kim đầy mặt đau lòng đi tiến lên, chỉ vào Diệp Trần Phong vừa rồi đã đứng địa phương. "Hiểu lầm? Ngươi gọi đây là hiểu lầm?" Hắn chỉ vào bong tàu bên trên cái kia mấy giọt máu dấu vết. "Thấy không? Máu. Đại sư minh của ta Trần, bị cái này họ Lý chó chết dùng kiếm khí cho chấn thương. Cái này tiền thuốc men, ngươi có thưởng hay không?" Diệp Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, yên lặng lui về sau hai bước, tìm cái sạch sẽ địa phương, dựa vào mạn thuyền, bắt đầu lao hắn cái kia mới được, còn không có che nóng hổi và kiếm. Cái kia quản sự há to miệng, nhìn xem Diệp Trần Phong cái kia so với mình mặt còn sạch sẽ đế dày, một câu cũng nói không nên lời. Vương Đa Kim không để ý tới hắn, vàng toán bản phát đến lốt bốc vang. "Còn có, sư minh ta yêu thích bội kiếm, vì ngăn lại cái này họ Lý đánh lén, không cẩn thận đập rơi một khối sơn. Cái này phí tổn thất tinh thần, nộ công phí, các ngươi thiên kiếm môn, tính toán, nên cho bao nhiêu? Chúng ta không mang như vậy nhiều linh thạch." Một cái thiên kiếm môn đệ tử, lấy dũng khí, nhỏ giọng phản bác. "Không mang." Vương Đa Kim trừng mắt, "Không mang linh thạch các ngươi cũng dám ra ngoài? Nhẫn chứa đồ đâu? Pháp bảo đâu? Công pháp đâu? Đều lấy ra. Ta Vạn Đạo Thương Hội, ủng hộ lấy vật đổi vật." Hán bộ kia bộ dáng, không giống cái tiên môn đệ tử, trái ngược với cái cản đường ăn cướp thổ phỉ đầu lĩnh. Vong tàu tầng dưới, vô số hành khách thò đầu ra, đối với tầng cao nhất chỉ trỏ, đầy mặt đều là xem kịch vui hưng phấn. "Ta ngày, đây không phải là thiên kiếm môn Lý Kiếm Nhất sao? Tiêm Long bảng thứ 10 ngon nhân, làm sao bị người đính tại cột buồm bên trên?" "Xuyệt." Nhỏ giọng một chút. "Ngươi không thấy sao? Xuất thủ cái kia, là gần nhất danh tiếng vang xa Vạn Đạo Thần Tông, Diệp Trần Phong. Một chiêu. Liên một chiêu a. Đông Hoang tu sĩ, đều mạnh như vậy sao?" Tiếng nghị luận bên trong, thiên kiếm môn mấy cái kia đệ tử, trên mặt lúc xanh lúc trắng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Làm sao? Còn không động?" Dạ Vô Thương chẳng biết lúc nào, chạy tới phía sau bọn họ. Hắn không nói gì, chỉ là dùng cặp kia con ngươi đen nhánh, an tĩnh nhìn xem bọn họ. Mấy cái kia thiên kiếm môn đệ tử, bị hắn nhìn đến toàn thân khẽ run dậy, cảm giác giống như là bị một đầu đến từ cửu lũ hung thú để mắt tới, đội vàng luống cuống tay chân bắt đầu lật chính mình nhận chứa đồ. Đinh đương. Bang lang. Trong lúc nhất thời, linh khí, đan dược, ngọc giản, bị ném đầy đất. Vương Đa Kim cười ha hả ngồi xổm người xuống, bắt đầu từng cái kiểm kê, trong miệng còn không ngừng nói thầm. Huyền giai hạ phẩm phi kiếm, sách, rách nát đồ chơi, tính ngươi 100 linh thạch. Tam phẩm hồi khí đan, còn có tạp chất, 50 linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Ngày tâm kiếm quyết. Tàn thiên. Chó đều không muốn, cút sang một bên. Hán bộ kia tính toán chi ly giáng dấp, để thiên kiếm môn mấy cái kia đệ tử, tức giận đến kém chút thổ huyết. Đúng lúc này, một người trầm ổn âm thanh từ đầu bậc thang vang lên. Dừng tay. Một tên trên người mặc màu đen cầm bảo, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, tại một đám hộ vệ chen chúc bên dưới, chậm rãi đi tới. Khí tức của hắn rõ ràng là hóa thần đại viên mãn, khoảng cách luyện hư cũng chỉ kém nửa bước. Hắn chính là chiếc này khóa Hải Thần Châu tổng quản, Tôn Hải. Cái kia quản sự vừa nhìn thấy hắn, giống như là nhìn thấy cứu tinh, lộn nhào chạy tới. "Tổng quản, ngài có thể đến. Đám này đông hoang." Ngậm miệng, Tôn Hải lạnh lùng quát bảo ngưng lại hắn, sau đó, ánh mắt đảo qua bông đầu. Coi hắn nhìn thấy cái kia bị đính tại cột buồm bên trên Lý Kiếm Nhất, cùng cái kia đầy đất bừa bộn lúc, bị mắt hung hăng nhảy một cái. Hắn không có đi nhìn thiên kiếm môn người, mà là đi thẳng tới Diệp Trần Phong trước mặt, đối với cái này chỉ là hóa thần tu vi thanh niên, thật sâu bái một cái. "Tại hạ Tôn Hải, Thần Châu tổng quản. Trên thuyền phát sinh như thế không thoải mái sự tình, là tại hạ quản giáo không nghiêm, đã quấy rầy Vạn Đạo Thần Tông chư vị tiên trưởng. Ta đại biểu Thần Châu, hướng chư vị gây nên lấy nhất chân thành ấy nấy." Tư thái của hắn thả cực thấp. Diệp Trần Phong mở mắt ra, nhìn hắn một cái. "Ngươi, ngược lại là so hắn biết nói chuyện." Tôn Hải sau lưng, nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn biết, chính mình thành công. Đám này đông hoang đến quá giang long, so thiên kiếm môn đầu kia địa đầu xả, còn đáng sợ hơn nhiều lắm. "Người tới." Tôn Hải bỗng nhiên quay người, chỉ vào mấy cái kia thiên kiếm môn đệ tử, nghiêm nghị quát: "Đem Lý công tử đổ bật, toàn bộ bồi đưa cho Vạn Đạo Thần Tông tiến trưởng. Lại đem Lý công tử đưa về gian phòng của hắn, cực kỳ trị liệu. Nói cho thiên kiếm môn người, lần này khiêu khích,
là bọn họ đã làm sai trước. Nếu có dị nghị, để bọn họ trực tiếp tới tìm ta Tôn Mỗ người. Hắn lời nói này, nói đến chém đinh chặt sắt, đã là cho Vạn Đạo Thần Tông một cái công đạo, cũng là triệt để cùng Thiên Kiếm môn phân rõ giới hạn. Thiên Kiếm môn mấy cái kia đệ tử, mặt xám như tro, không còn dám có nửa phần phản kháng, đem trên thân tất cả thứ đáng giá đều giao ra, sau đó, mới ba chân bốn cẳng, đem cái kia còn tại kêu rên Lý Kiếm Nhất, từ cột buồm bên trên móc xuống dưới, chật vật khiêng đi. Bong tàu bên trên, cuối cùng thanh tĩnh. Vương Đa Kim đem đống kia chiến lợi phẩm thu vào chính mình nhận chứa đồ, trên mặt cười nở hoa. Tôn tổng quản, quả nhiên là người hiểu chuyện. Hắn vô vô Tôn Hải bà bay, một bộ ta xem trọng ngươi biểu lộ. Để tỏ lòng đối với ngài công tác ủng hộ, cái này tầng cao nhất tiền thuê, ta cũng không cần cầu các ngươi lui một buổi ba. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Chúng ta cái này hơn 100 người, trên thuyền tất cả ăn mặc chi phí, rượu điểm tâm, Tôn tổng quản ngươi, có phải là nên ý tứ ý tứ? Tôn Hải khoe miệng co quắp một cái. Hắn nhìn trước mắt cái này cười đến giống như Phật Di Lặc Bập Mạng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Cái này Vạn Đạo Thần Tông, đến cùng là cái gì thần tiên tông môn? Làm sao dạy dỗ đệ tử, một cái so một cái hung ác, một cái xuất thủ phế nhân, một cái đảo mắt dọa dẫm. Là, hắn liên tục gật đầu, chư vị tiên trưởng trên thuyền tất cả tiêu phí, toàn bộ miễn. Toàn bộ miễn. Cái này còn tạm được. Vương Đa Kim thỏa mãn nhẹ gật đầu. Khoang thuyền, chữ thiên số một phòng. Sở Huyền Tấn nằm tại dùng bạn năm băng tầm tơ lát thành trên giường êm, nghe lấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, khoe miệng câu lên một vệt đường cong. Hắn mấy cái này đồ đệ, thật sự là không có để hắn thất vọng. Một cái so một cái, biết gây chuyện. Cũng một cái so một cái, sẽ bình sự tình. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ đệ tử Diệp Trần Phong, tại Trung Châu thế lực phía trước, hiện lộ rõ ràng tông môn thần uy. Tông môn uy tín tăng lên trên diện rộng. Khen thưởng, tông chủ chuyên môn giao giao ghế dựa một, tự mang xoa bóp, trà nóng, che lậy tạm âm công năng. Sở Huyền Tấn nhìn xem bảng hệ thống bên trên bắn ra khen thưởng, sửng sốt một chút. Lập tức, hắn dở khóc dở cười lắc đầu. Hệ thống này, thật sự là càng ngày càng hiểu hắn. Hắn phất phất tay, một tâm tử không biết tên thần mục chế tạo, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát ghế đu, xuất hiện trong phòng. Hắn nằm đi lên. Ân, quả nhiên so trước đó thoải mái hơn. Sau 3 ngày, Khóa Hải Thần Châu chính thức lái vào trong truyền thuyết vô tận biển chết. Bầu trời thay đổi đến tối tăm mờ mịt. Nước biển cũng từ xanh thẳm biến thành tĩnh mịch màu đen như mực. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát, khí tức suy bại. Thần Châu hộ thể lồng ánh sáng tự động sáng lên, đem vậy có thể ăn mòn thần hồn tử khí ngăn cách tại bên ngoài. Tất cả hành khách đều bị báo cho không được rời đi khoang thuyền. Tầng cao nhất bong tàu bên trên, Vạn Đạo Thần Tông các đệ tử lại đều tụ tập tại chỗ này, tò mò nhìn cảnh tượng bên ngoài. Nơi này chính là vô tận biển chết sao? Nhị Cầu nằm ở mạn thuyền bên trên, nhìn phía dưới cái kia không có một tia gợn sóng màu đen nước biển, cảm giác có chút khiếp sợ. Nghe nói, mảnh này biển, ngay cả ánh sáng đều không thể xuyên thấu. Trong biển, sinh hoạt vô số thời kỳ thượng cổ để lại khủng bố hải thú. Lâm Dật thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Không chỉ là hải thú. Tô Linh Nhi nhìn phía xa cái kia bầu trời màu xám, thanh lãnh mở miệng. Vùng biển này hư không, cũng không ổn định. Thường xuyên sẽ có không gian khe nứt xuất hiện, nếu là bị cuốn vào, liền xem như luyện hư đại năng, cũng cựu tử nhất sinh. Đúng lúc này, ô một tiếng kéo dài, phản phất đến từ địa ngục thâm nguyên gào thét, từ cái này sơn hắc hải ngọn nguồn đột nhiên vang lên. Chỉnh chiếc thần châu đều kịch liệt lắc lư một cái. Thứ gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Chỉ thấy tại thần châu bên trái, một cái có thể so với sơn nhạc to lớn bóng ma đang từ đáy biển chậm rãi dâng lên. Đó là một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cự thú. Nó có bạch tuộc thân thể, lại dài trên trăm đầu giống như cự mãng xúc tu. Mỗi một đầu trên xúc tu đều mọc đầy rậm rạp chẳng chịt, lóe ra u lục sắc tia sáng ánh mắt. Nó chỉ là nổi lên mặt nước, cô kia đến từ thái cổ hồng hoang hung lệ khí tức liên ép tới ở đây tất cả kim đan, nguyên anh, kỳ đệ tử, không tờ nổi. Là hư không hải yêu. Thần Châu tổng quản Tôn Hải, sắc mặt tạm đạm xông lên bong tàu, âm thanh đều đang run rẩy. Đáng chết. Tại sao lại ở chỗ này, gặp gỡ loại này đồ vật? Tất cả hộ vệ, mở ra Thần Châu chủ pháo, chuẩn bị nên địch. Hắn khàn cả giọng mà quát. Thần Châu bên trên, vài tòa pháo đài bắt đầu tập hợp lên chói mắt linh quang. Nhưng mà, đầu kia hư không hải yêu, nhưng căn bản không để ý đến Thần Châu. Nó cái kia trên trăm con đu lục sắc ánh mắt, đồng loạt khóa chặt tại bong tàu bên trên. Trên thân một người, Triệu Vô Ưu, giống hải yêu phát ra một tiếng hưng phấn gào thét, một đầu so sơn mạch còn muốn tráng kiện xúc tu, cuốn lên thao thiên cự lãng, hướng về Triệu Vô Ưu, hung hăng đập xuống. Nó, mục tiêu của nó là vị công tử kia. Tôn Hải hoảng sợ thét lên, tự tìm cái chết. Triệu Vô Ưu ngẩng đầu, cặp kia trong mắt màu vàng nóng, không có nửa phần gợn sóng. Hắn chỉ là vươn tay, ông một cây toàn thân ám kim, điêu khắc thái cổ long văn chiến kích, xuất hiện trong tay hắn. Long hoàng kích. Tay hắn cầm chiến kích, bước ra một bước, đón cái kia che khuất bầu trời xúc tu, xông tới. Sư đệ, Diệp Trần Phong đám người biến sắc, nhưng bọn họ còn không kịp xuất thủ. Triệu Vô Ưu thân ảnh đã cùng cái kia kinh khủng xúc tu đụng vào nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng nhẹ nhàng, phản phất vải vóc xé rách âm thanh. Đầu kia đủ để đập nát thành trì to lớn xúc tu, lại bị cái kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh một kích từ trong xé ra. Màu xanh sẫm huyết dịch như mưa to từ trên trời giáng xuống, giống như không hải yêu phát ra thống khổ kêu rên. Nó cái kia trên trăm con ánh mắt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, nó muốn chạy trốn, có thể Triệu Vô Ưu lại không cho nó cơ hội này. Long thần biến, hắn một tiếng gầm nhẹ, khí tức trên thân liên tục tăng lên. Một đạo càng thêm ngưng thực, càng thêm uy nghiêm thái cổ long thần hư ảnh tại sau lưng hắn nổi lên. Cả người hắn hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, vọt thẳng vào cái kia mảnh màu xanh sẫm mưa máu bên trong, xông về cái kia hư không hải yêu bản thể. Hôm nay cầm ngươi, thế ta long kích.